Nam Cung Uyển Nghi nhìn Ý Thiên, đạm mạc nói, có một số việc cần chính ngươi đi nhận thức, ngươi mới có thể rõ ràng đạo lý trong đó. Chờ ngươi ở lại Phi Vân Thành một thời gian ngắn, ngươi dĩ nhiên là biết rất nhiều chuyện dĩ vãng ngươi không biết, cũng không thể tin được. Hiện tại, các ngươi theo ta đi gặp lại người thượng quan thế gia, hơn nữa nhận thức một ít người có uy tín danh dự bên trong Phi Vân Thành. Ý Thiên mỉm cười lên tiếng, kéo tay Lan Huynh, ở dưới sự dẫn dắt của Nam Cung Uyển Nghi, chợt lóe liền biến mất bóng dáng. Duệ Phong Lâu phòng tiếp khách ở lầu 3 Lăng Vân Đại Điện, đây là nơi tiếp đãi khách mời quan trọng của Duệ Phong Lâu. Lúc này, trong Lăng Vân Đại Điện, cao thủ thượng quan thế gia chờ đợi đã lâu. Thượng quan Trường Phong bị giết, thượng quan thế gia tức giận cực kỳ, hận không thể lập tức tìm ra Nam Cung Phi Vũ, đem hắn bầm thây vạn đoạn, để xả mối hận trong lòng. Nhưng mà sau một phen tìm kiếm, thượng quan thế gia biết được tin tức Nam Cung Phi Vũ đã tiến vào Duệ Phong Lâu, điều này làm cho thượng quan thế gia tức giận đến thổ huyết, nhưng cũng không dám làm sằng làm bậy. Sau hồi lâu suy nghĩ, do gia chủ thượng quan Kim Hồng tự mình dẫn 4 vị cao cấp võ hoàng thẳng đến Duệ Phong Lâu, hy vọng Nam Cung Uyển Nghi có thể giao ra Nam Cung Phi Vũ. La Huyền Hoàng, thượng quan Kim Hồng ở Phi Vân Thành địa vị cực cao, rất nhiều nữ tử dưới gối, nhưng mà thượng quan Trường Phong là kiệt xuất nhất, có tiềm chất lớn nhất. Hôm nay, nhi tử kiệt xuất nhất bị giết, thượng quan Kim Hồng vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi cơn tức này, quản chi đắc tội Nam Cung Uyển Nghi, hắn cũng phải vì nhi tử lấy lại công đạo. Nhưng mà vừa tới Duệ Phong Lâu, Nam Cung Uyển Nghi căn bản không để ý tới, để cho hắn và thủ hạ ngồi ở Lăng Vân Đại Điện đợi. Thượng quan Kim Hồng tức giận, nhưng cũng không dám làm cản, dù sao Huyền Hoàng và Thánh Hoàng có chênh lệch quá lớn. Lần này, thượng quan Kim Hồng dám tới đây, nói cho cùng cũng là ỷ vào quan hệ giữa thượng quan Thế Gia và Huyền Dương Cung, nếu không hắn sao dám tới cửa. Năm nay thượng quan Kim Hồng 58 tuổi nhìn qua mới hơn 40, ngũ quan ngay ngắn, có vài phần uy nghiêm khí khái. Thượng quan Kim Hồng một thân áo dài kim sắc, hình thể phúc hậu. Trong mắt hàm chứa tức giận, nhưng nhẫn mà không phát, sắc mặt tâm trầm. Lúc này đây, 4 vị cao cấp võ hoàng theo thượng quan Kim Hồng đến tất cả đều là cao thủ dòng chính thượng quan thế gia, theo thứ tự là thượng quan Kim Hoa, thượng quan Hoành Nghiệp, thượng quan Mộ Vân, thượng quan Pháp Hoa, tuổi đều khoảng 50. Cửa Lăng Vân Đại Điện, có 2 vị cao thủ Duệ Phong Lâu, tất cả đều là trung cấp võ hoàng, thực lực mặc dù không bằng thượng quan thế gia, nhưng thân phận cũng không thấp, bởi vì bọn họ đại biểu cho Duệ Phong Lâu. Ngay tại khi thượng quan Kim Hồng chờ đến tâm phiền, sắp không cách nào nhịn được nhịn, trong Lăng Vân Đại Điện đột nhiên vầng sáng chợt lóe, xuất hiện thân ảnh Nam Cung Uyển Nghi, Ý Thiên, Lan Huynh. Nam Cung Uyển Nghi sau khi xuất hiện, ánh mắt lạnh nhạt liếc mắt qua thượng quan Kim Hồng, lập tức ngồi tại chủ vị. Ý Thiên và Lan Huynh đứng ở sau lưng Nam Cung Uyển Nghi, cẩn thận đánh giá thượng quan thế gia cao thủ đối diện, cảm nhận được một cỗ sát khí rất mạnh, là ở đáy mắt thượng quan Kim Hồng. Thượng quan thế gia cùng Duệ Phong Lâu ta gần đây kết giao không nhiều lắm. Không biết thượng quan gia chủ lúc này đến đây là vì cái gì? Nam Cung Uyển Nghi khẩu khí bình thản, chỉ là thanh âm lộ ra lạnh lùng. Thượng quan Kim Hồng nhìn Nam Cung Uyển Nghi, trầm giọng nói, lúc này đến là có một việc muốn cùng Nam Cung Uyển Nghi tiểu tỷ thương nghị. Trước đây, chúng ta nhận được tin tức, tiểu nhi Trường Phong và Nam Cung Phi Vũ không biết vì sao đã xảy ra một chút mâu thuẫn, kết quả lại chết ở trong tay Nam Cung Phi Vũ. Nam Cung Uyển Nghi cười lạnh nói, nghe nói nhi tử của ngươi tu vi rất không tồi, chính là trung cấp võ hoàng. Mà Nam Cung Phi Vũ mới là võ tôn mà thôi, ngươi cảm thấy hắn có thể giết được nhi tử võ hoàng của ngươi sao? Thượng quan Kim Hồng sắc mặt tâm lãnh, lạnh lùng nói, đây là Nam Cung Phi Vũ chính miệng nói, nghĩ đến không có giả đi. Nam Cung Uyển Nghi hờ hững nói, coi như là thật thì như thế nào? Thượng quan gia chủ chẳng lẽ lại muốn ta đem hắn giao cho các ngươi? Thượng quan Kim Hồng ngăn chặn lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, nếu có thể như thế tốt lắm, tất cả mọi người không đả thương hòa khí, không đáng vì một võ tôn mà khiến cho tất cả không vui. Nam Cung Uyển Nghi cười lạnh nói, đã thương hòa khí, ngươi nghĩ rằng ta Nam Cung Thế Gia sẽ đem ngươi chính là một cái thượng quan Thế Gia để vào mắt. Thượng quan Kim Hồng sắc mặt cực kỳ khó coi, giận dữ nói, thượng quan Thế Gia tuy so ra kém Nam Cung Thế Gia, nhưng tiểu nhi Trường Phong thân là Huyền Dương Cung đệ tử, tiên khí Tử Long Kiếm trong tay hắn chính là Huyền Dương Cung ban tặng. Tiểu nhi chết việc nhỏ tiên khí mất đi chuyện lớn, thượng quan Thế Gia ta không chịu nổi trách nhiệm này. Nam Cung Uyển Nghi không lưu tình chút nào nói, Huyền Dương Cung muốn lấy lại tiên khí, liền để cho chính bọn hắn tới tìm ta. Thượng quan gia chủ nếu không còn sự tình khác, liền mời trở về đi. Thượng quan Kim Hồng tức giận, đống nhiên đứng lên, cả giận nói, Nam Cung Uyển Nghi, ngươi không nên khinh người quá đáng. Nam Cung Phi Vũ giết người, ngươi không cho hắn cho lão phu một cái công đạo, còn tận lực che chở, ngươi thật cho thượng quan thế gia ta dễ khi dễ như vậy, sẽ do đó từ bỏ ý đồ. Nam Cung Uyển Nghi ánh mắt lãnh khốc, lạnh lùng nói, thượng quan Kim Hồng, nơi này là Duệ Phong Lâu. Ngươi không muốn đem mạng già mất ở nơi này, liền lập tức cút cho ta. Nam Cung Phi Vũ là người Nam Cung Thế Gia, Huyền Dương Cung nếu dám động đến hắn, Nam Cung Thế Gia ta tự sẽ ra mặt hóa giải, còn không tới phiên Thượng Quan Thế Gia ngươi đến nói này nói kia. Thượng Quan Kim Hồng tức giận đến muốn chết, đang muốn phản bác, lại bị Thượng Quan Kim Hoa sau lưng giữ chặt. Không nên hành động theo cảm tình, chúng ta trước lúc này rời đi thôi. Thượng Quan Kim Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Ý Thiên Liếp, máng, tiểu tử ngươi có gan liền vĩnh viễn sống ở chỗ này, chỉ cần ngươi dám đi ra ngoài, lão phu sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Vớt xuống dưới những lời này, Thượng Quan Kim Hồng mang theo bốn vị võ hoàng phẫn nộ mà đi. Quy 4 chương 19, Huyền Hoàng địa huyệt. Đối mặt Huyền Hoàng cảnh cáo, Ý Thiên cũng không thèm để ý, trong lòng tính toán như thế nào xông ra một mảng thiên địa thuộc về mình ở Phi Vân Thành. Ý Thiên rõ ràng, bây giờ tu vi mình quá thấp, nếu muốn để cho bốn chữ Nam Cung Phi Vũ chính thức danh dương thiên hạ, vậy còn cần một khoảng cách rất lâu. Phi Vân Thành phương viên trăm dặm, như vậy cũng giống như một thế giới cường giả. Nếu muốn ở Phi Vân Thành đặt gót chân, nhất định phải có được thực lực hơn người. Vì đoạn đường đi thứ nhất trong đời, Ý Thiên cảm thấy, vô luận là vì thực hiện hứa hẹn, hay là vì bản thân suy nghĩ, hắn đều phải mau chóng tăng thực lực lên. Ngay tại sau khi Thượng Quan Kim Hồng đi không lâu, một cái trung niên nam tử 35-36 tuổi lạnh lùng xuất hiện ở trong Lăng Vân Đại Điện. Nam tử này anh khí bức người, ánh mắt sắc bén, quanh thân tản mát ra khí thế cường giả, giống với một cây bảo kiếm sắc bén, thời thời khắc khắc tản mát ra ánh sáng chói mắt. Người này từ trong hư không đi tới, đã rơi vào Nam Cung Uyển Nghi ngoài hai trượng, có chút thi lễ nói, khởi bẩm lâu chủ, thất bảo lâu phái người đưa tin, để cho ngài giữa trưa ngày mai đến dự tiệc. Nam Cung Uyển Nghi lạnh lùng cười, khẽ nói, lại là một hồi hồng môn yến, ta lại muốn nhìn, thượng quan cảnh vũ lúc này lại muốn chơi cái dạng gì. Khúc Lục, đây là Nam Cung Phi Vũ, trước mắt tạm thời ở bên cạnh ta, ngươi đi thông chi mọi người một tiếng, không thể vô lễ đối với hắn, người vi phạm nghiêm trị không tha. Trung niên nam tử ngẩng đầu nhìn Dụng Ý Thiên, ánh mắt có chút nhảy lên vài cái, đáp, vâng, lâu chủ. Ý Thiên mày kiếm hơi nhíu, cái nam tử tên là Khúc Lục này trong mắt rõ ràng để lộ ra thần sắc bất thiện, cùng với giết chóc yêu đất. Hôm nay trong thành có tình huống gì dị thường? Nam Cung Uyển Nghi thanh âm cắt đứt Ý Thiên suy tư, làm cho hắn tạm thời đặt xuống suy đoán trong lòng. Khúc Lục nói, trong thành truyền ra tin tức Nam Cung Phi Vũ giết Thượng Quan Trường Phong, đã khiến cho không ít người chú ý. Nam Cung Uyển Nghi phân phó nói, mật thiết lưu ý động tĩnh Huyền Dương Cung, cũng tăng mạnh phòng ngự. Đi đi. Khúc Lục liếc nhìn Nam Cung Uyển Nghi, trong ánh mắt rõ ràng toát ra không muốn và ái mộ nhẹ nhàng lên tiếng, lập tức chợt lóe rồi biến mất, hóa thành một hạt quang điểm, trong nháy mắt liền biến mất ở không trung. Lan Hinh thở nhẹ nói, người này tu vi thật mạnh, hẳn là cao thủ Huyền Hoàng cảnh giới. Nam Cung Uyển Nghi lạnh nhạt nói, hắn tên là Khúc Lục, là một trong tứ đại Huyền Hoàng dưới trướng của ta, tạm thay mặt trước tổng quản. Ý Thiên hiếu kỳ nói, hắn không phải cao thủ Nam Cung Thế Gia. Lan Hinh kinh ngạc nói, tạm thay mặt trước tổng quản. Nam Cung Thế Gia hùng bá Nam Dương, dưới trướng có rất nhiều cao thủ khác họ. Nhưng quyền lợi chính thức, một mực giữ tại trong tay người Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Uyển Nghi lời nói này, giải thích nguyên nhân Khúc Lục tạm thay mặt trước tổng quản, cũng để lộ ra một ít quy củ của Nam Cung Thế Gia. Ý Thiên cười cười không có nhiều lời, hắn một cái võ tôn, còn không có tư cách biết rõ quá nhiều chuyện. Lan Hinh nhẹ giọng hỏi, chủ nhân ngày mai phải đi tham gia thượng quan cảnh vũ yến hội sao? Nam Cung Uyển Nghi cười lạnh nói, nếu ta không đi, chẳng phải làm cho người ta cười nhạo ta sợ chuyện. Lan Hinh trần trờ nói, Hinh Nhi rời đi 10 năm chủ nhân có khỏe không? Lời vừa nói ra, Nam Cung Uyển Nghi trong mắt toát ra một tia nhu hòa vẻ, nói khẽ, không sao cả tốt và không tốt, ta vẫn là ta. Hiện tại ta mang bọn ngươi đi một chỗ. Đứng dậy, Nam Cung Uyển Nghi tay trái vung lên, ba người liền biến mất ở trong hư không. Sau một khắc, Ý Thiên và Lan Hinh liền xuất hiện ở trong một cái địa huyệt kỳ lạ, bốn phía là nham thạch đen nhánh, một đoàn hỏa diễm nhảy lên lơ lửng ở giữa không trung, làm cho người ta một loại cảm giác sức sống bắn ra bốn phía. Nhìn hoàn cảnh bốn phía, Lan Hinh ngạc nhiên nói, đây là nơi nào? Cảm giác thật giống như là dưới mặt đất. Ý Thiên chăm chú nhìn đoàn hỏa diễm chỉ thấy nó từ một cái lỗ nhỏ dưới mặt đất bắn ra, độ cao đến 2 trượng, hình thành một hỏa trụ, một mực tản mát ra ánh sáng và nhiệt lượng, chiếu sáng bốn phía. Cái hỏa trụ này rất kỳ lạ, nhìn như rất bình thản, nhưng Ý Thiên có thể tinh tường cảm giác được, tần suất chấn động của nó tương đối kinh người, đã đạt đến cấp độ nguyên lực chấn động của võ hoàng cao thủ, võ tôn tuyệt đối không chịu nổi. Nơi này ở dưới mặt đất Duệ Phong Lâu, là một chỗ tu luyện. Nam Cung Uyển Nghi lời ấy làm cho Ý Thiên cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ Duệ Phong Lâu cao thủ, ngày bình thường đều tu luyện dưới mặt đất? Lan Hinh tương đối bình tĩnh, hỏi, dưới mặt đất Duệ Phong Lâu, có nhiều nơi tu luyện giống như vậy không? Nam Cung Uyển Nghi nói, địa huyệt như vậy có hơn 100 chỗ, cái này còn vẹn vẹn chỉ là Duệ Phong Lâu. Phóng nhãn cả Phi Vân Thành, địa huyệt giống như vậy, chí ít có hơn vạn cái. Ý Thiên cả kinh nói, hơn vạn cái. Tại sao? Nam Cung Uyển Nghi nhìn Ý Thiên, không đáp hỏi ngược lại, ngươi biết tại sao nhiều cao thủ như vậy hội tụ tại Phi Vân Thành không? Ý Thiên cau mày nói, chẳng lẽ cùng địa huyệt này có quan hệ? Nam Cung Uyển Nghi nói, tự nhiên có quan hệ, hỏa diễm trước mắt ngươi chứng kiến chính là đại địa hỏa, cũng không phải là dị hỏa trong địa hỏa, mà là địa linh khí thông qua trận pháp hội tụ đến biến thành hỏa diễm, đối với người tu chân Nam Dương mà nói, có hấp dẫn thật lớn. Ở dưới hoàn cảnh như vậy tu luyện, có thể gia tốc tiến độ tu luyện, đề cao tu vi thực lực, bởi vậy mọi người hội tụ đến đây, hy vọng có thể sử dụng hoàn cảnh tu luyện như thế này. Ý Thiên ngạc nhiên nói, thông qua trận pháp tụ tập địa linh khí biến thành hỏa diễm. Khó trách ngọn lửa này tần suất chấn động cao như thế. Nam Cung Uyển Nghi nói, Phi Vân Thành nhìn như bình thường, trên thực tế lòng đất tồn tại rất nhiều trận pháp, có lớn có nhỏ, hội tụ địa huyệt lớn lớn nhỏ nhỏ nhiều đến hơn vạn cái. Địa linh khí khu vực mấy trăm dặm bốn phía Phi Vân Thành, đều bị hội tụ đến nơi này. Ý Thiên hiếu kỳ nói, Phi Vân Thành như thế, thành trì Nam Dương vậy phải không? Nam Cung Uyển Nghi vớt cằm nói, đại khái đều là như thế này, đương nhiên cũng tồn tại chỗ đặc thù cá biệt. Lan Huynh nghi ngờ nói, những này trận pháp là ai bố trí xuống, giữa chúng không xuất hiện mâu thuẫn sao? Nam Cung Uyển Nghi nói, những trận pháp này đều do tất cả thế lực lớn thiết trí, ai thế lực cường đại, liền chiếm được khu vực tốt nhất, có được địa linh khí nồng đậm nhất. Ý Thiên trầm ngâm nói, theo tỷ tỷ nói, cả Phi Vân Thành, địa phương tốt nhất chẳng phải đều bị Tam Đại Võ Đế chỗ chiếm lấy rồi. Nam Cung Uyển Nghi vớt cằm nói, đây là tự nhiên, dưới Võ Đế chính là Thánh Hoàng, sau đó là Huyền Hoàng, tầng tầng chia cắt, võ tôn tầm thường ngay cả chỗ tu luyện trong Phi Vân Thành đều không được phan tới, thiên phú tuy quan trọng, nhưng nếu không có hoàn cảnh tu luyện tốt, đó cũng là phí công. Ý Thiên Nghi vẫn nói, hoàn cảnh tu luyện tốt đã trong lòng đất, vậy có thể có người từ dưới đất khoan thành động lẻn vào hay không? Trận pháp hội tụ địa linh khí thông thường đều tương đối nghiêm mật, người không tinh thông trận pháp, căn bản là không vào được. Lan Huynh hỏi, địa huyệt dưới mặt đất Phi Vân Thành nhiều đến hơn vạn cái, trong đó tất có ưu khuyết, không biết là phân đẳng cấp như thế nào? Nam Cung Uyển Nghi nói, tiêu chuẩn cùng trận pháp có quan hệ, trận pháp khác nhau không có cùng số lượng mắt trận, mỗi cái mắt trận là một chỗ địa huyệt, hội tụ địa linh khí, dung lượng lớn nhỏ, phẩm chất cao thấp có giống nhau, có khác nhau. Giống như một căn địa linh khí biến thành hỏa diễm tần suất chấn động quyết định đẳng cấp phần địa huyệt. Cấp bậc thấp nhất chính là võ tôn cấp, tiếp theo là võ hoàng cấp, cái này lại phân sơ cấp, trung cấp, cao cấp, huyền cấp và thánh cấp. Về phần võ đế cấp, Phi Vân Thành trong còn không có phát hiện loại địa huyệt này. Ý Thiên nhìn hỏa trụ kia, trầm giọng nói, nơi này hỏa trụ tần suất chấn động cao tới 1.8 vạn lần, hẳn là xem như sơ cấp võ hoàng. Nam Cung Uyển Nghi vớt cằm nói, ngươi nói không sai, đây quả thật là một sơ cấp võ hoàng địa huyệt, thích hợp sơ cấp võ hoàng tu luyện. Ở dưới Duệ Phong lâu, tổng cộng có 144 cái địa huyệt, trong đó võ tôn cấp địa huyệt 4 cái, mà huyền hoàng cấp địa huyệt thì chỉ có 1. Lan Huynh Nghi vừa nói, nơi này không có thánh hoàng cấp địa huyệt sao? Nam Cung Uyển Nghi lắc đầu nói, cả Phi Vân Thành nghe nói thánh hoàng cấp địa huyệt cũng chỉ vẹn vẹn có 4, trong đó 3 cái bị võ đế chiếm ác theo, địa huyệt kế tiếp mất tích không rõ, hẳn là ở tại khu Đông Thành, nhưng qua nhiều năm như vậy, chưa có bất luận kẻ nào tìm được. Ý Thiên cau mày nói, người bình thường cho dù tìm được, cũng không hữu dụng chỗ, bởi vì căn bản là không chịu nổi. Nếu mạnh mẽ hấp thụ thánh hoàng địa huyệt địa linh khí, vậy thì chính là muốn chết. Lan Huynh nhìn Nam Cung Uyển Nghi, nói khẽ, chủ nhân mang bọn ta tới đây, chẳng lẽ là hy vọng để cho chúng ta ở đây tu luyện. Nam Cung Uyển Nghi sóng mắt khẽ nhúc nhích, ngâm khẽ nói, các ngươi tu vi còn thấp, cái sơ cấp võ hoàng địa huyệt này còn không thích hợp các ngươi. Nhưng mà Huynh Nhi có linh ảnh cấp yêu thú trong người, phi vũ lại tương đối đặc biệt, cho nên ta muốn hỏi ý của các ngươi trước. Lan Huynh nói, Huynh Nhi có huyễn điệp tiên tử tương trợ, có thể miễn cưỡng hấp thụ địa linh khí nơi này, tiến độ tu luyện nhanh hơn, gia tốc tăng thực lực lên. Ý Thiên trầm ngâm nói, ta có tiên khí trong người, cũng có thể mượn nhờ tiên khí lực chuyển hóa địa linh khí nơi này. Chỉ là ta lo lắng sợ có tổn hại địa linh khí nơi đây. Nam Cung Uyển Nghi lạnh nhạt nói, không sao, linh khí nơi này đều từ nơi khác hội tụ mà đến, có thể nói liên tục không ngừng, lấy không hết, dùng không cạn. Chỉ là bởi vì trận pháp ngưng tụ, tần suất chấn động hỏa diễm tương đối cố định. Sau này chờ ngươi tấn thăng võ hoàng ta liền an bài ngươi tiến vào trung cấp võ hoàng địa huyệt. Ngươi có kỳ lân thánh quả trong người, tiềm lực phát triển hẳn là so sánh với thường nhân phải nhanh hơn rất nhiều lần. Ý Thiên cười nói, đa tạ tỷ tỷ, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Lan Huynh tiểu tiểu nói, thiếu gia cố gắng nhiều hơn, chúng ta so xem ai tấn thăng võ hoàng trước. Ý Thiên tâm thần vừa động, mình chính là cao cấp võ tôn. Lẽ ra nên sớm tấn thăng võ hoàng hơn so với Lan Huynh. Nhưng tưởng tượng đến tình huống thân thể, Ý Thiên lại không khỏi cười khổ, hắn thật không có nắm chắc tấn thăng võ hoàng trước Lan Huynh. Tốt, chúng ta liền tỉ thí tốc độ. Mặc kệ có loại lo lắng gì, Ý Thiên ở ngoài mặt vẫn không thể yếu thế. Muốn đi vào nơi này tu luyện, chi bằng nắm giữ ảo diệu bên trong, ta nói cho các ngươi biết phương pháp ra vào trước, sau này các ngươi được tùy thời tới đây tu luyện. Ảo diệu trong miệng Nam Cung Uyển Nghi, trên thực tế là cách phá giải trận pháp, mặc dù cũng không toàn diện, nhưng Ý Thiên và Lan Hình sau khi nắm giữ, muốn ra vào địa huyệt vẫn là rất dễ dàng. Quy 4 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Cổ ngũ bí mật. Đợi sau khi hai người nắm giữ, Nam Cung Uyển Nghi mang theo bọn họ ly khai địa huyệt, về tới Duệ Phong lâu lầu 18, gặp được Thủy Tuyết và Cổ Ngũ. Sau này các ngươi ở lại đây, ta sẽ cho Thủy Tuyết an bài chỗ ở cho các ngươi. Hôm nay các ngươi cũng đừng có chạy loạn, người thượng quan thế gia hẳn là theo dõi ở bên ngoài. Giữa trưa ngày mai, Phi Vũ theo ta tới Thất Bảo lâu dự tiệc, đêm nay các ngươi tu luyện là tốt rồi. Nhìn Ý Thiên, Nam Cung Uyển Nghi lập tức chợt lóe rời đi. Cổ Ngũ nhìn Ý Thiên, trong mắt tràn đầy khó hiểu, bởi vì hắn đến nay cũng không biết thân phận Nam Cung Uyển Nghi. Thụy Tuyết trên mặt treo vui vẻ, nói khẽ, công tử xin mời đi theo ta, gian phòng của các ngươi đã bố trí thỏa đáng. Ý Thiên nắm tay Lan Hình, mang theo Cổ Ngũ, đi theo sau lưng Thụy Tuyết, tới cái gọi là chỗ ở. Hành trình Phi Vân Thành, Ý Thiên như nguyện gặp được Nam Cung Uyển Nghi, cũng thành lập quan hệ tỷ đệ. Kế tiếp, Ý Thiên ở bên trong Phi Vân Thành bắt đầu một đoạn lữ trình khác của hắn, cũng hướng phía đỉnh nhân sinh cuộc sống huy hoàng rảo bước tiến lên. Từ Thiên Nguyệt Sơn Trang đến Vọng Nguyệt Trấn, rồi đến Phi Vân Thành, từng bước một rảo bước tiến lên, đối với Ý Thiên nhân sinh, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Bốn chữ Nam Cung Phi Vũ, đối với Ý Thiên mà nói, chỉ là một đoạn trí nhớ, hay là một giai đoạn nhân sinh thu nhỏ của hắn. Hắn nhân sinh cuộc sống mô cái giai đoạn ảnh thu nhỏ. Tất cả đã phát sinh ở Nam Dương, là ngẫu nhiên gặp mặt, hay là số mệnh tất nhiên. Ở dưới sự dẫn dắt của Thủy Tuyết, Ý Thiên đi tới gian phòng Nam Cung Uyển Nghi vì hắn chuẩn bị, trình độ xa hoa xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của Ý Thiên. Nhìn bài trí trong phòng, Ý Thiên cảm khái nói, nơi này so với Vọng Nguyệt Trấn, xác thực là một cái trên đất, một trên trời. Lan Huynh khai nói, nhân thế phồn hoa làm cho người ta lưu luyến, thiếu gia hiện nay đã tận mắt nhìn thấy, bất quá là một góc của băng sơn tựa như hạt gạo so với mặt trăng mà thôi. Cổ Ngũ nhìn bốn phía, sợ hãi than nói, Duệ Phong lâu quả nhiên xa hoa khí phái, ta đời này còn chưa bao giờ ở qua địa phương tốt như vậy. Thụy Tuyết cười nói, đây là gian phòng của công tử, Lan Huynh phòng ở bên trái một gian, phòng Cổ Ngũ ở bên phải. Hiện tại các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, nếu có chuyện, trực tiếp lay động chuông đồng trên bàn, ta sẽ lập tức xuất hiện. Có chút thi lễ, Thụy Tuyết mỉm cười rời đi. Ý Thiên trong phòng đi một vòng, lập tức tiếp đón Lan Huynh và Cổ Ngũ ngồi xuống. Tương lai một thời gian ngắn, chúng ta sẽ tạm thời ở lại trong này, bởi vậy có một số việc, ta muốn nói rõ một chút. Cổ Ngũ nói, công tử thỉnh giảng. Ý Thiên nhìn Cổ Ngũ, lạnh nhạt nói, đầu tiên ta muốn xác nhận một chút, ngươi có thật tâm đi theo ta hay không? Cổ Ngũ nghe vậy đứng dậy, nghiêm mặt nói, công tử yên tâm, ta Cổ Ngũ thề với trời, thề chết theo công tử. Nếu có vi phạm, thiên lôi đánh xuống. Ý Thiên vuốt cằm nói, tốt, ngươi đã thật lòng theo ta, ta đây sẽ nói cho ngươi biết một ít chuyện có quan hệ với ta. Buổi chiều trước khi tiến vào Phi Vân Thành, ta giết Thượng quan Trường Phong, hiện tại cả Thượng quan Thế Gia, kể cả Huyền Dương Cung ở bên trong, phỏng chừng đều đem ta coi là cái đinh trong mắt. Cổ Ngũ nghe vậy chấn động, trong mắt toát ra vẻ kinh hãi, nhưng một lát đã bị hắn áp chế, trầm giọng nói, Cổ Ngũ nguyện cùng công tử đồng sanh cộng tử. Ý Thiên nhìn con mắt Cổ Ngũ, biết rõ hắn phát ra từ trong lòng, liền cảm thấy vui mừng. Ngồi đi, vừa rồi người ngươi nhìn thấy chính là Nam Cung Uyển Nghi, trước mắt chúng ta tạm thời đi theo nàng. Cổ Ngũ nhẹ nhàng thở ra, may mắn nói, có Nam Cung Uyển Nghi ra mặt, ở trong Phi Vân Thành, thượng quan thế gia liền không làm gì được công tử, coi như là Huyền Dương Cung, cũng phải cố kỵ ba phần. Đợi Cổ Ngũ ngồi xuống, Ý Thiên thay đổi cái chủ đề. Trước mắt thực lực ngươi như thế nào, tu luyện là pháp quyết gì? Cổ Ngũ chần chờ một chút, có chút ngượng ngùng nói, bẩm công tử, ta trước mắt là trung cấp võ hồn, tu luyện chính là huyền cấp hạ cấp công pháp Tụ Dương Quyết. Lan Huynh hỏi, cái chân thứ ba này làm sao ngươi lại có? Cổ Ngũ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, trần trơ nói công tử đừng cười, đây là ta hơn 3 tháng trước, bị Tây Thành Lưu Ma Tử lừa gạt, chạy đến huyệt mộ cách Âm Thi Chủng không xa tầm bảo. Lưu Ma Tử nói trong huyệt mộ có dấu pháp quyết, nếu có được có thể nâng cao tu vi. Ta một mực không có cơ hội đạt được thượng thừa pháp quyết, bởi vậy nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mà đi. Ý Thiên có chút cảm khái, không khỏi hồi tưởng lại chuyện mình học nghệ ở Thiên Nguyệt Sơn Trang. Ở trên Vân Hoang Đại Lục, đối với người tu chân mà nói, tối trọng yếu nhất là pháp quyết, đó là chìa khóa dẫn đạo người tu chân đi về hướng huy hoàng. Nếu không chiếm được chìa khóa, liền không mở ra phiến đại môn đi thông tiên giới. Sau đó, đối với cách làm của Cẩu Ngũ, Ý Thiên cảm thấy không gì đáng trách, chỉ là kết quả đằng sau, làm cho Ý Thiên có chút nghi vấn, bởi vậy liền hỏi thăm. Ở trong huyệt mộ tìm một hồi, xác thực tìm được một ít vàng bạc châu báu, nhưng cũng không có tìm được pháp quyết gì. Về sau, Lưu Ma Tử đào ra một cái ám đạo, chúng ta liền đi tới, kết quả vốn lượn xoay hồi lâu, ngay cả mình cũng lạc đường, cuối cùng lại tiến nhập phạm vi âm thi chủng. Tại đó, chúng ta gặp được một hồi đánh nhau. Lan Hinh Hiếu Kỳ nói, đánh nhau. Ai với ai? Cậu Ngũ Hồi Ước nói, là một H.I. Nam Tử cùng một đầu cổ thi ngàn năm. H.I. Nam Tử lợi hại vô cùng, trong nháy mắt một kích liền vặn vẹo thời không, chấn động thiên địa, ta đoán hắn ít nhất có được cao cấp thực lực võ hoàng, cổ thi ngàn năm nọ cũng rất lợi hại, trong tay quơ một cái chân, đánh cho H.I. Nam Tử liên tục bại lui. Cuối cùng H.I. Nam Tử dường như thi triển pháp quyết đặc thù nào đó, cùng ngàn năm cổ thi đấu lưỡng bại câu thương, sau đó bỏ chạy. Ý Thiên truy vấn, về sau thì sao? Cậu Ngũ nói, sau khi H.I. Nam Tử trốn đi, ngàn năm cổ thi liền phát hiện ta cùng Lưu Ma Tử, ta tính cảnh giác cực cao, trước một bước chạy trốn, bị cái chân trong tay ngàn năm cổ thi kia đánh trúng, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Mà Lưu Mặt Dỗ thì chết ở trong tay ngàn năm cổ thi. Lan Huynh nghi ngờ nói, cứ như vậy. Cổ thi không có đuổi theo. Cậu Ngũ lắc đầu nói, ta cũng không biết, sau khi tỉnh lại cũng cảm thấy kỳ quái. Ta suy đoán có thể ngay tại lúc ta hôn mê hết sức, lại có người xâm nhập, phân tán hoặc là hấp dẫn cổ thi chú ý, nếu không ta không thể còn sống sót. Ý Thiên trầm ngâm nói, theo ngươi nói, hắc y nhân kia tu vi kinh người, hắn chạy đi chỗ kia tất nhiên có mục đích. Cái này nói rõ nơi đó có đồ vật gì đó ở hấp dẫn hắn, cũng sẽ hấp dẫn những người khác. Rất có thể sau khi ngươi hôn mê, có cao thủ khác tới tìm kiếm, vì vậy cùng cổ thi phát sinh giao chiến, phân tán cổ thi chú ý, thậm chí nhân cơ hội giết chết cổ thi, ngươi mới có thể sống sót. Cổ Ngũ gật đầu nói, công tử nói có lý, ta cũng từng suy đoán như vậy, nhưng không cách nào chứng thật, cho nên không hiểu hết. Ý Thiên cười nói, những này chẳng qua là suy đoán, mặc kệ gì vãng xảy ra chuyện gì, chúng ta muốn quan tâm đều tương lai chuyện. Hiện tại ta định truyền thụ cho ngươi huyền cấp thượng giai liệt hỏa quyết, cho ngươi sớm ngày tấn thăng võ tôn. Cổ Ngũ mừng rỡ, cảm kích nói, đa tạ công tử, Cổ Ngũ nhất định đem hết toàn lực, nâng cao tu vi. Ý Thiên mỉm cười gật đầu, ở trước mặt Lan Huynh, mang liệt hỏa quyết truyền thụ cho Cổ Ngũ. Sau đó, Ý Thiên đợi Cổ Ngũ hoàn toàn nắm giữ linh hội pháp quyết tinh yếu, liền để cho hắn lộ ra cái chân thứ ba. Vuốt ve cái chân, Ý Thiên biểu lộ quái dị, trầm ngâm nói, cái chân này rất cổ quái, nếu có thể đem luyện hóa, đối với việc tu luyện của ngươi có chỗ tốt lớn lao. Cổ Ngũ nghi ngờ nói, luyện hóa? Luyện hóa như thế nào? Ý Thiên lắc đầu nói, ta hiện tại cũng nói không rõ, ta cần phải có thời gian chậm rãi nghiên cứu và suy nghĩ. Con ngón búng ra, một nhúm ánh sáng âm u thoáng hiện, lập tức Cổ Ngũ toàn thân run rẩy, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lan Huynh sắc mặt kinh biến, bật thốt lên nói, công tử, chuyện gì xảy ra? Ý Thiên tương đối tỉnh táo, trầm giọng nói, đừng lo lắng, ta đang nghiên cứu cái chân này. Lan Huynh cẩn thận xem xét, chỉ thấy ngón giữa tay phải Ý Thiên bắn ra một nhúm tia sáng u lục sắc, tản mát ra khí tức khủng bố, đúng là linh bút quy tịch, giờ phút này ngòi bút đã đâm vào cái chân thứ ba của Cổ Ngũ. Bị linh bút quy tịch thương tổn, cái chân lập tức buộc phát ra tia sáng sáng chói, liên tục hội tụ lực lượng không ngừng ở bốn phía miệng vết thương, như là đối kháng quy tịch, lại như liên tục không ngừng chảy vào trong thể nội quy tịch. Cổ Ngũ biểu lộ cực kỳ thống khổ, toàn thân run rẩy không thôi, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương. Một màn này rằng co một lát, Ý Thiên liền thu hồi quy tịch, Cổ Ngũ kêu thảm thiết cũng tùy theo yếu bớt, một lát sau liền khôi phục bình tĩnh, chỉ còn trận trận thở dốc. Lúc này, Lan Huynh ngạc nhiên phát hiện, cái chân Cổ Ngũ lại biến nhỏ đi một chút. Ý Thiên vuốt ve miệng vết thương quy tịch lưu lại, huyết dịch chảy ra bị Ý Thiên hút vào trong thể nội, chuyển hóa làm nguyên lực quần quận lưu động. Quy tịch tiềm phục tại trong thể nội Ý Thiên, bảo trì tần suất chấn động đặc biệt. Đây là quy tịch tiêu hóa hấp thu những huyết dịch kia, cùng với luyện hóa thượng quan trường phong trong thể nội. Là linh khí, quy tịch vượt ra khỏi phạm vi mọi người tưởng tượng, có được năng lực quỷ bí khó lường, trước mắt ngay cả Ý Thiên đều nói không rõ ràng tình hình cụ thể của nó. Sau khi thở dốc, Cổ Ngũ dần dần khôi phục, hoảng sợ bất an hỏi, công tử, vừa rồi. Ý Thiên nói, ngươi xem cái chân này, có phải là so với trước kia nhỏ đi một chút? Cổ Ngũ nhìn kỹ, cái chân thứ ba rõ ràng nhỏ một chút, điều này làm cho hắn vừa mừng vừa sợ, hỏi, công tử, đây là có chuyện gì? Ý Thiên giải thích nói, bên trong cái chân này ẩn chứa lực lượng cường đại, đáng tiếc hiện tại tu vi ngươi quá thấp, căn bản không hấp thu được. Trước đây mỗi lần ngươi nổi giận, cũng bởi vì trong cỗ lực lượng này ẩn chứa khí tức loạn thần trí, bằng chính ngươi căn bản hóa giải không được. Cổ Ngũ lo lắng nói, vậy nên làm thế nào cho phải? Ý Thiên nói, ta có linh khí trong người, có thể hấp thụ một phần lực lượng cái chân, nhưng nó đã cùng ngươi dung hợp, cuối cùng còn phải dựa vào chính ngươi. Trước mắt, ngươi nắm chặt tu luyện, mau chóng tăng thực lực lên. Ta sẽ đúng giờ dùng linh khí hấp thu một bộ phận lực lượng, giảm bớt tỷ lệ ngươi nổi giận. Đợi tương lai tu vi của ngươi đạt tới trình độ nhất định, ngươi có thể tự đem luyện hóa, khi đó ngươi liền có thể khôi phục bình thường, mà thực lực lại tăng nhiều. Cổ Ngũ chợt nói, thì ra là cái chân này đang tắc quái, may mắn gặp gỡ công tử. Sau này ta sẽ gia tăng tu luyện, cả đời đi theo công tử. Quy 4 chương 21, địa huyệt tu luyện. Ý Thiên cười nói, những cái này sau này hay nói, hiện tại ngươi về phòng tu luyện trước đi. Cổ Ngũ lên tiếng, lập tức rời đi. Lan Hinh đứng dậy đi tới bên cạnh Ý Thiên, nhẹ giọng hỏi, thiếu gia định an trí Cổ Ngũ như thế nào? Ý Thiên trầm ngâm nói, Cổ Ngũ trời sinh tính chân thực, chân của hắn ẩn chứa lực lượng kinh người, ta định nghiên cứu và bồi dưỡng hắn. Lan Hinh hai tay nhẹ véo lấy bả vai Ý Thiên, thấp giọng nói, thiếu gia, ngươi có muốn biết một ít chuyện về chủ nhân không? Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích, hiếu kỳ nói, ví dụ như. Lan Hinh phức tạp cười, than nhẹ nói, ví dụ như lúc trước chủ nhân từng nói, nguy hiểm của nàng vốn ở Nam Cung Thế Gia và Liệt Dương Thần Điện, thiếu gia một mực không rõ Nam Cung Thế Gia tại sao lại mang đến nguy hiểm cho chủ nhân, đúng không? Ý Thiên kinh nghi nói, ngươi biết. Lan Hinh ừ một tiếng, buồn bã nói, bởi vì chủ nhân rất đẹp. Ý Thiên nghi ngờ nói, đẹp. Cái này có quan hệ sao? Lan Hinh thở dài, Nam Cung Thế Gia nhân khẩu thịnh vượng, từ ngàn năm nay đời đời tương truyền, huyết mạch sớm đã hỗn loạn, trừ phi tam đại họ hàng gần, nếu không sẽ cho phép hôn nhân đồng tộc. Mỹ danh của chủ nhân, không chỉ có người ngoài thèm thuồng, mà ngay cả cao thủ Nam Cung Thế Gia cũng như vậy. Ý Thiên chấn kinh rồi, đều là người Nam Cung Thế Gia, những người kia lại không an phận đối với Nam Cung Uyển Nghi, đây là chuyện lúc trước hắn chưa từng nghĩ đến, cũng không dám tưởng tượng. Nhưng mà Lan Hinh nói như vậy cũng không phải không có lý, Nam Cung Thế Gia nhân khẩu thịnh vượng, rất nhiều người cùng họ ở trong 10 đời đã không có quan hệ huyết thống, tuy nói là cùng họ, nhưng cũng không ảnh hưởng thành thân. Gia tộc nhỏ vì phần lớn là họ hàng gần, cho nên cấm thành thân cùng họ. Nhưng ở trong một ít gia tộc lớn, bởi vì nhân khẩu thịnh vượng, bối phận hỗn loạn, cho nên những chuyện này cũng không phải là kiêng kỵ như vậy. Ý Thiên đến tận đây mới chính thức rõ ràng tình cảnh của Nam Cung Uyển Nghi. Xem ra nàng ở Phi Vân Thành cũng trôi qua cực kỳ gian khổ. Đều nói Hồng Nhan bị đố kỵ, xem ra xác thực có vài phần đạo lý. Lan Hinh khổ tâm nói, chủ nhân trước kia tính cách sáng sủa, không hề lạnh lùng giống hiện tại. Đáng tiếc Hinh Nhi tu vi quá thấp, biết rõ tình cảnh chủ nhân bất lợi, lại không giúp đỡ được cái gì. Ý Thiên an ủi, đừng lo lắng, có ta ở đây, cam đoan nàng sẽ không có việc gì. Lan Hinh ừ một tiếng, nhẹ nhàng nói, Hinh Nhi muốn tu luyện, nhanh chóng tăng thực lực, phân ưu vì chủ nhân. Ý Thiên rõ ràng ý Lan Hinh, gật đầu nói, đi, chúng ta đi địa huyệt tu luyện, nắm chặt mỗi một chút thời gian. Đứng dậy, Ý Thiên kéo Lan Hinh tới địa huyệt. Vận dụng phương pháp Nam Cung Uyển Nghi đã dạy, Ý Thiên và Lan Hinh rất thuận lợi đi tới địa huyệt trước đây. Nhìn đạo hỏa diễm trước mắt, Lan Hinh nói, thiếu gia tu luyện trước đi. Ý Thiên nhãn châu xoay động, cười nói, không cần, ta đến một địa huyệt khác, ngươi cứ ở trong này an tâm tu luyện là được. Lan Hinh cười hỏi, thiếu gia đã nắm giữ huyền bí của tòa trận pháp này. Ý Thiên đáp, hiểu sơ một hai. Nhìn bốn phía một hồi, Ý Thiên chào Lan Hinh, lập tức liền chợt lóe rồi biến mất. Lan Hinh cười cười, cũng không hỏi nhiều, ở dưới sự trợ giúp của linh ảnh cấp yêu thú Huyễn Điệp Tiên Tử, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Lại nói sau khi Ý Thiên rời đi, đi tới một địa huyệt khác, nơi này không gian không lớn, vẹn vẹn ba trượng gì đó, nhưng hỏa diễm tỏa ra lại tương đối cường thịnh, tần suất chấn động cao tới hơn 19.800 lần. Nhìn đạo hỏa trụ nọ, khuôn mặt Ý Thiên hiện ra sự vui vẻ. Đây chính là chỗ tu luyện tuyệt hảo. Mấy ngày nay, Ý Thiên giết rất nhiều võ tôn, thôn phệ không ít nguyên lực, còn cướp lấy thiên hạt xích viêm, mang xích huyết kinh lôi, băng u chi quang dung nhập vào trong thể nội, đang cần có thời gian tu luyện, củng cố tu vi của mình một chút. Không chần chờ, Ý Thiên phi thân lên, lại trực tiếp chui vào trong hỏa trụ, đây chính là chuyện tương đối nguy hiểm. Hỏa trụ này chính là địa linh khí chuyển hóa mà thành, có được tần suất chấn động của sơ cấp võ hoàng. Tùy tiện chui vào trong đó, chẳng khác nào là bị sơ cấp võ hồn không ngừng công kích, võ tôn bình thường căn bản chịu không nổi. Nhưng Ý Thiên không giống với người thường, hắn sớm có chuẩn bị, ở trong nháy mắt trước khi chui vào hỏa trụ, ngoài thân liền nổi lên tử thiên hạt xích viêm, đây chính là linh hỏa, đối với phàm hỏa thế gian có lực hấp dẫn rất lớn. Đột nhiên, hỏa trụ tăng lớn, vô số địa linh liệt hỏa khí điên cuồng hướng vào thể nội Ý Thiên dũng mãnh lao tới, làm cho thực lực của hắn tăng nhiều. Ý Thiên liên tục không ngừng thu nạp linh khí, cũng thúc giục vạn tượng vô cực và hỏa long quyết triển khai tu luyện toàn diện. Trước đây, trong thể nội Ý Thiên có 400 sợi hỏa long nguyên lực, liệt hỏa nguyên lực 52 vạn sợi, cùng với một chút xích huyết kinh lôi, băng vũ chi quang, kỳ lân thánh quả. Hôm nay, Ý Thiên một bên thúc dục vạn tượng vô cực dung nạp cố linh khí phẩm chất cực cao trong địa huyệt, mặc dù không phải nguyên lực thuần khiết, nhưng giống như sơ cấp võ hoàng sau khi hút vào trong thể nội, trải qua chuyển hóa, luyện hóa, mỗi 10 sợi địa linh khí có thể chuyển hóa thành một sợi địa cấp hạ giai nguyên lực. Tỷ lệ 10 thành 1 này, so với dùng đan dược còn nhanh hơn, là hoàn cảnh cực tốt mà người tu chân tha thiết ước mơ. Ý Thiên thể chất đặc biệt, dung lượng kinh mạch tựa như vô cùng vô tận, mà thiên hạ xích viêm trong thể nội chính là linh hỏa, bản thân cũng có năng lực thôn phệ linh khí. Hôm nay, hai thứ kết hợp lẫn nhau, tốc độ hấp thụ địa linh khí nhanh đến kinh người. Cũng may địa linh khí tựa như thật sự lấy không hết, dùng không cạn, mặc dù xuất hiện hiện tượng linh khí yếu bớt, nhưng cũng không quá rõ ràng. Đặt mình trong ngọn lửa, Ý Thiên nhất tâm đa dụng, một bên hấp thụ linh khí, một bên mang liệt hỏa nguyên lực trong thể nội chuyển hóa làm hỏa long nguyên lực, còn một bên mở rộng thực lực thiên hà xích viêm, hòa tan kỳ lân thánh quả trong đan điền. Rất nhiều công đoạn cùng nhau thúc đẩy, phương thức cực kỳ hoàn mỹ, nhưng mà cần năng lực khống chế rất mạnh. Trong ngọn lửa linh khí trên mặt đất, liệt hỏa nguyên lực trong thể nội Ý Thiên rất nhanh chuyển hóa, mỗi một lần tuần hoàn thì có 4 vạn sợi liệt hỏa nguyên lực chuyển hóa làm 40 sợi hỏa long nguyên lực. Như thế, vẹn vẹn cần thập 3 lần tuần hoàn, toàn bộ liệt hỏa nguyên lực có thể chuyển hóa thành hỏa long nguyên lực. Đến lúc đó, hỏa long nguyên lực trong thể nội Ý Thiên có thể đạt tới 920 sợi, phẩm chất mặc dù tốt, nhưng số lượng lại tựa hồ quá ít. Đối với cái này, Ý Thiên trong lòng biết rõ, khi hắn đang chuyển hóa liệt hỏa nguyên lực, đã toàn lực mang địa linh khí chuyển hóa thành nguyên lực. Ý Thiên nắm giữ tình huống, linh khí trong địa huyệt cực kỳ cường thịnh, mỗi 10 sợi địa linh khí có thể chuyển hóa thành một sợi địa cấp hạ giai nguyên lực. Nói cách khác, mỗi một sợi địa linh khí có thể chuyển hóa thành một sợi huyền cấp thượng giai liệt hỏa nguyên lực. Có linh khí sung túc, Ý Thiên một bên hấp thu linh khí ngoại giới, cũng chuyển hóa thành liệt hỏa nguyên lực, lại đồng thời mang liệt hỏa nguyên lực trong cơ thể chuyển hóa thành hỏa long nguyên lực, hình thành một cái quá trình liên tục tuần hoàn không ngừng. Tinh tâm ngưng thần, Ý Thiên chuyên tâm tu luyện, thời gian ở trong im lặng rất nhanh trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, 2 canh giờ liền đi qua. Lúc này, hỏa long nguyên lực trong thể nội Ý Thiên đã vượt qua 200 sợi. Trong đan điền, kỳ lân thánh quả dung hợp linh khí đang chảy vào toàn thân kinh mạch, hóa thành nguyên lực cuồn cuộn, làm cho tu vi của hắn nâng cao rất nhanh. Theo hỏa long nguyên lực không ngừng gia tăng, Ý Thiên bắt đầu gia tăng tốc độ thúc dục hỏa long quyết, cũng muốn mang thiên hà xích viêm và hỏa long nguyên lực dung nhập làm một thể. Một bước này tiến hành cực kỳ thuận lợi, nhưng mà kết quả là thiên hà xích viêm thôn phệ toàn bộ hỏa long nguyên lực, trở nên càng cường đại hơn, tần suất chấn động cũng nhanh chóng nâng cao, từ 24.800 lần thoang cái tăng lên tới 31.600 lần. Theo hỏa long nguyên lực sáp nhập vào thiên hà xích viêm, Ý Thiên trong kinh mạch nguyên lực số lượng cấp tốc giảm xuống, cái này khiến cho thân thể của hắn hướng về nguyên lực nhu cầu cấp tốc gia tăng. Trước loại tình huống này, vạn tượng vô cực bắt đầu toàn lực vận chuyển, tốc độ thu nạp địa linh khí từ ngoại giới cùng với mang địa linh khí chuyển hóa thành liệt hỏa nguyên lực cũng tùy thời tăng vọt. Bên trong quá trình này, kỳ lân thánh quả tinh hoa cũng ra tốc hòa tan, làm dịu toàn thân Ý Thiên. Đồng thời, huyết dịch lúc trước Ý Thiên hấp thu từ cái chân thứ 3 của cổ ngũ cũng chuyển hóa thành một loại nguyên lực phẩm chất cực cao, sáp nhập vào huyết dịch toàn thân Ý Thiên. Một đêm này, Ý Thiên tâm vô tạp niệm, chuyên tâm tu luyện. Số lượng nguyên lực trong thể nội giảm bớt mấy chục lần, nhưng chỉnh thể thực lực trong lúc vô hình đề cao thật lớn. Sáng sớm, Ý Thiên từ trong tu luyện thức tỉnh, phát hiện trong thể nội hỏa long nguyên lực đã đạt đến 2.400 sợi, thiên hà xích viêm trải qua một đêm tu luyện lớn mạnh, tần suất chấn động cao nhất có thể đạt tới ngay lập tức là 36.000 lần, số lượng nhiều tới 24.000 sợi. Cái này cực kỳ kinh người, tương đương với thực lực một vị cao cấp võ hoàng. Hơn nữa, thiên hà xích viêm chính là linh hỏa, uy lực vượt qua phàm hỏa mấy lần, lực sát thương cực kỳ cao. Kỳ lân thánh quả trong đan điền ước chừng hòa tan 1%, nếu đổi những người khác, đã sớm tấn thăng làm võ hoàng, nhưng duy chỉ có Ý Thiên thể chất đặc thù, hắn muốn tấn thăng tương đối không dễ. Ánh sáng nhạt chợt lóe, Ý Thiên từ trong ngọn lửa ra ngoài, tay phải lăng không một cái, linh bút quy tịch bắn ra, chui vào trong hỏa diễm. Đến lúc đó, hỏa diễm trong địa huyệt trong nháy mắt dập tắt, vô số địa linh khí bị quy tịch thoáng cái hút sạch, làm cho đại địa đều xuất hiện chấn động. Ý Thiên thấy thế kinh hãi, vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất thu hồi quy tịch, đại địa chấn động mới dần dần dẹp loạn. Lập tức, cách một hồi, hỏa diễm trong địa huyệt lại mới xuất hiện, nhưng mà nhìn hình thái so với lúc trước ít nhất nhỏ đi hàng chục lần. Nhẹ vô về quy tịch trong tay, Ý Thiên cảm khái nói, ngươi cũng quá bá đạo gì, địa linh khí nồng đậm như vậy đều nhịn không được ngươi khẽ hấp. Rốt cuộc ngươi là linh khí gì, thật không ngờ cường đại đến ngay cả tiên khí đều cảm thấy sợ hãi đối với ngươi. Quy tịch lập lòe tia sáng tà mị, xuyên suốt ra khí tức khủng bố, sau khi thôn phệ Nam Cung Diệt, Nam Cung Liệt, Thượng Quan Trường Phong, thực lực lại khôi phục một bộ phận. Quy 4 chương 22, địa huyệt thứ tư. Lúc trước, Ý Thiên từ trong tay Nam Cung Hoa Nghị đoạt được quy tịch, nó vẹn vẹn còn không đến 1% thực lực. Nhưng hôm nay, liên tục thôn phệ tam đại võ hoàng, khiến cho thực lực của nó tăng vọt gấp đôi, khôi phục khoảng 2%. Đương nhiên, cái này cũng không coi vào đâu, chính thức làm cho Ý Thiên khiếp sợ chính là, quy tịch ở sau khi hút huyết dịch cái chân thứ ba của cậu ngũ, thực lực tăng vọt kinh người, thoang cái liền khôi phục 1/10 lực lượng. Rốt cuộc cái chân đó có lai lịch ra sao, lại ẩn chứa thực lực kinh người đáng sợ như thế. Nhìn quy tịch loang loáng, Ý Thiên ánh mắt ngạc nhiên, giờ phút này quy tịch đã khôi phục 12% thực lực, làm cho Ý Thiên có một loại cảm giác hoàn toàn khác. Nếu như nói lúc trước quy tịch là một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, như vậy hôm nay quy tịch giống như là từ ngàn vạn lợi kiếm tạo thành một cái kiếm trận, hai thứ quả thực không thể so sánh nổi. Theo thực lực quy tịch khôi phục, ý thức của nó cũng dần dần trở nên rõ ràng. Ý Thiên phát ra ý niệm xâm nhập quy tịch, lập tức liền nghe được một cái thanh âm kỳ lạ. Ở cùng với ngươi, thực lực của ta khôi phục tương đối mau lẹ. Thể chất của ngươi rất đặc biệt, có chút tương tự với ta. Ý Thiên có chút ngoài ý muốn, phát ra ý niệm hỏi thăm. Ngươi khôi phục trí nhớ rồi. Quy tịch nói, chỉ khôi phục một phần nhỏ, ước chừng 1/10. Ý Thiên hỏi, vậy ngươi đã biết ngươi rốt cuộc là linh khí gì, lại có được thực lực đáng sợ như vậy chưa? Quy tịch nói, cái này ta không có nhớ. Ta chỉ biết là ngày xưa ta từng đối kháng tiên khí và thần khí, chi tiết cụ thể thì nhớ không nổi. Ý Thiên nghe vậy cũng không kinh ngạc, hắn mặc dù là võ tôn tu vi, nhưng tiên khí, thần khí đều bái kiến, biết rõ quy tịch có loại năng lực này. Chỉ là Ý Thiên cảm thấy kỳ quái, dạng linh khí gì mà có thể đối kháng thần khí chứ? Trong trầm tư, Ý Thiên thu hồi quy tịch, tiếp theo trong nháy mắt liền xuất hiện ở địa huyệt khác, gặp được Lan Huynh. Một đêm tu luyện, tiến triển của Lan Huynh làm cho Ý Thiên giật mình. Nàng lại đạt đến cao cấp võ tôn đỉnh phong, tùy thời có hy vọng tấn thăng võ hoàng. Xem ra thể chất người tu chân xác thực có quan hệ lớn lao với nâng cao tu vi, Ý Thiên cũng bởi vì thần cách thể chất quá tốt, tấn thăng ngược lại trở nên dị thường khó khăn, xa xa không bằng người bình thường. Đương nhiên, Ý Thiên một khi tấn thăng, tiềm lực và thành tựu ít nhất vượt qua thường nhân 100.000 lần, đây cũng là một nguyên nhân khác mà hắn tấn thăng thong thả. Tựa như cảm thấy được Ý Thiên đến, Lan Huynh từ trong tu luyện thức tỉnh. Khuôn mặt xinh đẹp treo nụ cười vui vẻ mê người, yêu kiều nói, thiếu gia, huynh nhi cách võ hoàng vẹn vẹn một bước ngắn, ngươi cần phải thêm chút sức. Ý Thiên cười nói, ta tu luyện chính là hỏa long quyết, tấn thăng tương đối chậm. Nhưng mà cũng không có vấn đề gì, ta hiện tại đã đem thiên hạt xích viêm dung nhập hỏa long quyết, uy lực so với hỏa long quyết bình thường, ít nhất lớn gấp đôi có thừa. Lan Huynh tiểu tiểu nói, đợi thiếu gia tấn thăng làm võ hoàng, liền có thể danh dương phi vân thành. Ý Thiên tự phụ nói, yên tâm, đó là chuyện sớm hay muộn. Đi thôi, chúng ta về phòng trước đi. Lôi kéo Lan Huynh, Ý Thiên chợt lóe rồi biến mất, sau một khắc liền xuất hiện trong phòng. Đến lúc đó, chỉ thấy cổ ngũ vẻ mặt hưng phấn đi tới đi lui trong phòng, khuôn mặt chất phác không ức chế nổi sự vui sướng. Ý Thiên nhìn cổ ngũ, trên mặt cũng lộ ra sự khiếp sợ. Một đêm tu luyện, cổ ngũ lại từ trung cấp võ hồn tấn thăng làm trung cấp võ tôn, tốc độ này cũng quá dọa người. Truy cứu nguyên nhân, cái này đều có quan hệ với cái chân thứ ba của cổ ngũ. Xem ra cái chân này của hắn xác thực giấu giếm huyền cơ. Công tử, các ngươi đã trở lại. Nói cho các ngươi biết một cái tin tức tốt, ta đã tấn thăng làm trung cấp võ tôn. Lan Huynh kinh ngạc nói, nhảy 3 cấp, cái này thật là rất nhanh. Cổ ngũ kích động nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái, tối hôm qua lúc tu luyện, ta cảm giác dùng không hết lực lượng, thôi động ta một mực đi tới. Ý Thiên lại cười nói, không nên vọng động, ngươi có cái cơ duyên này, đừng nói võ tôn, cho dù tấn thăng võ hoàng đều không là vấn đề. Có rảnh ta giúp ngươi tìm một môn pháp quyết thích hợp, cho ngươi biến thành cao thủ chân chính, từ nay về sau một bước lên mây. Cổ ngũ cảm kích nói, đà tạ công tử. Ý Thiên dặn dò, sắp tới ngươi chuyên tâm tu luyện, có rảnh ta sẽ nghiên cứu cái chân kia, tranh thủ mau chóng giải quyết vấn đề này, cho ngươi biến trở về người bình thường. Cổ ngũ nghe vậy cảm động vô cùng, đối với Ý Thiên quả thực trung thành hết mực. Buổi sáng giờ thịnh, sau khi ăn điểm tâm, Ý Thiên phân phó cổ ngũ trở về phòng tu luyện. Mình thì mang Lan Huynh tới hội kiến Nam Cung Uyển Nghi. Ở trong một phòng u tĩnh, Nam Cung Uyển Nghi nhìn Lan Huynh, khen ngợi nói, không tệ, tiến triển rất rõ ràng, mấy ngày nữa sẽ tấn thăng võ hoàng. Lan Huynh cười cười, tràn đầy vui sướng. Phi Vũ tình huống có chút đặc biệt, đây là có chuyện gì? Thân là Thánh Hoàng, Nam Cung Uyển Nghi tự nhiên liếc liền nhìn ra tình huống trong người Ý Thiên, cho nên mở miệng hỏi thăm. Ý Thiên nói, ta tu luyện Hỏa Long Quyết, tiến triển tương đối chậm. Nam Cung Uyển Nghi hơi có vẻ kinh ngạc. Nói khẽ, ngươi lại trực tiếp từ liệt hỏa quyết tu luyện hỏa long quyết, vượt 3 cấp, đây chính là chuyện tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta có rất nhiều địa cấp pháp quyết, nếu ngươi thích có thể tùy ý chọn lựa. Ý Thiên cười nói, đa tạ ý tốt của tỷ tỷ, ta xác thực cần một môn pháp quyết, nhưng không biết cái gì thích hợp, cô y đến đây hỏi thăm tỷ tỷ. Nam Cung Uyển Nghi nói, có đặc thù cụ thể, hoặc là yêu cầu gì? Ý Thiên nói, pháp quyết này không phải ta tu luyện, là cho Tam Cước Cổ Ngũ tu luyện. Cái chân thứ ba của hắn rất đặc biệt, ẩn chứa lực lượng khủng bố. Đêm qua ta truyền thụ cho hắn Liệt Hỏa Quyết, hắn tu luyện cả đêm, liền từ trung cấp võ hồn tấn thăng đến trung cấp võ tôn, tiềm lực hết sức kinh người. Ta định đem hắn bồi dưỡng thành một vị cao thủ, sau này xuất lực cho chúng ta. Ý Thiên lời ấy làm cho Nam Cung Uyển Nghi cảm thấy ngoài ý muốn, trong hai mắt mê người toát ra một tia ngạc nhiên. Cái chân thứ ba kia thật sự ẩn chứa lực lượng khủng bố. Ý Thiên vuốt cằm nói, việc này chắc chắn trăm phần, tỷ tỷ có rảnh có thể theo ta cùng đi nghiên cứu một chút, có thể sẽ giúp ích một chút đối với tu vi tỷ tỷ. Mặt khác, Thượng Quan Trường Phong thất cấp tiên khí Tử Long Kiếm, trước mắt ta cũng không dùng được, ta định đưa cho tỷ tỷ. Nam Cung Uyển Nghi sóng mắt khẽ nhúc nhích, nghi vấn nói, đưa cho ta, đây chính là tiên khí. Ý Thiên cười nói, trong mắt ta, nó so ra kém một sợi tóc của tỷ tỷ. Nam Cung Uyển Nghi nhìn Ý Thiên, ánh mắt phức tạp quái dị, lạnh nhạt nói, tiên khí ngươi cứ giữ lại, sau khi từ thất bảo lâu trở về, ngươi đưa cho ta một lần nữa cũng không muộn. Ý Thiên khẽ gật đầu, hỏi, tỷ tỷ định lúc nào đi? Nam Cung Uyển Nghi nói, bây giờ ta mang bọn ngươi đi các nơi trong thành, tìm hiểu một chút tình thế Phi Vân Thành. Về phần Cổ Ngũ, xét thấy thân thể của hắn đặc thù, ta có một môn Hắc Thạch Huyền Ngọc Quyết, đến lúc đó có thể cho hắn thử xem. Lan Hinh hỏi, giữa trưa dự tiệc, chủ nhân chuẩn bị mang bao nhiêu người đi? Nam Cung Uyển Nghi nói, lúc trước là mang theo 4 vị huyền hoàng, lúc này chỉ mang 2 người các ngươi và Khúc Lục. Đi thôi, chúng ta đi dạo trong thành trước. Yêu Nhã đứng dậy, Nam Cung Uyển Nghi bước liên tục nhẹ nhàng, vừa đi ra 3 bước, trước mặt liền xuất hiện một đạo thời không chi môn. Ý Thiên và Lan Hinh thấy thế, đều cảm thấy khiếp sợ, nhưng không dám chần chờ, nhanh chóng đi theo sau lưng Nam Cung Uyển Nghi, đi vào thời không chi môn. Sau một khắc, trên không Phi Vân Thành xuất hiện một đạo thời không chi môn, Nam Cung Uyển Nghi, Lan Hinh, Ý Thiên ba người đi ra. Đứng ngạo nghễ giữa không trung, Nam Cung Uyển Nghi bao quát xung quanh, lạnh nhạt nói, từ trên nhìn xuống, Phi Vân Thành liền là một thái cực hỗn độn, trong dấu âm dương lưỡng nghi, diễn biến tứ tượng bắt quái, tràn đầy huyền cơ. Ý Thiên nói, loại cảm giác này rất quỷ dị, không giống như là người làm, giống như là trời sinh vậy. Nam Cung Uyển Nghi nói, rất nhiều người đều nghiên cứu qua địa hình Phi Vân Thành, cái nhìn cơ bản cùng ngươi nhất trí, nhưng chỉ có tìm không ra cỗ thánh hoàng địa linh khí thứ tư. Ở bên trong ngàn vạn địa huyệt dưới mặt đất, có 3 chỗ thánh hoàng cấp địa huyệt, phân biệt ở Nam Thành, khu Tây Thành và Bắc Thành, duy chỉ có khu Đông Thành không có xuất hiện thánh hoàng cấp địa huyệt. Ý Thiên nhìn Phi Vân Thành dưới chân, vô số đường cong rất nhỏ xuất hiện ở đáy mắt của hắn, rậm rạp chẳng chịt, giao thoa trọng điệp, bao trùm lấy cả Phi Vân Thành. Những đường cong này mắt thường không cách nào phân biệt, tất cả đều là sóng nguyên lực và sóng ý niệm, thời khắc phát sinh biến hóa, nhưng lại có quy luật đại khái. Phi Vân Thành này trên không răng sóng dò xét khắp nơi, dị thường sinh động, đây là chuyện như thế nào? Đối với câu hỏi Ý Thiên, Nam Cung Uyển Nghi có chút ngạc nhiên, không đáp mà hỏi ngược lại, tựa hồ ngươi rất mẫn cảm đối với sóng dò xét vô hình. Ý Thiên cười nói, phương diện này ta xác thực mạnh hơn so với thường nhân một ít. Nam Cung Uyển Nghi trong mắt xuất hiện trầm tư, hỏi, đối với tinh thần lĩnh vực ý niệm công kích ngươi có hiểu biết không? Ý Thiên trong lòng thầm tính toán một cái, nhẹ giọng đáp, biết được một hai. Nam Cung Uyển Nghi thanh nhã nói, thật ra ý niệm công kích không khó, phòng ngự như thế nào mới là mấu chốt. Ý Thiên hiếu kỳ nói, ý niệm công kích phải phòng ngự như thế nào? Nam Cung Uyển Nghi nhìn hắn một cái, ngâm khẽ nói, phòng ngự không có gì hơn hai loại hình thức, một là chủ động phản kích, lấy công kích để hóa giải, cái này cần có được thực lực tương đương với đối thủ. Hai là giảm tần suất chấn động ý niệm xuống, áp dụng cho người thực lực yếu kém. Ý Thiên ngạc nhiên nói, giảm tần suất ý niệm chấn động. Điều này có thể phòng ngự ý niệm công kích. Nam Cung Uyển Nghi vớt cằm nói, loại phương pháp này cũng không phải là mỗi người đều có thể nắm giữ. Ý niệm công kích nói cho cùng, là do ý thức khu động, phát ra chấn động sóng ý niệm tốc độ cao, đối với tinh thần ý thức nhân loại có lực phá hoại và lực sát thương rất mạnh. Muốn phòng ngự loại công kích này, trừ phi ngươi có đủ thực lực, trực tiếp phá hủy công kích của đối phương, nếu không khó có khả năng né tránh. Vì vậy rất nhiều người bắt đầu nghiên cứu phòng ngự thuật tinh thần lĩnh vực, trải qua nhiều năm cố gắng, cuối cùng nhất cho ra một cái kết luận. Lan Hinh hiếu kỳ nói, cái kết luận gì? Quy 4 chương 23, có chỗ hoài nghi. Nam Cung Uyển Nghi nói, ý niệm công kích tựa như không chỗ nào không có, căn bản không cách nào tránh né. Có thực lực tương ứng là có thể phản kích, thực lực yếu hơn cũng chỉ có thể đối mặt. Mà đối mặt cũng có hai loại kết cục, một là đối diện trực tiếp, kết quả là ý thức bị thương, tinh thần trọng thương. Hai là phong bê ý thức, mang ý thức tần suất chấn động hạ thấp thành không, suy nghĩ trong như gương, như vậy sóng ý niệm từ bên ngoài đến liền tìm không thấy điểm vào. Lan Hinh khó hiểu nói, tìm không thấy điểm vào. Nam Cung Uyển nghi ngâm khẽ nói, ý thức không giống với thân thể, chính là tồn tại vô hình. Chỉ có thể biết thời điểm sinh ra chấn động, nó mới có thể lấy phương thức nào đó hiện ra. Lúc này, ý niệm công kích đối với nó mà nói liền tựa như lợi kiếm, sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nếu ý thức không sinh ra chấn động, tạm thời ở vào trạng thái bất động, như vậy một khắc này nó sẽ hư ảo không tồn tại. Mặc dù có ý niệm công kích đánh tới, cũng bởi vì nó tạm thời bất động mà tìm không thấy, do đó không bị bất cứ uy hiếp gì. Ý Thiên suy tư về lời của Nam Cung Nguyễn Nghi, lý luận như vậy hắn còn là lần đầu tiên nghe được, cảm giác rất kinh ngạc, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ, tựa như cũng có đạo lý. Ý thức con người hư vô, không giống thân thể là tồn tại chân thật. Khi ý thức có chấn động, nói do nó tồn tại, ý niệm công kích tự nhiên hữu hiệu. Nhưng nếu ý thức đột nhiên bất động, không sinh ra bất cứ ba động gì, trong đầu trống rỗng không có ý niệm, nó sẽ tồn tại như thế nào? Đã không tồn tại, sẽ không có khái niệm công kích và phòng ngự sao? Lan Hinh nghi vấn nói, con người có thể làm cho ý thức hoàn toàn bất động ư? Lan Hinh nói như vậy đã trúng tim đen, cho dù lý luận của Nam Cung Uyển nghi đúng, nhưng trên đời lại có bao nhiêu người có thể làm đến điểm này? Muốn làm hoàn toàn bất động, đó là không có khả năng. Nhưng muốn làm trong một khoảng thời gian ngắn thì vẫn, có thể được. Nam Cung Uyển nghi nhìn chân trời ánh mắt cổ quái trả hết sức, tựa như cảm thấy được cái gì khác thường. Ý Thiên nghĩ thông suốt đạo lý trong đó, trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười, đem ánh mắt chuyển qua người Nam Cung Uyển nghi, lại phát hiện nàng đang ngưng mắt nhìn phương xa. Quay đầu nhìn về nơi xa, Ý Thiên chỉ thấy phía trước xuất hiện một đạo hỏa quang, đang phá không mà đến. Bởi vì hỏa quang kia đối diện ba người, cộng thêm mặt trời chiếu sáng, cho nên thị giác không dễ phát giác. Ngưng mắt nhìn hỏa quang thật nhỏ, mày kiếm Ý Thiên khẽ nhếch đáy mắt lập lòe tử hồng sắc quang mang nhàn nhạt. Đó là cái gì? Lan Hinh cũng cảm thấy được khác thường, nhẹ nhàng hỏi. Nam Cung Uyển nghi cười lạnh nói, một con bỏ chó cùng đường. Lan Hinh nghe vậy cười, lại thấy ánh lửa phía trước đột nhiên đổi hướng, vốn là thẳng tắp đi tới đột nhiên chuyển đi, như một luồng ánh sáng, bắn thẳng đến mặt đất đông thành. Ở đằng sau quang mang, ba đạo quang điểm thật nhỏ cũng theo đó mà xuống, biến thành ba tia sáng giống như cái đuôi, đuổi sát không tha. Nói đến tuy chậm, thực ra nhanh như lưu quang trong nháy mắt liền biến mất trên mặt đất. Ý Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, ngay tại trong nháy mắt vừa rồi, hắn đã nhìn rõ ràng tình huống cụ thể. Đạo hỏa quang phía trước nhất chính là một thân ảnh xoay tròn tốc độ cao biến thành, người nọ khoảng 50 tuổi, đầu trâu mặt ngựa, tặc mi thử nhãn, nhưng tu vi cũng bất phàm, có được thực lực sơ cấp võ hoàng. Ba đạo quang điểm đằng sau, đồng dạng là ba thân ảnh, tuổi khoảng từ 40 đến 60, tất cả đều là sơ cấp võ hoàng. Chủ nhân nhận thức người đang điên cuồng chạy thục mạng. Ngưng mắt nhìn phương hướng quang điểm biến mất, Lan Hinh nhẹ giọng hỏi. Nam Cung Uyển nghi trong mắt hiện ra cười lạnh, khẽ nói, đó là xuyên sơn thử nổi danh bên trong Phi Vân Thành, chuyên môn trộm cướp các loại kỳ chân dị bảo, một mực bị tất cả đại thế gia truy nã đuổi giết. Ý Thiên tâm tư vừa chuyển, hỏi, đằng sau ba người đuổi theo không bỏ là ai? Nam Cung Uyển nghi nói, chúng là người Công Tôn thế gia một trong tám đại huyền hoàng thế gia. Ý Thiên khẽ cười nói, Công Tôn thế gia, chẳng lẽ xuyên sơn thử này lại chạy tới trộm bảo bối Công Tôn thế gia ư? Nam Cung Uyển nghi nói, Công Tôn thế gia là thế gia đúc kiếm, tương truyền có một chú kiếm đỉnh, nhưng mà không biết thực hư thế nào. Lan Hinh phân tích nói, lấy thực lực xuyên sơn thử, cho dù đi vào Công Tôn thế gia, cũng tuyệt đối không trộm được chú kiếm đỉnh. Ý Thiên phản bác nói, vậy cũng không nhất định, xuyên sơn thử đã một mực bị người truy nã, nói rõ hắn cần phải có vài phần bản lĩnh, nếu không đã sớm đã rơi vào trong tay người khác. Lan Hinh cười nói, xem ra thiếu gia đối với xuyên sơn thử này cảm thấy rất hứng thú. Ý Thiên cười nói, nếu không phải đã trêu chọc đến thượng quan thế gia, ta lại rất muốn đi gặp xuyên sơn thử này. Nam Cung Uyển nghi nhìn Ý Thiên, thanh nhã nói, ở đây có một khỏa truyền tấn giới, ngươi mang theo trên tay. Gặp gỡ nguy hiểm, chỉ cần ngươi nhẹ nhàng vuốt ve nhẫn, ta liền sẽ phá không tới. Ý Thiên tiếp nhận nhẫn nhìn mấy lần, ngạc nhiên nói, đây là linh khí cấp 4. Nam Cung Uyển nghi nói, đi thôi, Lan Hinh hãy ở bên cạnh ta. Phi Vân Thành, chi bằng chính ngươi tự mình nhận thức, ngươi mới có thể biết ảo diệu trong đó. Ý Thiên mang theo nhẫn, hướng về phía Nam Cung Uyển nghi cười cười, lập tức đáp xuống, trong nháy mắt liền đã đi xa. Lan Hinh đưa mắt nhìn Ý Thiên đi xa, ngâm khẽ nói, chủ nhân có lời gì còn muốn hỏi sao? Nam Cung Uyển nghi nhìn Lan Hinh, trầm giọng nói, ngươi cảm thấy hắn cùng với dĩ vãng có cái gì khác nhau không? Lan Hinh sắc mặt biến hóa, nhỏ nhẹ nói, thiếu gia từ sau khi bị lạc ở rừng rậm trở về, cả người liền thay đổi. Loại biến hóa này rất nhỏ bé, cả Hinh Nhi có đôi khi đều cảm thấy mê mang, không biết là ảo giác, hay là thiếu gia thật sự khác với dĩ vãng. Nam Cung Uyển nghi đôi mi thanh tú hơi nhíu, lộ ra vẻ trầm tư. Cụ thể biến hóa thể hiện ở phương diện nào? Lan Hinh trần chờ nói, có đôi khi, ta cảm thấy được thiếu gia cách ta rất xa, đó là một loại cảm giác lạ lẫm nói không nên lời. Mặt khác, thân thể thiếu gia so với dĩ vãng cường tráng hơn, ta không biết có phải là bởi vì tu vi hắn gia tăng hay không. Nam Cung Uyển Nghi nói khẽ, ta có một loại cảm giác rất kỳ quái, tựa như hắn không phải Nam Cung Phi Vũ năm đó ta chứng kiến. Nhưng mà hắn lại cho ta một loại cảm giác thân thiết, tựa như hắn sẽ mang đến cho ta thay đổi. Lan Huynh hỏi, chủ nhân hy vọng ta làm như thế nào? Nam Cung Uyển Nghi nói, không cần tận lực làm cái gì, ngươi là thị nữ của Nam Cung Phi Vũ, phục thị hắn thật tốt là được. Hiện tại ta mang ngươi đi xem đi Tây Thành, giữa trưa chúng ta lại chạy về nơi này. Lan Huynh đáp một tiếng, không muốn nhìn thoáng qua phương hướng Ý Thiên biến mất, lập tức đi theo Nam Cung Uyển Nghi bay về Tây Thành. Cáo biệt Nam Cung Uyển Nghi và Lan Huynh, Ý Thiên rất nhanh đi tới khu Đông Thành, bắt đầu tìm khí tức xuyên sơn thử. Trước đây, Ý Thiên từng tập trung xuyên sơn thử, đối với hình dáng bên ngoài và khí tức đều đã rõ ràng. Giờ phút này, Ý Thiên thả ra sóng ý niệm dò xét, tìm kiếm hình ảnh và khí tức xuyên sơn thử lưu lại trong không khí. Ý Thiên giờ phút này cách Duệ Phong lâu vượt qua 20 dặm, là một chỗ nội thành tương đối cũ kỹ. Những tòa nhà cũ răng khắp nơi, một mảnh phố lớn ngõ nhỏ dài hẹp chi chít như sao trên trời, hoàn cảnh phức tạp vô cùng. Hơn nữa, phía nội thành cũ này có rất nhiều võ tướng và võ hồn tu vi bình thường, bọn họ đều tự phát ra khí tức khác nhau, cái này làm cho Ý Thiên gặp lực cản rất lớn. Xuyên thẳng qua một hẻm nhỏ dài hẹp cổ xưa, vô số tin tức dũng mãnh tiến vào não hải, làm cho Ý Thiên cũng có hiểu biết đại khái về cuộc sống ở khu bình dân này. Phi vân thành phồn hoa làm cho người ta si mê, nhưng lại có bao nhiêu người chứng kiến, cuộc sống của người thường ở những khu bình dân, bọn họ sinh hoạt như thế nào. Ý Thiên cảm khái vô cùng. Những người tầm thường này không chối từ khổ cực, chẳng qua là vì trở nên nổi bật. Nhưng trong ngàn vạn đám người, lại có mấy kẻ có thể làm được chứ? Hành trình tu chân, nghịch thiên mà đi, nhất định không được thương thiên cho phép, bởi vậy cũng sẽ phát sinh bi kịch. Nhưng mà vì một phần chấp nhất, vì truy cầu suốt đời, thiên thiên vạn vạn người tu chân như che già mang mọc, chỉ vì truy tìm tiên cảnh trong truyền thuyết. Kết quả là, lại có bao nhiêu người mộng tưởng thành thật. Đạo Châu tu đạo không nhập hồng trần, gửi gắm tình cảm vào sơn thủy. Tràn ngập phiêu giật. Nhưng Nam Dương tu chân, lại ngươi tranh ta đoạt, chiếm trước tài nguyên, ở trong nghịch cảnh tìm kiếm sinh cơ. Tu chân như vậy, nhiều hơn một phần tâm thế tục, nhiều hơn một phần tranh giành thế tục, tràn đầy thấp kém, thực sự lộ ra vẻ tàn khốc. Những ý niệm này chợt lóe rồi biến mất trong đầu Ý Thiên, trong miệng thỉnh thoảng truyền ra tiếng thở dài. Đột nhiên, Ý Thiên ngẩng đầu nhìn lại, phía trước truyền đến khí tức xuyên sơn thử, điều này làm cho hắn tạm thời buông xuống tất cả, tăng tốc đi tới. Ở trên một chỗ phế tích tàn phá, xuyên sơn thử đang quay đầu chung quanh, thần sắc bối rối. Bốn phía phế tích, là 12 người tạo thành một vòng vây, mang xuyên sơn thử vây khốn ở bên trong. Khi Ý Thiên tới gần, cũng nhìn rõ ràng tình thế trước mắt, trên khuôn mặt anh Tuấn cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Truy cứu nguyên nhân, trong 12 người này sơ cấp võ hoàng 4 vị, trung cấp võ hoàng 6 vị, cao cấp võ hoàng 2 vị. Nhiều võ hoàng vây như vậy khốn một người xuyên sơn thử, đó hiển nhiên không phải vì đuổi bắt hắn tranh công đơn giản như vậy, trong đó tất nhiên huyền cơ khác. Khi Ý Thiên đang trầm tư, một lục tuần lão giả bên trái xuyên sơn thử mở miệng phá vỡ yên lặng. Giao ra đúc kiếm đỉnh, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng. Xuyên sơn thử không nói, một người áo đen 50 tuổi phía bên phải khe nói, Đoan Mục Quang, nơi này cũng không phải là địa bàn Đoan Mục thế gia ngươi, ngươi coi như là cao cấp võ hoàng thì sao, nơi này còn không phải do ngươi nói chuyện. Lục tuần lão giả Đoan Mục Quang cười lạnh nói, Hạ Hầu Trường Vũ, ngươi mới vừa vận tấn thăng cao cấp võ hoàng liền dám vô lễ đối với lão phu. Ngươi thật cho Đoan Mục gia ta sẽ sợ Hạ Hầu gia ngươi ư? Hạ Hầu Trường Vũ cười lạnh nói, nơi này chính là địa bàn Hạ Hầu thế gia ta, hôm nay hắn đã chạy đến nơi đây, như vậy cả người hắn, tính cả tất cả trên người hắn, toàn bộ đều thuộc về Hạ Hầu thế gia. Phàm là người ra tay cướp đoạt, đều là đụng đến Hạ Hầu thế gia cả. Quy 4 chương 24, phát hiện kinh người. Làm càn, dám ở trên địa bàn Hạ Hầu thế gia ta cướp người, ngươi quả thực muốn chết. Trong tiếng giống giận dữ, Hạ Hầu Trường Vũ cũng xuất hiện ở bên cạnh xuyên sơn thử, tay trái một trường hướng phía Đoan Mục Quang bổ tới, tay phải phát ra một vầng sáng, bao phủ ở trên người xuyên sơn thử, cùng Đoan Mục Quang triển khai tranh đoạt. Bốn phía, 10 vị võ hoàng vây xem không có vọng động, mà mật thiết lưu ý lấy động tĩnh trong sân. Ý Thiên ẩn thân xa xa, không có tới gần, loại tình huống này hắn còn không nghĩ trực tiếp tham dự. Trong tràng, xuyên sơn thử dưới sự tranh đoạt của hai đại cao cấp võ hoàng, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Toàn thân run rẩy, đáy mắt toát ra hận ý nồng đậm. Thân thể võ hoàng trải qua lễ rửa tội thiên kiếp, so với thân thể võ tôn mạnh hơn trăm ngàn lần, bởi vậy có thể thừa nhận hai đại cao cấp võ hoàng tranh đoạt và sóng nguyên lực xâm nhập. Đoan Mục Quang một trưởng chém ra, đón đỡ một kích Hạ Hầu Trường Vũ, trưởng lực kinh người từ mấy vạn sợi sóng nguyên lực hội tụ mà thành, tần suất chấn động ngay lập tức cao tới hơn 3 vạn 5 ngàn lần, làm cho thời không phủ cận vặn vẹo vỡ vụn, xuất hiện từng đạo thời không đứt gãy. Đảo ngược mà quay về, Đoan Mục Quang và Hạ Hầu Trường Vũ hai người bay ra theo hướng ngược lại, trên người ánh sáng lưu chuyển, tiếng sét đánh nhỏ vụn không dứt bên tai, nhưng mà bị chỗ thời không đứt gãy thôn phệ. Xuyên Sơn thử đặt mình giữa không trung, không thể động đậy, trên người bao phủ nhiều đến mấy vạn tầng nguyên lực khí cháo, tựa như vô số lưới ánh sáng đưa hắn che phủ nghiêm nghiêm thực thực. Hư nhẹ một tiếng, Đoan Mục Quang trong nháy mắt ổn định thân hình, mắt sắc bén trừng mắt nhìn Hạ Hầu Trường Vũ, quanh thân hỏa diễm quay cuồng, một cỗ khí tức kinh thiên ấn thẳng mây xanh, trong nháy mắt ngay tại trên không phi vân thành ngưng tụ thành một đầu hỏa lang khổng lồ. Hạ Hầu Trường Vũ không chút nào yếu thế, hai tay rất nhanh giơ lên cao, quanh thân hỏa diễm bay vụt lên đám mây, trong nháy mắt liền hội tụ thành một đầu hỏa điểu cực lớn căm tức đối diện hỏa lang. Hạ Hầu tiểu nhi, thiếp ta một trưởng. Đoan Mục Quang một trưởng chém ra, vô số hỏa diễm trên không trung hội tụ thành một bàn tay hỏa diễm khổng lồ đỏ thẫm, tản mát ra khí tức khủng bố, như cơn giận của trời xanh, phách tuyệt thiên hạ, bắn thẳng đến đầu Hạ Hầu Trường Vũ. Lúc đó, hỏa lang trên bầu trời ngửa mặt lên trời thét dài, tràn đầy giết chóc, hỏa lang hóa thành một mũi tên sáp nhập vào một trường này. Hạ Hầu Trường Vũ sắc mặt biến hóa, chợt quát lên, Đoan Mục lão nhi ngông cuồng, xem ta phá chiêu này của ngươi. Thân thể lăng không vừa chuyển, Hạ Hầu Trường Vũ cả người xoay tròn như con quay ở giữa không trung hình thành một dòng suối ánh sáng liệt hỏa, gào thét một tiếng liền hóa thành một đạo cột sáng, như lợi kiếm xé rách không gian, đón nhận một trưởng của Đoan Mục Quang. Trong nháy mắt, công kích hai bên chạm vào nhau ở giữa không trung, sóng nguyên lực áp xúc cao độ ma sát, sinh ra nổ mạnh, nhất cử mang hai bên bắn ra. Trong nháy mắt đó, hai đại cao cấp võ hoàng bị nổ mạnh lực ảnh hưởng, sóng nguyên lực trói buộc ở trên người Xuyên Sơn Thử không thể tránh khỏi buông lỏng. Loại buông lỏng này cũng không rõ ràng nhưng mà cũng đủ làm cho rất nhiều chuyện phát sinh thay đổi. Bởi vì nổ mạnh, người đang xem chiến vô ý thức tàng ra, cũng triển khai phòng ngự, để tránh bị nổ mạnh xâm nhập. Mà đúng lúc này, Xuyên Sơn Thử bị nhốt giữa không trung, trên người đột nhiên hiện lên một đạo quang mang, thừa dịp sóng nguyên lực ngoài thân xuất hiện buông lỏng, thoáng cái liền từ giữa không trung hạ xuống, chui vào dưới mặt đất. Mau đuổi theo, Xuyên Sơn Thử chạy. Chuyện của tôi rất nét. Nè. Tê âm thanh chói tai đánh thức Đoan Mục Quang và Hạ Hầu Trường Vũ đang giao chiến, hai người nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một vầng sáng, cũng chui xuống dưới mặt đất. Võ Hoàng còn lại thấy thế, ào ào nói theo, vẹn vẹn trong nháy mắt toàn bộ liền biến mất không thấy. Ý Thiên chợt lóe ra, đi lên trên không phế tích, sóng ý niệm dò xét thâm nhập lòng đất, một mực tập trung khí tức Xuyên Sơn Thử. Kỳ dị cười, Ý Thiên xuyên thẳng qua phố lớn ngõ nhỏ, lựa chọn truy kích từ mặt đất. Như thế, ước chừng truy tung một nén nhang thời gian, Ý Thiên đột nhiên mất đi khí tức Xuyên Sơn Thử, điều này làm cho hắn rất là khiếp sợ. Lập tức điều chỉnh ý niệm tần suất chấn động, Ý Thiên kéo dỗi cấp độ chấn động, mở rộng phạm vi tìm kiếm, rất nhanh lại tập trung khí tức Xuyên Sơn Thử, hắn quả nhiên điều chỉnh thân thể luật động, cải biến tần suất chấn động. Xem ra Xuyên Sơn Thử ở phương diện thay đổi tần suất chấn động có nghiên cứu không nhỏ, có lẽ đây chính là nguyên nhân hắn có thể lần lượt tránh được người khác truy tung. Vì phòng ngừa bị Xuyên Sơn Thử phát hiện, Ý Thiên điều chỉnh ý niệm tần suất lần nữa, bằng thủ pháp mịt mờ, âm thầm tập trung khí tức Xuyên Sơn Thử, cũng một mực truy tung hắn. Rất nhanh, Ý Thiên phát hiện Xuyên Sơn Thử ngừng lại, mà hoàn cảnh bốn phía cũng làm cho Ý Thiên cảm thấy kinh ngạc. Nơi này vẫn là khu đông thành, nhưng mà hoang vu vô cùng, trong phạm vi năm dặm nhìn không thấy người ở, khí tức động vật cũng cực kỳ thưa thớt, làm cho người ta có một loại cảm giác hoang vu. Cẩn thận quan sát, Ý Thiên phát hiện nơi này giống như là loạn phần cương, điều này làm cho hắn đột nhiên nhận ra, nơi này có thể là một trong tứ tà của Phi Vân Thành, âm thi chủng. Mở rộng phạm vi ý niệm dò xét, trong lòng Ý Thiên nổi lên một loại cảm giác kỳ quái, cái âm thi chủng này rất quỷ dị, lại có thể làm nhiều sóng dò xét của mình, cái này có chút cùng loại với mê hồn lâm. Giờ phút này, Xuyên Sơn Thử lại điều chỉnh thân thể luật động, lại một lần nữa biến mất trong đầu Ý Thiên. Mà cùng lúc đó, khí tức khác lại tiến nhập não hải Ý Thiên, điều này làm cho hắn đột nhiên ý thức được, lại có cao thủ tới gần. Tâm tư vừa chuyển, Ý Thiên chợt lóe rồi biến mất trực tiếp hạ xuống lòng đất. Thăm dò một chút tình huống, ám đạo răng khắp nơi rậm rạp chẳng chịt, giống như là mê cung dưới mặt đất, lộ ra hương vị âm trầm, tà ác. Ý niệm Ý Thiên trải rộng tứ phương, vừa tìm kiếm dưới mặt đất vừa mật thiết lưu ý tình huống trên mặt đất. Xuyên thẳng qua ám đạo tối tăm, hoàn cảnh âm u ẩm ướt làm cho người ta sợ hãi. Trong không khí tràn ngập một loại khí tức mục nát, rách nát. Ý Thiên cảnh giác cao độ, như tựa là ưu linh chân không chạm đất xuyên thẳng qua ám đạo, tìm kiếm tung tích Xuyên Sơn Thử. Không biết đi qua bao nhiêu ám đạo, bao nhiêu khoảng cách, Ý Thiên đi tới một chỗ âm khí cực thịnh. Từ xa nhìn lại, đó là một tòa lăng mộ dưới mặt đất, quy mô tương đối hùng vĩ, hai bên cửa mộ có hai đầu tượng đá quái thú, nhìn qua khủng bố vô cùng. Trong lăng mộ ánh sáng âm u, trong bóng tối tản mát ra một cỗ khí tức âm độc, quỷ dị, tà ác. Ý Thiên âm thầm ẩn trong tối, bí mật quan sát động tĩnh trong lăng mộ, mắt thường nhìn qua đen kịt một mảng, nhưng trong mắt Ý Thiên lại bày ra một cảnh sắc khác. Ở trong lăng mộ, bên trong khu vực đen kịt, một mảnh đường cong ánh sáng dài hẹp nhỏ như tơ, không gian khắp nơi, số lượng nhiều hơn 10 vạn, phong tỏa cả khu vực. Ở trung ương lăng mộ, có một đoàn quỷ ảnh khói đen tràn ngập, quanh thân khí tức thu liễm, vẹn vẹn để lộ ra khí tức âm tà, khủng bố yếu ớt. Cái quỷ ảnh này ẩn thân trong hắc ám, nhìn không ra hình thái cụ thể, mà lại có thể thu liễm, ngay cả Ý Thiên cũng không dám quá phận tới gần, để tránh bị hắn phát giác. Trong lăng mộ, ngoại trừ cái quỷ ảnh này ra, còn có Xuyên Sơn Thử Ý Thiên một mực tìm kiếm, tựa như đang cùng quỷ ảnh nói chuyện với nhau. Phương thức hai bên nói chuyện với nhau rất quỷ dị, không nghe được bất kỳ thanh âm gì, nhưng mà tồn tại tần suất chấn động đặc thù nào đó. Loại phương thức nói chuyện như vậy làm cho Ý Thiên cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì võ hoàng, coi như là huyền hoàng, cũng không thấy có được loại năng lực này. Lấy Xuyên Sơn Thử tu vi sơ cấp võ hoàng, cho dù hắn ở phương diện tần suất chấn động có thành tựu hơn người, cũng rất khó đạt tới cảnh giới như vậy. Truy cứu nguyên nhân là do ý thức chấn động quỷ ảnh cấp độ cực cao, ngay cả Ý Thiên đều cảm thấy kinh ngạc, không dám dễ dàng tới gần, ý thức chấn động cấp độ của Xuyên Sơn Thử lại há có thể đánh đồng với quỷ ảnh. Cứ phân tích như vậy, tất cả cái này đều do quỷ ảnh quay phá, là hắn che đậy thanh âm, cải biến thành ý thức trao đổi, để tránh bị người khác nghe trộm. Nghĩ vậy, Ý Thiên âm thầm điều chỉnh ý niệm tần suất chấn động, thật cẩn thận tới gần suất chấn động đặc thù tần giữa Xuyên Sơn Thử và quỷ ảnh, muốn nghe được nội dung. Vì phòng ngừa bị quỷ ảnh phát giác, Ý Thiên chỉ có thể điều chỉnh ý niệm tần suất rất nhỏ, cũng mang ý niệm làm mảnh thêm một bước, một đám ý niệm phân hóa thành ngàn vạn sợi, như vậy sẽ không bị đối phương phát giác. Yên tĩnh, thời gian nhìn như không động, nhưng với Ý Thiên mà nói, trong một phần ngàn sát na, ý niệm của hắn cũng đã chấn động hơn mấy trăm ngàn lần, như bụi bặm mảnh không thể tra, đi chạm đến cỗ song chấn động đặc thù quỷ ảnh phát ra. Song ý niệm như lặng yên bao vây lấy song chấn động quỷ ảnh phát ra, cảm thụ được tần suất chấn động trong đó, cũng tự hành mô phỏng suy tính, bày biện ra rõ ràng trong đầu Ý Thiên. Vừa mới bắt đầu, Ý Thiên vẫn không thể rất tinh chuẩn nắm giữ tần suất chuẩn xác sóng chấn động. Về sau, trải qua không ngừng điều chỉnh tần suất sóng ý niệm dò xét, không ngừng mảnh hóa sóng ý niệm, không ngừng xâm nhập sóng chấn động của đối phương, Ý Thiên cuối cùng cũng nắm giữ chính xác. Đến lúc đó, Ý Thiên mô phỏng loại chấn động ý thức này, thông qua nhiều lần cân nhắc, rất nhanh liền phá giải nội dung trò chuyện giữa quỷ ảnh và Xuyên Sơn Thử. Trong chú kiếm đỉnh có dấu bí mật mở ra vô biên hoang thành, mà nơi vô biên hoang thành hạ lạc dấu ở trong một kiện bảo vật khác. Không biết kiện bảo vật trong lời của chủ nhân là vật gì. Liệt Hỏa Đế quốc có một thứ tên là Vi Tinh Nghi, có thể thăm dò biến hóa và định vị của bụi chấn động. Truyền thuyết vật ấy vốn ở Vân Hoang Đại Lục, có được lực quan trắc huyền diệu. Muốn tìm được vô biên hoang thành, nhất định phải tìm được Vi Tinh Nghi. Không biết nó đang nơi nào. Ngay tại Phi Vân Thành, trong Dương Mục Phủ một trong Tam Đại Võ Đế. Nơi đó ta không vào được. Yên tâm, ta sẽ tạo cơ hội cho ngươi. Những người truy tung ở bên ngoài đã bị ngàn năm âm thi ngăn lại, ngươi có bình yên rời đi. Ánh sáng nhạt chợt lóe, Xuyên Sơn Thử xuyên ra lăng mộ, nhoáng một cái liền biến mất không thấy bóng dáng. Ý Thiên vội vàng dùng ý niệm tập trung Xuyên Sơn Thử, chuẩn bị đuổi theo. Nhưng đúng lúc này, sóng ý niệm Ý Thiên phát ra đột nhiên bị một cỗ ý niệm hung tàn xé nát, một cỗ khí tức sắc bén vô cùng, tràn ngập tâm trầm, khủng bố trong nháy mắt chui vào trong đầu Ý Thiên. Đã đến đây, ngươi còn muốn sống sót rời đi. Đây là thanh âm quỷ ảnh, không thể ngờ được hắn lại đã nhận ra Ý Thiên tồn tại. Không kịp suy nghĩ, Ý Thiên nhanh chóng khởi xướng ý niệm phản kích, hơn 10 vạn ý niệm dẫn đầu hội tụ thành một cỗ, trong nháy mắt lây tần suất kinh người trăm vạn lần, tập trung quỷ ảnh trong lăng mộ, cũng triển khai công kích. Quy 4 chương 25, vạn cổ âm thi. Trong bóng tối, tia sáng nhỏ vụn lập lòe không thôi, thời không vặn mèo, sóng ý niệm dày đặc răng khắp nơi hoành kích, lẫn nhau. Sinh ra ý niệm nổ mạnh liên miên không ngừng, làm cho hắc ám yên tĩnh cũng xuất hiện dấu vết ánh sáng vỡ vụn. Một khắc này, một tiếng tức giận gầm rú vang lên trong đầu Ý Thiên. Đáng giận, ta muốn giết ngươi. Theo lời này vang lên, một nhúm sóng ý niệm đáng sợ phá không mà đến, tần suất chấn động cao tới 1360 vạn, lập tức đã đột phá phòng ngự ý niệm của Ý Thiên. Ý Thiên đáy mắt lập lòe tia sáng màu đỏ tím, ở trong một phần vạn sát ba, mang cấp độ ý niệm chấn động nâng cao gấp trăm lần. Tần suất ý niệm công kích đạt đến 8.600 vạn, nhất cử đánh tan sóng ý niệm quỷ dị phát ra, cũng đả thương nặng nguyên thần quỷ ảnh. Ở lĩnh vực tinh thần ý thức, Ý Thiên còn chưa bao giờ gặp người lợi hại hơn mình, thuần túy tinh thần công kích, trên Vân Hoang Đại Lục, phỏng chừng còn không tìm ra người có thể so sánh cùng Ý Thiên. quỷ ảnh bị ý niệm Ý Thiên công kích, tại chỗ phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, lập tức chợt lóe rồi biến mất, trong nháy mắt liền trốn vô ảnh. Ý Thiên có chút khiếp sợ, nhanh chóng kéo chấn động ý niệm tần suất, triển khai tìm kiếm toàn bộ khu vực, nhưng kết quả không phát hiện khí tức quỷ ảnh, hắn tựa như là ưu linh, thần bí biến mất. Theo ý niệm tần suất chấn động không ngừng kéo duỗi, Ý Thiên đối với cái âm thi chủng này có thêm một bước hiểu biết. Cách lăng mộ không xa, còn có một khu vực càng thêm hắc ám, càng thêm âm trầm, càng thêm khủng bố. Đó không ngờ là một lăng mộ nhỏ, trong mộ đặt một quan tài đen nhánh quỷ dị, không biết dùng chất liệu gì chế thành. Khi ý niệm Ý Thiên chạm đến quan tài, toàn bộ ý niệm đều bị thôn phệ trong nháy mắt, điều này làm cho Ý Thiên cực kỳ khiếp sợ. Tiến thêm một bước kéo dối cấp độ ý niệm chấn động, Ý Thiên mang tần suất sóng ý niệm dò xét điều chỉnh đến 1.3600 vạn lần, lúc này mới chống lại lực cắn ướt, miễn cương thấy được trong quan tài, có một cô vạn cổ âm thi. Một cái trước mắt, vạn cổ âm thi đột nhiên mở mắt, trong mắt U Lam xuất hiện lên một đám ánh sáng tà mị. Ý Thiên chỉ cảm thấy tâm thần run lên, một cỗ lực lượng âm trầm khủng bố tới cực điểm cách không xuyên suốt mà đến, chấn Ý Thiên thân thể nhoáng một cái, toàn bộ sóng ý niệm phát ra bị xé bỏ trong nháy mắt, trong lòng để lại một cái bóng tối đáng sợ. Loạng choạng lui về phía sau, sắc mặt Ý Thiên tái nhợt, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Rốt cuộc vạn cổ âm thi này lai lịch ra sao, thật không ngờ đáng sợ như vậy, vẹn vẹn một ánh mắt, đã làm cho tâm thần Ý Thiên đại chấn, ý thức xuất hiện dấu vết tán loạn. Ý Thiên không dám dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi đó, bởi vì quy tịch trong thể nội phát ra thanh âm cảnh cáo. Một lát, Ý Thiên xuất hiện ở khu vực biên giới âm thi chủng, quay đầu lại nhìn âm thi chủng hoang vu, rách nát, trong lòng nổi lên một loại cảm giác bị ác ma nhìn chằm chằm vào. Phi Vân Thành tứ tà quả nhiên quỷ dị, ít nhất âm thi chủng này để lại cho Ý Thiên ấn ký không thể xóa nhòa. Thu hồi ánh mắt, Ý Thiên lưu ý khí tức lưu lại trong không khí, cũng không có tìm được khí tức xuyên sân thử. Than nhẹ một tiếng, Ý Thiên rời âm thi chủng, bay đến nội thành. Trên đường, Ý Thiên suy tư về quỷ ảnh và xuyên sân thử, trong đó có mấy chữ tương đối mấu chốt. Như chú kiếm đỉnh, vi tinh nghi, vô biên hoang thành. Chú kiếm đỉnh là công tôn thế gia bảo vật, vi tinh nghi được lưu giữ trong phủ Dương Mục, một trong ba đại nguyên soái liệt hỏa đế quốc, mà vô biên hoang thành là một trong thất đại thần tích của Vân Hoang đại lục, có vô số truyền thuyết và chuyện xưa, đáng tiếc cũng không ai biết nó rốt cuộc ở nơi nào. Hôm nay, đột nhiên có tin tức vô biên hoang thành. Việc này nếu truyền ra, tuyệt đối sẽ hoành động Phi Vân Thành, tạo ra một hồi mưa gió. Chỉ là những thứ này có quan hệ gì với Ý Thiên? Hắn tựa hồ không có hứng thú, hắn đến Phi Vân Thành, chỉ là vì hoàn thành nguyện vọng của Nam Cung Phi Vũ, làm cho càng nhiều là người biết rõ cái tên Nam Cung Phi Vũ. Trong trầm tư, phía trước truyền đến song chấn động kịch liệt, khiến cho Ý Thiên chú ý. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài vài dặm, vài đạo quang mang ở giữa không trung dây dưa không rõ, quay cuồng nhảy lên. Đây là một loại phương thức giao chiến rất nhanh, di động tốc độ cao khiến cho bóng người hóa khí, đã nhìn không thấy thực ảnh cụ thể. Ánh mắt ngưng tụ, Ý Thiên mang ý niệm dò xét dung nhập ánh mắt trong, lập tức liền thấy rõ tình hình giao chiến. Giữa không trung giao phong tổng cộng 7 người, một vị trong đó chính là Xuyên Sơn thử Ý Thiên đang muốn tìm kiếm, hắn đang bị 4 vị cao thủ theo sau chặn đường. Hai người khác, một cái toàn thân đen nhánh, quỷ khí tràn ngập, một cái toàn thân đỏ thẫm, ánh lửa phóng lên trời, đánh nhau sống chết dị thường kịch liệt. Nhìn quang ảnh đen nhánh, Ý Thiên tâm thần chấn động, người này là quỷ ảnh trước kia ở trong lăng mộ, bị Ý Thiên trọng thương chạy trốn. Dưới ánh mặt trời, quỷ ảnh ngoài thân quỷ khí tràn ngập, thân pháp mau lẹ quỷ dị, một mảnh đường cong đen nhánh dài hẹp mắt thường không cách nào nhìn thấy quấn quanh ở ngoài thân đối thủ, lặng yên không tiếng động sơi tái hỏa diễm trên người đối phương. Ý Thiên kéo duỗi tần suất ý niệm dò xét, trong mắt tử mang đại thịnh, trong nháy mắt ánh mắt liền xuyên thấu quỷ khí ngoài thân quỷ ảnh, thấy được bộ dáng đích thực của quỷ ảnh. Đó là một chuỗi do 16 cái đầu người tạo thành, mỗi một đầu đều có diện mạo khác nhau. Đang không ngừng di chuyển, phát ra một loại thanh âm chú oán thường nhân nghe không được. Cái đầu cổ quái một mực xoay tròn trong khói đen, tinh thần ý thức mỗi người đều nối liền cùng một chỗ, dung hợp tạo thành một ý thức tần suất chấn động đặc thù cực cao. Trước đây, nó hướng về Ý Thiên phát động công kích, ý niệm tần suất chấn động liền cao tới 1.360 vạn, đó là tồn tại vượt quá tưởng tượng. Hôm nay, Ý Thiên cuối cùng mới rõ ràng nguyên nhân. Thì ra đây là ý thức 16 người dung nhập làm một thể, tương đương với mang tần suất ý thức chấn động một người tăng lên 16 lần, đây chính là chuyện nghe rợn cả người. Cùng quỷ ảnh giao chiến là một trung niên nam tử khoảng 40, ngoài thân tần suất sóng nguyên lực kinh người, cao tới 36.000 lần, thuộc về cảnh giới cao cấp võ hoàng. Một vị cao thủ như vậy, mặc dù ở bên trong Phi Vân Thành cũng có cực cao thân phận, nhưng hắn lại không làm gì được quỷ ảnh. Sau khi Ý Thiên nhìn rõ diện mục quỷ ảnh, trong lòng ngạc nhiên vô cùng, là dạng tà thuật gì? Lại có thể mang 16 đầu người nối cùng một chỗ, còn làm cho ý thức của bọn hắn dung nhập làm một thể. trầm tư hết sức, Xuyên Sơn Thử đột nhiên phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người nhô từ trên cao hiện ra, từ giữa không trung rơi xuống, trên người máu tươi tung tóe. Cùng lúc đó, bốn đạo quang hoa chuyển biến thành bốn thân ảnh, đều tự triển khai tranh đoạt, muốn cướp đi Xuyên Sơn Thử bị thương. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm âm lãnh đột nhiên vang lên. Các ngươi dám đánh đả thương hắn, quả thực muốn chết. Thanh âm đột nhiên xuất hiện tựa như lợi kiếm xuyên tim, bốn vị cao thủ còn chưa kịp tới gần Xuyên Sơn Thử, đều phát ra thanh âm thẳng thiết, từ giữa không trung rơi xuống đất. Một khắc này, Ý Thiên tinh tường cảm ứng được trong tràng xuất hiện một cỗ sóng ý niệm chấn động cao tần, nhất cử trọng thương bốn vị cao thủ, đem bọn họ toàn bộ đánh bay. Giữa không trung, cao cấp võ hoàng sắc mặt kinh biến, giận dữ hét, tà ma ngông cuồng, tiếp ta tam sát trưởng. Thân ảnh chia ra làm ba, đồng thời xuất trưởng, góc độ quay về giao thoa, hình thành phong tỏa nghiêm mật, một mực tập trung quỷ ảnh. Quỷ bí cười, quỷ ảnh khẽ nói, không biết lượng sức, ta liền đưa ngươi Quý Thiên. Lăng không vừa chuyển, 16 đầu người hóa thành một đạo gió lốc hắc sắc, đánh lên một đạo thân ảnh cao cấp vị võ hoàng, trong nháy mắt liền đem hắn cắn nát. Không trung, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cao cấp võ hoàng phân thân nghiền nát, làm cho bản thể bị thương, công kích cũng theo đó hỏng mất. Lúc này, sóng mắt Ý Thiên khẽ nhúc nhích, thân thể chợt lóe ra, người đang giữa không trung cong ngón đúng ra, linh bút quy tịch phá không hiện hiện, ngòi bút lập lòe tia sáng u lục sắc, để lộ ra một cỗ khí tức kinh sợ thiên địa, khủng bố cực kỳ. Một khắc này, quỷ ảnh hình như có phát hiện, lại chợt lóe rồi biến mất, nhanh đến làm cho Ý Thiên đều cảm thấy khiếp sợ. Linh bút quy tịch có chút nhoáng một cái, tốc độ kinh người, trong nháy mắt liền ở giữa sân dạo qua một vòng, ngòi bút xuyên qua năm vị võ hoàng, đem toàn bộ thôn phệ tại chỗ, cuối cùng lơ lửng tại đỉnh đầu Xuyên Sơn Thử. Ý Thiên có chút ngoài ý muốn, ánh mắt quái dị nhìn quy tịch liếc, lập tức đi tới trước mặt Xuyên Sơn Thử. Vừa rồi, Ý Thiên phát ra quy tịch, là định đánh chết quỷ ảnh. Nhưng ai có thể ngờ quỷ ảnh tính cảnh giác cực cao, chợt lóe đã không có bóng dáng. Quy tịch không có đánh chết quỷ ảnh, ngược lại lại mang mặt năm vị võ hoàng khác toàn bộ đánh chết thôn phệ, cái này cũng không phải là ý Ý Thiên, bởi vậy trong lòng của hắn cảm thấy kinh ngạc. Xuyên Sơn Thử thương thế nghiêm trọng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Ý Thiên và quy tịch trên đầu, bất an nói, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Ý Thiên cười lạnh nói, ta là ai ngươi không cần biết rõ, ngươi chỉ cần giao chú kiếm đỉnh ra, ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng. Xuyên Sơn Thử con mắt xoay chuyển trở lại, vội vàng nói, chú kiếm đỉnh không có ở trên người của ta, nếu ngươi muốn ta có thể mang ngươi đi lấy. Ý Thiên khẽ nói, muốn gặp ta, không để cho ngươi thấy chút màu sắc, ngươi không biết lợi hại. Tâm niệm vừa động, quy tịch giữa không trung đột nhiên rơi xuống, ngòi bút cắm vào đùi bên trái của Xuyên Sơn Thử, đau nhức làm toàn thân hắn run rẩy. Phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đừng! Đừng! Ta! Cho ngươi! Ta! Mang ngươi! Đi! Ý Thiên lưu ý ánh mắt Xuyên Sơn Thử, thấy hắn không giống giả bộ, lúc này thu hồi quy tịch, cầm theo Xuyên Sơn Thử chợt lóe rồi biến mất. Làm đạo tặc nổi danh Phi Vân Thành, Xuyên Sơn Thử thật ra có rất nhiều chỗ trú ẩn trong thành. Giờ phút này, Ý Thiên theo sự chỉ dẫn của Xuyên Sơn Thử, đi tới một chỗ nội thành cũ kỹ, ở một tòa tiểu viện cũ nát, tìm được một cái mật thất dưới đất. Đó là một gian mật thất cực kỳ bí ẩn, ở dưới mặt đất 30 trượng, rất khó phát giác. Mật thất cũng không lớn, nhưng bên trong bày đặt không ít thứ, tất cả đều là các loại bảo bối bao năm qua đến Xuyên Sơn Thử trộm lấy, tổng cộng có 12 kiện. Ý Thiên nhìn mấy lần, chất vấn, chỉ những thứ này. Xuyên Sơn Thử vẻ mặt cầu xin nói, bảo bối ta trộm lấy đều ở nơi này, chỉ cần ngươi chịu tha ta một mạng, tất cả chúng nó đều là của ngươi. Ý Thiên cười lạnh nói, ta muốn chính là chú kiếm đỉnh, chứ không phải thứ đồ như vậy. Xuyên Sơn Thử vội vàng nói, những thứ này là bảo bối tốt, mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Ý Thiên khẽ nói, vậy sao? Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút, những thứ này là cái gì? Quy 4 chương 26, Thiên địa nhất thể. Xuyên Sơn Thử không dám chậm trễ, vội vàng bắt đầu giới thiệu. Đây là linh khí cấp 4 phá vân chu, thuộc về linh khí phi hành, đến từ một vị trung cấp võ hoàng. Đây là linh khí cấp 5 liệt vân toa, linh khí công kích, uy lực kinh người, lấy từ vũ văn thế gia. Đây là phỉ thúy hàng ngọc, là bảo vật tích hỏa, đó là không gian chữ vật giới, cấp 5 linh. Ý Thiên đại khái nhìn mấy lần, cười lạnh nói, tất cả đều là những thứ vô dụng. Xuyên Sơn Thử ngượng ngùng nói, những thứ đó ngươi không thích, ngươi nhìn lại những này. Đây là địa cấp trung giai pháp quyết phiên vân trưởng, đây là hỏa vân trượng, còn có cái này hỏa linh thạch, đây chính là thứ tốt, ẩn chứa đại lượng hỏa linh khí. Ý Thiên nhìn hỏa linh thạch, thấy nó bóng ánh sáng long lanh, hỏa hồng như máu, bên trong bảo trì đặc thù tần suất chấn động, có thể tự động hấp thụ hỏa lực rời rạc trong không khí. Còn lại là những thứ gì? Xuyên Sơn Thử nhìn thoáng qua 5 kiện vật phẩm còn lại, chỉ vào một tôn ngọc Phật nói, đây là thanh tâm ngọc Phật lấy từ Âu Dương Thế Gia, nghe nói xuất từ Phật Châu Phật Quốc Thánh Địa. đó là bạch ngọc mẫu đan, tương truyền đến từ Âm Hoàng, giá trị xa xỉ. Ý Thiên nhìn kỹ vài lần, nhưng thấy ngọc Phật và bạch ngọc mẫu đan đều lộ ra linh quang, xác thực không là phàm phẩm. Xuyên Sơn thử lưu ý lấy ánh mắt Ý Thiên, tiếp tục giới thiệu nói, đây là phong lôi phiến lấy từ Thượng Quan Thế Gia, nghe nói giấu giếm phong lôi quyết, phối hợp sử dụng uy lực tuyệt luân. Đây là lục cấp tiên khí Huyễn Ảnh Đao, giá trị tiên khí không cần nói cũng biết. Ý Thiên đối với mấy thứ đằng sau còn có phần cảm thấy hứng thú, chỉ vào một khối đá đen thui cuối cùng, hỏi, đây là vật gì? Xuyên Sơn thử trần chờ nói, đây là ta lấy trộm từ trong mật thất dưới mặt đất Họa Hồn Tiểu Trúc, đến tột cùng là cái gì ta đến nay cũng không có làm cho rõ. Ý Thiên nhìn Xuyên Sơn thử, xuyên thấu qua ánh mắt của hắn tiến vào trong đầu của hắn, biết rõ hắn nói không giả. Vậy chú kiếm đỉnh đâu? Vì sao không trên người của ngươi? Xuyên Sơn thử cười khổ nói, thời điểm ta ở Âm Thi Chủng, đã đem chú kiếm đỉnh giao cho chủ nhân, tự nhiên không ở trên người của ta. Ý Thiên chất vấn, ngươi có biết lai lịch chủ nhân của ngươi không? Xuyên Sơn thử lắc đầu nói, ta căn bản không biết hắn, là hắn tìm tới ta, uy hiếp ta giúp hắn trộm lấy chú kiếm đỉnh của Công Tôn Thế Gia, còn để cho ta đi trộm lấy vi tinh nghi trong phủ Nguyên Soái Dương Ngục. Hiện tại ta đem chuyện ta biết nói cho ngươi biết hết, ngươi tha ta một mạng đi. Ý Thiên tâm tư vừa chuyển, cười lạnh nói, ta thả ngươi, chẳng phải ngươi sẽ đem tất cả giá họa đến trên đầu của ta. Bất quá ta cũng sẽ không lập tức giết ngươi, ta sẽ đem ngươi giao cho những người khác xử trí. Xuyên Sơn thử sắc mặt biến hóa, đang muốn mở miệng, đã thấy trước mắt quang mang chợt lóe, trong nháy mắt cả người đã bị Ý Thiên thu nhập vào trong một sợi tóc. Nhìn 12 kiện bảo bối trong mật thất, trên khuôn mặt Ý Thiên nổi lên một nụ cười, đầu tiên lấy ra không gian chữ vật giới, thoáng nghiên cứu liền minh bạch ảo diệu bên trong. Sau đó, Ý Thiên cẩn thận xem xét mỗi một kiện vật phẩm, cũng đại khái tiến hành phân loại. 12 kiện bảo bối, không gian chữ vật giới đã đeo trên tay Ý Thiên. Còn lại 11 kiện vật phẩm, Huyễn Ảnh Đao chính là tiên khí, giá trị xa xỉ, tất phải được tiên linh tán thành mới có thể sử dụng tiên khí. Xuyên Vân Chu chính là phi hành linh khí cấp 4, tác dụng chủ yếu là phi hành trở vật, di chuyển cự ly xa. Liệt Vân Toa chính là linh khí công kích cấp 5, có lực phá hoại rất mạnh, uy lực kinh người. Phỉ Thúy Hàn Ngọc tương đối kỳ lạ, toàn thân tản mát ra mát khí lạnh, có được công hiệu tích hỏa. Hỏa Vân Trượng là một cây mộc trượng, toàn thân đỏ thẫm như máu, có được năng lực đặc thù khống chế hỏa nguyên lực. Phiên Vân Trượng chính là địa giai trung giai pháp quyết, Ý Thiên đơn giản nhìn mấy lần, không nhiều hứng thú lắm. Hỏa Linh Thạch chính là hỏa linh tinh, ẩn chứa hỏa linh khí rất mạnh, đối với người tu chân tu luyện chí dương chí cương pháp quyết mà nói, có thể gia tốc việc nâng cao thực lực, tu vi cảnh giới. Thanh Tâm Ngọc Phật xuất xứ từ Phật Quốc, chính là một việc Phật khố, Ý Thiên thật cẩn thận thu vào chữ vật giới, y định có rảnh mới nghiên cứu. Bạch Ngọc Mẫu Đan bề ngoài xinh đẹp, bên trong lại giấu giếm huyền cơ, có tần suất chấn động đặc biệt, toàn thân hiện ra ánh sáng nhạt, để trong tay có cảm giác hơi lạnh. Phong Lôi Phiến xuất từ Thượng Quan Thế Gia, là một thanh quạt xếp tinh xảo, chất liệu mềm mại nhưng mà cứng cỏi, trên mặt quạt vẽ một bộ tranh sơn thủy tinh mỹ, mang sấm gió đều dung hợp vào. Ý Thiên cẩn thận nghiên cứu một hồi, phát hiện trong quạt này xác thực giấu giếm huyền cơ, cất giấu phong lôi quyết. Ý Thiên cất kỹ phong lôi phiến, cầm lấy khối hắc thạch vô danh xuất xứ từ Họa Hồn Tiểu Trúc, phát hiện nó mặc dù không lớn, nhưng sức nặng cực kỳ kinh người. Vuốt ve khối hắc thạch, quy tịch trong thể nội Ý Thiên xuất hiện dấu vết chấn động rất nhỏ, một đám thanh âm truyền vào đầu Ý Thiên. Thứ này có chút cổ quái, ta có một loại cảm giác quen thuộc. Ý Thiên ngạc nhiên nói, cảm giác quen thuộc. Ngươi có thể cảm ứng được khí tức tảng đá kia. Quy tịch nói, ta có thể cảm ứng được trên người của nó có dấu bí mật này tất nhiên có quan hệ gì đó với ta. Ý Thiên vô cùng khiếp sợ cẩn thận quan sát hắc thạch trong tay, ánh mắt ngưng tụ một chút, sóng ý niệm dò xét rất nhanh biến đổi, không ngừng chuyển biến tần suất, muốn rót vào thế giới bên trong hắc thạch, đi tìm bí mật nó ẩn tàng. Mới đầu, Ý Thiên không hề có cảm giác, ý niệm cũng vô pháp tiến vào. Về sau, theo Ý Thiên không ngừng kéo dối ý niệm tần suất chấn động, mảnh hóa ý niệm, khiến cho mỗi một sợi ý niệm hóa ngàn vạn, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng từ khe hở trong tế bào hắc thạch xông vào. Hắc thạch kết cấu cực kỳ chặt chẽ, khe hở ở giữa tinh thể tế bào cực kỳ nhỏ bé, ý niệm người bình thường căn bản là không thẩm thấu vào được. May mắn Ý Thiên ở phương diện tinh thần ý thức lĩnh vực thành tựu kinh người, có thể mang ý niệm mảnh hóa, đạt tới cảnh giới cao thủ thông thường không cách nào tưởng tượng. Ý niệm thẩm thấu hắc thạch, Ý Thiên phát hiện ở bên trong hắc thạch một đạo ý thức vô cùng cổ quái, có được tần suất chấn động cực kỳ kinh người. Cố ý thức này tồn tại ở bên trong hắc thạch, giống như là bị khóa trong không gian đặc thù này, không cách nào rời đi. Nhưng mà thời khắc chuyển biến tần suất, bởi vì ý thức tần suất chuyển biến tốc độ cao, người bình thường rất khó phát giác, ngay cả Ý Thiên cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Tồn tại như vậy, đổi thành những người khác, dù là huyền hoàng cao thủ cũng chưa chắc có thể phát giác, bởi vì cấp độ ý thức chấn động của huyền hoàng cấp cao thủ còn không đạt được cảnh giới này. Điều chỉnh tần suất ý thức chấn động của bản thân, Ý Thiên bắt đầu tiếp xúc ý thức, trải qua sơ kỳ lục lọi và dò xét, rất nhanh liền đại khái nắm giữ phạm vi ý thức chấn động của nó. Ý Thiên phát ra 10 vạn sợi tần suất ý niệm khác nhau, bao trùm một phạm vi chấn động thật lớn, rất nhanh tìm được tần suất chấn động ý thức chính xác. Lập tức, Ý Thiên nhanh chóng điều, khiến cho hai bên hoàn toàn nhất trí, như vậy ý thức hai bên liền xuất hiện dung hợp, sóng ý niệm dò xét của Ý Thiên cũng thuận lợi xông vào. Cái gọi là ý thức, chính là từ vô số ý niệm hội tụ mà thành, tựa như đám mây hình tổ ong, thời khắc biến hóa bất định. Khi sóng dò xét ý niệm của Ý Thiên tiến vào thế giới ý thức, lập tức liền cảm ứng được đại lượng sóng chấn động tồn tại, phản ánh với não hải Ý Thiên, như nguyên một đám tự thể loang loáng. Những tự thể này tất cả đều là từ ý niệm thời khắc biến hóa tạo thành, vô số ý niệm hợp thành đại lượng tự thể, y theo quy luật nhất định, tạo thành một thiên pháp quyết. Vô số tự thể hiện lên trong đầu Ý Thiên, sắp xếp, xoay tròn, nguyên một đám loe sáng, biến thành ấn ký, khắc sâu tại đáy lòng Ý Thiên. Thiên địa nhất thể, thần linh quy tịch. Nhất nguyên chi sổ, diễn hóa vô cực. Âm dương sơ động, tạo hóa tiên hành. Ý linh tương thông, ngạo thị hoàn vũ. Một đoạn văn tự thâm ảo huyền diệu chảy xuôi trong đầu Ý Thiên, như tinh vân lập lòe, ẩn chứa trí tuệ vô cùng, thẩm thấu toàn thân Ý Thiên, cũng xông vào trong thể nội linh bút quy tịch. Một khắc này, ý thức Ý Thiên vô cùng thanh tỉnh, hắn có thể tinh tường cảm ứng được mệnh khí tức linh bút quy tịch sinh, tần suất chấn động, cảm giác khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, đang tới gần một cái cảnh giới kỳ diệu. Đoạn văn tự này huyền diệu đến cực điểm, là pháp môn chuyên môn nhằm vào linh bút quy tịch nhân linh hợp nhất, nhưng mà cần có điều kiện cực kỳ hà khắc mới được. Đổi thành người bình thường, cho dù tìm được môn pháp quyết này, cũng vô pháp dung hợp với linh bút quy tịch, bởi vì thể chất chịu không nổi. Nhưng Ý Thiên thể chất tương đối đặc biệt, hắn có được thần cách thể chất, chính là người thiên luyện, tựa như một kiện thần khí, tuyệt không phải phàm nhân có thể so sánh. Vì vậy Ý Thiên muốn dung hợp linh bút quy tịch tương đối dễ dàng, cần chỉ là thời gian và pháp quyết mà thôi. Giờ phút này, pháp quyết đã có, còn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong yên tĩnh, quanh thân Ý Thiên quang mang hội tụ, linh bút quy tịch trong thể nội đang nhanh chóng phân giải, 12.9600 cái tinh thể tế bào từng cái dung nhập toàn thân Ý Thiên, một cỗ ý thức huyền diệu cũng sáp nhập vào ý thức Ý Thiên, dung hợp lẫn nhau rồi lại độc lập tồn tại. Dung hợp như vậy vốn là cực kỳ tốn thời gian, nhưng bởi vì trước mắt Ý Thiên chế ngự tu vi, thực lực linh bút quy tịch bị hao tổn, hai bên dung hợp liền có vẻ đơn giản thuận lợi. Rất nhanh liền hoàn thành dung hợp sơ bộ. Lấy tu vi Ý Thiên trước mắt, sau khi hoàn thành sơ bộ dung hợp, hắn cùng với linh bút quy tịch từ nay về sau liền hai bên một thể, lại khó phân cách. Nhưng Ý Thiên là thần cách thể chất, có đặc tính thần khí, tương đối với linh bút quy tịch, ở trên cấu tạo còn khác nhau có thật lớn. Nói cách khác, quy tịch mặc dù khủng bố, nhưng thân thể cấu tạo không cách nào so sánh với Ý Thiên, hai bên có chênh lệch rất lớn. Hai bên dung hợp, cũng là lấy Ý Thiên làm chính, quy tịch làm phụ. Thuộc về quan hệ phụ thuộc. Dung hợp quy tịch, Ý Thiên cảm giác thân thể có biến hóa rõ ràng, thực lực nâng cao thật lớn, giống như tùy thời đều có thể tấn thăng làm võ hoàng, phóng ra một bước mấu chốt. Nhìn thoáng qua hắc thạch trong tay, Ý Thiên tâm niệm vừa động, ngón tay có chút dùng sức, hắc thạch vốn cứng rắn như sắt liền trong nháy mắt biến thành bụi. Đây là quy tịch lực, không gì không phá được. Quy 4 chương 27, Nam Cung Cảnh Vũ. Ý Thiên ở dung hợp quy tịch, thân thể cũng có đặc tính của quy tịch, công thì không gì không phá được. Thủ thì kim thân bất diệt. Từ trong pháp quyết, Ý Thiên biết được linh bút quy tịch có được cảnh giới thiên địa nhất thể trong truyền thuyết, nghe nói đây là đặc tính thần khí mới có được, hôm nay lại xuất hiện ở trên một kiện linh khí, bởi vậy có thể thấy được nó đặc biệt thế nào. Trước mắt, Ý Thiên chỉ là hoàn thành sơ bộ dung hợp, hai bên còn ở vào giai đoạn tương đối suy yếu, phải không ngừng tăng cường thực lực, mới có thể dung hợp thêm một bước, đạt tới cảnh giới càng thêm hoàn mỹ. Suy nghĩ đến thời gian, Ý Thiên thu hồi toàn bộ bảo bối trong mật thất rồi ly khai nơi đó. Truy tung xuyên sơn thử, đối với Ý Thiên mà nói là một hồi kinh ngộ, mặc dù tao ngộ vạn cổ âm thi, nhưng đã lấy được và linh bút pháp quyết dung hợp quy tịch, coi như là đáng giá. Hơn nữa, Ý Thiên còn đạt được 11 kiện bảo bối, tuy nói có chút không dùng được, nhưng có thể đưa cho người bên cạnh. Ở trên đường chạy về Duệ Phong Lâu, Ý Thiên phát hiện phụ cận Duệ Phong Lâu ẩn tàng không ít võ hoàng cấp cao thủ, đang mật thiết nhìn chăm chú động tĩnh của Duệ Phong Lâu. Ý Thiên suy đoán những cao thủ này hẳn là người thượng quan thế gia. Bọn họ canh giữ ở phụ cận Duệ Phong Lâu, chỉ vì tùy thời chuẩn bị bắt lấy chính mình. Lạnh lùng cười, Ý Thiên vượt qua những người này, lặng yên không một tiếng động về tới Duệ Phong Lâu, gặp được Nam Cung Uyển Nghi. Chăm chú nhìn Ý Thiên, Nam Cung Uyển Nghi trong ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, nói khẽ, tu vi của ngươi tựa như lại tinh tiến một ít. Ý Thiên cười nói, không dối gạt tỷ tỷ, ta truy tung xuyên sơn thử, từ trong mật thất của hắn tìm được pháp quyết dung hợp linh bút quy tịch, hiện tại đã đem quy tịch dung nhập vào thể nội, do đó thực lực tăng nhiều. Nam Cung Uyển Nghi thoải mái nói, thì ra là thế. Ý Thiên nói, truy tung xuyên sơn thử, có rất nhiều thu hoạch ngoài ý muốn. Ta định đem lục cấp tiên khí huyễn ảnh đao đưa cho Lan Hinh, nàng theo huyễn điệp tiên tử học nghệ, vừa vặn cần dùng đến. Lan Hinh đôi mắt đẹp thần tình, vẻ mặt cao hứng. Nam Cung Uyển Nghi nghe xong Ý Thiên giảng thuật trong mắt cũng lộ ra vui vẻ hiếm thấy. Những cái này đều là tang vật, đã rơi vào trong tay của ngươi, ngươi tự hành xử lý. Nhưng mà sau này ngươi phải cẩn thận, vật chủ có thể sẽ đến đòi lại. Ý Thiên thuật lại những việc vừa rồi, tận lực tránh vạn cổ âm thi cùng với quỷ ảnh, để tránh Nam Cung Uyển Nghi sinh ra hoài nghi đối với mình. Xuyên Sơn thử tỉ tỉ cảm thấy nên xử trí như thế nào? Nam Cung Uyển Nghi trầm ngâm nói, tạm thời không đổi, chờ sau khi yến hội hôm nay chấm dứt, chúng ta lại tính đến vấn đề này. Hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta đi tới thất bảo lâu. Đứng dậy, Nam Cung Uyển Nghi nhìn thoáng qua huyền hoàng khúc lục vô thanh vô tức xuất hiện ở cửa ra vào. Đi theo bên cạnh Nam Cung Uyển Nghi, Ý Thiên nhìn tòa cổ bảo hình thoi phụ cận Duệ Phong lâu, hỏi, tỉ tỉ, đó là chỗ nào? Nam Cung Uyển Nghi thanh nhã nói, đó là Liệt Hỏa Đế Quốc Thánh Hỏa lâu, là thủ phủ quân sự cao nhất trong Phi Vân Thành, do một trong ba đại nguyên soái Dương Mục khống chế. Ý Thiên ngạc nhiên nói, Dương Mục ở tại nơi này. Nam Cung Uyển Nghi lắc đầu nói, Dương Mục phủ đệ ở khu Tây Thành, hắn rất ít hiện thân, bình thường đều do Thánh Hoàng Đế Quốc chủ trì nơi này. Ý Thiên không hỏi nhiều hơn nữa, một chuyến bốn người trong nháy mắt rời Duệ Phong lâu, hướng phía bắc khu Đông Thành bay đi. Ở bên trong Phi Vân Thành, Nam Cung Thế Gia có một vị võ đế, sáu vị thánh hoàng. Trong đó, võ đế tọa trấn thành bắc, sáu vị thánh hoàng phân biệt ở ba khu nội thành khác, mỗi đều có hai vị thánh hoàng tồn tại kiểm chế lẫn nhau, cùng giám thị giữ gìn lợi ích Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Uyển Nghi Duệ Phong lâu ở phía nam khu Đông Thành, mà Nam Cung Cảnh Vũ Thất Bảo lâu thì ở vào bắc Đông Thành, một nam một bắc, long bàn hổ cứ, nhiều năm qua một mực tranh đấu gay gắt trong ngoài không đồng nhất. Đối với quyền thế, Ý Thiên rất ít đề cập đến cho nên cũng không quá rõ ràng, đều là người Nam Cung Thế Gia, mà giữa hai bên trong lòng còn có khúc mắc, hận không thể đem đối phương đạp xuống đi. Thất Bảo lâu ở nơi phồn hoa nhất bắc bộ khu Đông Thành, nhìn từ xa tựa như một tòa thất cấp bảo tháp, ở dưới ánh mặt trời lập lòe sinh huy. Thất Bảo lâu độ cao 350 trượng, so với Duệ Phong lâu hơi thấp, nhưng chiếm diện tích lại gấp 3 Duệ Phong lâu, trông cực kỳ hào hùng. Hôm nay Thất Bảo lâu yến hội, nói cho cùng không có người ngoài, cũng chỉ mời Nam Cung Uyển Nghi. Yến hội như vậy, Nam Cung Uyển Nghi đã tham gia qua không chỉ một lần, vô cùng tin tưởng dụng tâm của Nam Cung Cảnh Vũ, bởi vậy sớm có chuẩn bị tâm lý. Buổi trưa, Nam Cung Uyển Nghi mang theo Khúc Lục, Ý Thiên, Lan Hinh xuất hiện ở ngoài cửa Thất Bảo lâu, Nam Cung Cảnh Vũ sớm đã chờ đợi ở đây. Ý Thiên đánh giá Nam Cung Cảnh Vũ, chỉ thấy hắn bề ngoài khoảng 40, tướng mạo anh tuấn, khí độ bất phàm, nhìn không ra chút đặc thù của người tu chân nào, mà lại giống như là một trung niên văn sĩ. Nam Cung Cảnh Vũ mặc một bộ áo dài màu xanh da trời, trên khuôn mặt anh tuấn treo nụ cười vui vẻ mê người, đang mỉm cười đón tiếp Nam Cung Uyển Nghi đi tới. Ha ha, Uyển Nghi, ta chờ đợi ngươi đã lâu, mỗi lần ngươi không thể chạy đến sớm một chút sao? Nam Cung Uyển Nghi ngữ khí bình thản nói, tục sự quân thân, để ngươi chờ lâu. Nam Cung Cảnh Vũ nhìn Nam Cung Uyển Nghi, đáy mắt lập lòe tình cực nóng, dư quang quét qua Ý Thiên và Lan Hinh, cười nói, lần này sao lại thay người, hai vị ta thấy rất lạ mặt. Nam Cung Uyển Nghi ánh mắt như nước, lạnh nhạt nói, đây là Nam Cung Phi Vũ và Lan Hinh. Lời vừa nói ra, trên khuôn mặt Nam Cung Cảnh Vũ lộ ra vẻ chợt hiểu, cười nói, thì ra là tuyệt thế thiên tài Nam Cung Thế Gia chúng ta, Nam Cung Phi Vũ, nghe nói hắn còn chưa vào thành đã đem thượng quan Trường Phong giết đi, cái này có phải hảo hảo ngợi khen mới được. Nam Cung Uyển Nghi nói, cái này ta sẽ ban thưởng, không nhọc ngươi quan tâm. Nam Cung Cảnh Vũ đụng nhằm Tây Đinh, nhưng mà không thèm để ý chút nào, hiển nhiên hắn đã sớm biết được tính tình Nam Cung Uyển Nghi. Đi thôi, mọi người đi Thiên Phong Các trước, rượu và thức ăn sớm đã chuẩn bị. Nam Cung Uyển Nghi mang theo Ý Thiên, Lan Hinh, Khúc Lục đi vào Đại Môn Thất Bảo lâu. Ở dưới sự dẫn dắt của Nam Cung Cảnh Vũ, Ý Thiên kiến thức được sự xa hoa và đại khí của Thất Bảo lâu. Thiên Phong Các ở tầng cao nhất của Thất Bảo lâu, có thể mang cảnh sắc Phi Vân Thành thu hết vào mắt. Trong Thiên Phong Các, trên một cái bàn rượu và thức ăn phiêu hương, nóng hôi hổi. Nam Cung Cảnh Vũ ngồi ở thượng vị, sau lưng song song đứng năm người. Nam Cung Uyển Nghi ngồi tại hạ vị, đứng phía sổ A Ý Thiên, Khúc Lục, Lan Hinh ba người. Cảnh tượng này có chút quái dị, rượu và thức ăn đầy bàn chỉ hai người hưởng dụng, tám người đứng bên ngoài. Ý Thiên đánh giá năm người sau lưng Nam Cung Cảnh Vũ, trong ánh mắt toát ra sự khiếp sợ. Năm người này bốn nam một nữ, khí thế kinh người, tất cả lại đều là huyền hoàng. Vẹn vẹn từ điểm này, Ý Thiên liền rõ ràng, thực lực Thất Bảo Lâu so sánh với Duệ Phong Lâu cường thịnh hơn một ít. Nam Cung Uyển Nghi thủ hạ có 4 vị huyền hoàng, mà Nam Cung Cảnh Vũ dưới trướng có 5 vị huyền hoàng, chỉ từ điểm này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Trong 5 vị huyền hoàng đối diện, nữ nhân kia trẻ tuổi nhất, tuổi chừng 28-29, một thân váy dài hỏa hồng phối hợp tư thái đầy đặn mê người, tựa như một đoàn hỏa diễm, cực kỳ hấp dẫn. Đây là thủ hạ huyền hoàng được Nam Cung Cảnh Vũ sủng ái nhất, tên là Du Hồng Trân, ngoại hiệu Hỏa Hồ Điệp, là ái thiếp kiêm cận vệ của Nam Cung Cảnh Vũ. Lần trước gặp gỡ, đã vội vàng mấy tháng, gần đây ngươi bên kia có yên tĩnh không? Nhìn con mắt Nam Cung Uyển Nghi, Nam Cung Cảnh Vũ mỉm cười hỏi thăm, cũng giơ chén rượu lên. Nam Cung Uyển Nghi nhìn thoáng qua rượu trong chén, lạnh nhạt nói, gần đây mạch nước ngầm trong Phi Vân Thành bắt đầu khởi động, tựa như có đại sự gì phát sinh. Nam Cung Cảnh Vũ uống một hơi cạn sạch, cười nói, ta gần đây cũng nghe được một ít tin tức, cho nên hôm nay mời ngươi tới, một là tự ôn chuyện, hai là muốn cùng ngươi thương nghị tình thế trước mắt một chút. Nam Cung Uyển Nghi tĩnh tọa không động, cũng không uống rượu cũng không dùng nữa, chàng diện có chút xấu hổ. Nói đi, ngươi có mục đích gì? Nam Cung Uyển Nghi thanh âm ôn hòa, trong bình tĩnh lộ ra khí tức hờ hững. Nam Cung Cảnh Vũ nhìn Ý Thiên, khẽ cười nói, nghe nói ngày hôm qua thượng quan Kim Hồng ở chỗ ngươi ăn thiệt thòi, hôm nay bỏ chạy đến Huyền Dương cung cáo trạng, ngươi cần phải đề phòng nhiều hơn. Nam Cung Uyển Nghi lạnh lùng nói, chỉ là một cái huyền hoàng thế gia, ta còn không để vào mắt. Cho dù Huyền Dương cung ra mặt, lại có thể đem ta như thế nào? Nam Cung Cảnh Vũ mỉm cười nói, cái gọi là minh thương dễ đoán, ám tiến khó phòng. Gần đây mạch nước ngầm Phi Vân Thành bắt đầu khởi động, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ngươi mời ta, không phải là nói với ta những thứ dâu dịa này đi. Nam Cung Uyển Nghi hờ hững nhìn Nam Cung Cảnh Vũ, ánh mắt lạnh như băng yên lặng, nhìn không tới một tia chấn động. Ý Thiên xem như kiến thức Nam Cung Uyển Nghi lạnh lùng, ngay cả đối với Nam Cung Thế Gia Thánh Hoàng cũng như vậy, đối mặt người ngoài vậy càng có thể nghĩ rồi. Nam Cung Cảnh Vũ gượng cười hai tiếng, đã sớm tập mãi thành thói quen. Mấy tháng không thấy, trước tự ôn chuyện, rồi bàn tới cái khác cũng không muộn. Nam Cung Uyển Nghi không có phản ứng, từ lúc trước Cung Cảnh Vũ toát ra vẻ ái mộ đối với nàng, muốn cùng nàng cùng tạo thành chuyện tốt, nàng liền lạnh lùng ít nói, chuyển biến thái độ. Thật ra ở Di Vãng, hai bên quan hệ cũng rất tốt, dù sao đều là Nam Cung Thế Gia Thánh Hoàng, Nam Cung Uyển Nghi tuổi còn trẻ, mặc dù đối ngoại rất lạnh lùng, đối diện người đồng tộc cũng sẽ khiêm nhượng phá lệ. Chính là làm cho Nam Cung Uyển Nghi chưa từng nghĩ đến chính là, người ngoài nhìn nét đẹp của mình, đối với mình ý đồ bất chính, đó là chuyện có thể lý giải, nhưng người đồng tộc đối với mình cũng không an phận, đây quả thực không thể tha thứ. Vì cái quan hệ này, Nam Cung Uyển Nghi trở nên càng lạnh hơn so với Di Vãng, quan hệ với tộc nhân cũng càng ngày càng cương liệt. Ở Phi Vân Thành, Nam Cung Thế Gia có 6 vị Thánh Hoàng, ngoại trừ Nam Cung Uyển Nghi ra, còn có một vị nữ nhân, nhưng bối phận cao hơn, tuổi cũng khá lớn. Danh xưng Ngân Phát Huệ, là mẫu thân của Nam Cung Ly Tiếu, tuổi ít nhất có hơn trăm. Còn lại 4 vị thánh hoàng tuổi cũng không nhỏ, đều không có hảo với Nam Cung Uyển Nghi ý, trăm phương ngàn kế muốn nhấm nháp một chút hương vị của Nam Cung Uyển Nghi. Thật ra ở trong Phi Vân Thành, hầu như mỗi người đàn ông đều muốn có được Nam Cung Uyển Nghi, chỉ có điều rất nhiều người không có thực lực kia mà thôi. Nam Cung Uyển Nghi trên đầu có nạ hiệu đứng đầu Nam Dương thập đại mỹ nữ, mặc dù là thập đại mỹ nữ lần trước, nhưng nàng tu vi kinh người, giữ mình trong sạch. Băng thanh ngọc khiết, nam nhân nào không muốn chứ? Quy 4 chương 28, ý đồ bất chính. Người có thực lực, trăm phương ngàn kế muốn chiếm được Nam Cung Uyển Nghi. Người không thực lực, lại chỉ có thể lén vọng tưởng. Trong cuộc sống, sự vật mỹ hảo luôn làm cho người ta hướng tới, nhưng vật như vậy dù sao rất ít, ai lại là người có phúc chứ? Gặp biểu tình của Nam Cung Uyển Nghi, Nam Cung Cảnh Vũ cũng có chút tức giận, nhưng lại không có hiển lộ chút nào, ngược lại ha ha cười nói, không đề cập tới chuyện cũ. Chúng ta sẽ nói tới tình huống Phi Vân Thành. Buổi sáng ta mới nhận được tin tức, Công Tôn Thế Gia chú kiếm đỉnh bị trộm. Nam Cung Uyển Nghi ngữ khí lạnh nhạt nói, việc này ta đã biết. Nam Cung Cảnh Vũ cười nói, Uyển Nghi ngươi cũng đã biết nguyên nhân thực sự chú kiếm đỉnh mất trộm sao. Nam Cung Uyển Nghi hờ hững không động, một bộ biểu lộ ngươi có nói hay không mặc kệ, làm cho hào khí có vẻ rất xấu hổ. Nam Cung Cảnh Vũ sóng mắt khẽ nhúc nhích, đáy mắt toát ra một tia lửa giận, nhưng lập tức đã bị đè xuống. Theo tin tức tin cậy, trong chú kiếm đỉnh cất giấu một tuyệt đại cơ mật, Dị Vãng một mực không có bị người phát giác, là gần đây mới khiến cho ít người chú ý nghe nói bí mật này và Vô Biên Hoang Thành có quan hệ. Nam Cung Uyển Nghi nghe vậy, ánh mắt có chút núp đích, lạnh nhạt nói, Vô Biên Hoang Thành chính là một trong 7 đại thần tích Vân Hoang, một mực tồn tại ở trong truyền thuyết, ai cũng không biết có thực hay không. Nam Cung Cảnh Vũ cười nói, việc này hẳn là không giả, nghe nói Vô Biên Hoang Thành ở trong cảnh nội Nam Dương. Nam Cung Uyển Nghi nói, Nam Dương lớn như vậy, nhiều năm qua một mực có vô số người tìm kiếm, nhưng không nghe nói ai tìm được. Nam Cung Cảnh Vũ trầm ngâm nói, theo ta suy đoán, là tìm sai phương hướng. Nam Cung Uyển Nghi khẽ nói, ngươi cảm thấy Vô Biên Hoang Thành ở trong Xích Vân Sa Mạc. Nam Cung Cảnh Vũ vuốt cằm nói, ta suy nghĩ thật lâu, nếu Vô Biên Hoang Thành thật sự ở cảnh nội Nam Dương, đây là địa phương có khả năng nhất. Trong truyền thuyết, Vô Biên Hoang Thành vô cùng lớn, lại vô cùng bé. Nam Cung Uyển Nghi phản bác nói, vậy thì sao? Nam Cung Cảnh Vũ nghe vậy cười, bộ dáng có chút vài phần tự phụ tiêu sái. Nghe nói muốn mở ra Vô Biên Hoang Thành, cần một cái chìa khóa đặc thù. Mà đem chìa khóa mất tích liền giấu ở trong chú kiếm đỉnh. Hôm nay, chú kiếm đỉnh bị trộm, tin tức này sẽ lập tức truyền khắp cả Phi Vân Thành. Đến lúc đó, một hồi bao táp trước nay chưa có liền sẽ lan ra cả Phi Vân Thành. Phi Vân Thành yên lặng nhiều năm, lại bắt đầu náo nhiệt. Nam Cung Uyển Nghi trầm mặc một lát, nói khẽ, bao táp đột kích, sẽ có ít người bị thương. Nam Cung Cảnh Vũ cười to nói, đục nước béo cò không tốt sao. Dù sao Phi Vân Thành cũng yên lặng quá lâu. Nam Cung Uyển Nghi hỏi, chuyện ngươi muốn nói, chính là cái này. Nam Cung Cảnh Vũ lắc đầu nói, đừng nóng lòng, đây chỉ là một cái phương diện, ta còn có tin tức càng thêm kinh người. Nam Cung Uyển Nghi đôi mi thanh tú hơi nhíu, nghi vấn nói, là sao? Nam Cung Cảnh Vũ cười nói, Uyển Nghi, ngươi đối với Tà Bất Tử Phái biết bao nhiêu? Nam Cung Uyển Nghi ánh mắt khẽ biến, trầm ngâm nói, Tà Bất Tử Phái, một trong Nam Dương Tam Đại Tà Phái, được xưng là tồn tại giết không chết. Nam Cung Cảnh Vũ vuốt cằm nói, không sai, chính là Tà Phái được xưng giết không chết, bọn họ hôm nay đã tiềm nhập Phi Vân Thành. Nam Cung Uyển Nghi ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, lộ vẻ tin tức này làm cho nàng rất là khiếp sợ. Nam Cung Cảnh Vũ lưu ý lấy ánh mắt Nam Cung Uyển Nghi biến hóa, tiếp tục nói, Nam Dương Tam Đại Tà Phái, Tà Bất Tử Phái đứng hàng thứ hai, chuyên tu bất tử tà thuật, có được lực lượng quỷ dị khó lường, hơn nữa còn có võ đế cao thủ. Nam Cung Uyển Nghi ngâm khẽ nói, trong Tam Đại Tà Phái, Tàn Thức U Hồn Tông ở thứ nhất, Tà Bất Tử Phái đứng hàng thứ hai, Ngự Linh Tông đứng thứ ba, tất cả đều có được nhân vật võ đế tông sư, nếu không sớm đã bị chính đạo tiêu diệt. Nam Cung Cảnh Vũ phân tích nói, lúc này đây Tà Bất Tử Phái lẻn vào Phi Vân Thành, ta phỏng chừng cũng là hướng về phía chú kiếm đỉnh mà đến, muốn tìm ra vị trí cụ thể của Vô Biên Hoang Thành, cướp lấy bảo tàng bên trong. Nam Cung Uyển Nghi cau mày nói, Tà Bất Tử Phái một khi nhúng tay, Tàn Thức U Hồn Tông và Ngự Linh Tông cũng tất nhiên nhúng tay. Đến lúc đó, Phi Vân Thành liền lâm vào dòng nước xoáy, hai nạn chắc chắn trước mắt. Nam Cung Cảnh Vũ cười sang sảng nói, học cũng để dùng, người tu chân khổ tâm tu luyện, ngoại trừ truy cầu trường sinh ra, cũng chính là vì giờ khắc này. Nếu chỉ học không dùng, cần gì khổ tu? Nam Cung Uyển Nghi nói cho cùng, trường sinh không thể cầu, uy danh Dương Cửu Châu. Nam Cung Cảnh Vũ khen, tốt một câu trường sinh không thể cầu, uy danh Dương Cửu Châu. Đây mới là cao thủ Nam Cung thế gia ta, khí khái xứng đáng, vì những lời này, chúng ta cạn một chén. Nâng chén mời, Nam Cung Cảnh Vũ ngưng mắt nhìn Nam Cung Uyển Nghi. Sóng mắt khẽ nhúc nhích, Nam Cung Uyển Nghi lập tức bưng chén rượu trên bàn lên, cử chỉ ưu nhã uống rượu trong chén. Nam Cung Cảnh Vũ cao hứng cực kỳ, một ngụm xử lý xong, lại tự mình đứng dậy rót rượu cổ Nam Cung Uyển Nghi. Chú kiếm đỉnh bị trộm, biểu thị báo táp sắp đột kích. Đến lúc đó ta và ngươi liên thủ, mặc cho phong thủy mưa rơi, cũng không cần lo lắng. Nam Cung Uyển Nghi bảo trì trầm mặc, không đồng ý cũng không từ chối. Ý Thiên một bên lưu ý lấy động tĩnh giữa hai đại thánh hoàng, một bên lưu ý lấy ngũ đại huyền hoàng sau lưng Nam Cung Cảnh Vũ, phát hiện trong ánh mắt hỏa hồ điệp Du Hồng Chân lộ ra vẻ ghen ghét. Ở bên trái Du Hồng Chân, đứng hai vị huyền hoàng, một vị khoảng lục tuần, mặt mày hường hào, một thân thanh sam, trên đầu tóc có một nửa là màu đỏ nhạt. Người này tên là Nam Cung Khang Hoa, tu luyện Xích Phát Thấu Quang Quyết có chút cổ quái, luyện tóc cũng biến thành màu đỏ. Vị thứ hai 50 tuổi, một thân đồ đen, mày rậm mặt chữ điển, thần sắc nghiêm túc. Người này tên là Nam Cung Hồng, là tâm phúc của Nam Cung Phi Vũ. Phía bên phải Du Hồng Trần, vị huyền hoàng thứ nhất cao lớn khôi ngô, tuổi chừng 35-36, mày kiếm mắt sáng, khí độ bất phàm, khóe môi nết lên một vòng mỉm cười, trên người kiện áo choàng màu đỏ phá lệ chói mắt, đang vẫn không nhúc nhích chăm chú nhìn Nam Cung Uyển Nghi, đáy mắt toát ra vẻ hái mộ. Người này tên là Phương Thiên Vĩ, là huyền hoàng cấp cao thủ Nam Cung Cảnh Vũ chiêu mộ mà đến, cũng là người theo đuổi Nam Cung Uyển Nghi. Cạnh Phương Thiên Vĩ, một lão giả thất tuần tóc bạc dung mạo không sâu sắc, dáng người nhỏ gầy đứng ở nơi đó có vẻ trướng mắt phá lệ, nhưng hắn vẫn chân thật là một vị huyền hoàng cao thủ. Lão nhân này tên là Nam Cung Húc, tuổi đã qua trăm tuổi, chính là thúc phụ Nam Cung Cảnh Vũ. Nam Cung Cảnh Vũ có thể có thành tựu hôm nay, ít nhiều cũng nhờ Nam Cung Húc trợ giúp. Ở lúc Nam Cung Cảnh Vũ và Nam Cung Uyển Nghi nói chuyện với nhau, năm vị huyền hoàng biểu lộ khác nhau. Du Hồng Chân trong mắt tràn đầy ghen ghét, Phương Thiên Vĩ trong mắt toát ra ái mộ, Nam Cung Khang Hoa, Nam Cung Hồng, Nam Cung Húc ba người tương đối bình tĩnh, tựa như sớm thành quen loại trường hợp này. Đến lúc đó chuyện, đến lúc đó rồi nói sau. Trầm mặc hồi lâu, Nam Cung Uyển Nghi nói lời này. Nam Cung Cảnh Vũ cười nói, được, sự tình sau này hãy nói, ta có một dạng lễ vật, người nhất định phải nhận lấy. Ngưng mắt nhìn hai mắt Nam Cung Uyển Nghi, Nam Cung Cảnh Vũ mặt mũi tràn đầy mỉm cười, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một vòng tay hắc tinh xinh đẹp, nhẹ nhàng đưa cho Nam Cung Uyển Nghi. Nhìn chuỗi vòng tay, Nam Cung Uyển Nghi sóng mắt khẽ nhúc nhích, cái vòng tay này toàn thân đen bóng, linh quang thấu ra, do 24 hắc tinh thạch châu sâu chuỗi mà thành, vừa nhìn đã biết giá trị liên thành. Lúc trước, Nam Cung Cảnh Vũ đã từng đưa đồ vật cho Nam Cung Uyển Nghi, nhưng đều bị cự tuyệt. Lúc này đây, hai bên nói chuyện với nhau coi như hài hòa, cái vòng tay hắc tinh này cũng vô cùng chân quý, có phần được nữ nhân thích. Nam Cung Uyển Nghi mặc dù không để vào mắt, nhưng suy nghĩ đến tình thế Phi Vân Thành, cảm thấy nhận lấy vật ấy cũng không có gì đáng ngại, vì vậy liền đưa tay tiếp nhận. Một khắc này, trên khuôn mặt Nam Cung Cảnh Vũ lộ ra tươi cười ngạc nhiên, cao hứng nói, qua nhiều năm như vậy, ngươi rốt cục chịu nhận lấy quá của ta, ta thật sự là rất cao hứng, chúng ta cạn một chén. Nam Cung Uyển Nghi tay trái nắm chặt vòng tay, tay phải giơ chén rượu lên, biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Du Hồng Chân thấy một màn như vậy, trong mắt lập lòe vẻ ghen ghét nồng đậm. Phương Thiên Vĩ nhìn ở trong mắt, trên khuôn mặt toát ra một tia thất lạc rõ ràng. Nam Cung Húc ánh mắt ngoại trừ một tia chấn động, tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng là nhịn được. Đặt chén rượu xuống, Nam Cung Cảnh Vũ trên khuôn mặt nổi lên vui vẻ tiêu sái, ánh mắt nhìn hai mắt Nam Cung Uyển Nghi, cười nói, Uyển Nghi, thật ra cái vòng tay này vốn là một đôi, ngươi xem trên tay của ta cũng đeo. Nam Cung Cảnh Vũ nâng tay phải lên, chỉ thấy phía trên cổ tay của hắn, quả nhiên cũng đeo một vòng tay hắc tinh, chỉ có điều hắc tinh thạch châu không chỉ 24 khỏa, mà là 32 khỏa. Một khắc này, Nam Cung Uyển Nghi bỗng giật mình, ánh mắt vô ý thức nhìn vào vòng tay hắc tinh trên cổ tay Nam Cung Cảnh Vũ, ánh mắt trở nên mông lung. Biến hóa rất nhỏ như vậy, phát sinh ở Nam Cung Uyển Nghi lạnh lùng như băng, người ngoài căn bản phát giác không ra. Nam Cung Cảnh Vũ tập trung hai mắt Nam Cung Uyển Nghi, khoe miệng nổi lên nụ cười kích động, ngâm khẽ nói, vòng tay vốn là một đôi, biểu thị quần anh tụ hội. Nam Cung Uyển Nghi không nói không động, ánh mắt càng mông lung, nhưng mà mơ hồ để lộ ra vẻ dãy rủa. Khúc Lục đứng ở sau lưng Nam Cung Uyển Nghi, không có phát giác chút nào. Nhưng trong lòng Ý Thiên lại đột nhiên hiện lên ra một cố dự cảm bất tường, tựa như có nguy hiểm gì sắp xảy ra. Một khắc này, Ý Thiên âm thầm triển khai dò xét, trong nháy mắt liền phát hiện khắc thường trên người Nam Cung Uyển Nghi, nàng tựa như lâm vào khốn cảnh nào đó khó có thể thoát khỏi. Đây là có chuyện gì? Ý Thiên lập tức cảnh giác, vô số hình ảnh trong đầu rất nhanh hiện lên, vòng tay hắc tinh ánh vào trong đầu Ý Thiên. Định nhãn nhìn kỹ, Ý Thiên phát ra ý niệm dò xét, ánh mắt ngưng tụ một chút, trong mắt chứng kiến cảnh tượng làm cho hắn cảm thấy chấn động. Ở mắt thường xem ra, vòng tay trên cổ tay Nam Cung Cảnh Vũ sáng bóng xinh đẹp, vô cùng chói mắt. Nhưng trong mắt Ý Thiên nhãn, đó cũng không phải vòng tay gì, mà 32 cái đầu xin thành, đang phát ra sóng ý niệm chấn động cao thần, bao phủ ở trên người Nam Cung Uyển Nghi, muốn xâm chiếm đầu óc của nàng, khống chế ý thức của nàng, cướp lấy thần trí. Cùng lúc đó, vòng tay hắc tinh trong tay trái Nam Cung Uyển Nghi, cũng là từ 24 đầu người tạo thành, trực tiếp tiếp xúc với thân thể Nam Cung Uyển Nghi, phát ra sóng nguyên lực cao tần trói buộc thân thể Nam Cung Uyển Nghi, sóng ý niệm cao tần thẩm thấu đại não Nam Cung Uyển Nghi, kết hợp chuỗi đầu người trên cổ tay Nam Cung Cảnh Vũ, trong tiến hành nội ngoại giác công. Quy 4 chương 29, Chí Tả Pháp Bảo. Chứng kiến cái này, Ý Thiên vừa sợ vừa giận, lập tức liền minh bạch dụng tâm Nam Cung Cảnh Vũ. Thì ra yến hội lúc này, Nam Cung Cảnh Vũ đã sớm có chuẩn bị, giáp tâm hại người. Chính là vì muốn nhất cử cướp lấy thần trí Nam Cung Uyển Nghi, do đó khống chế Nam Cung Uyển Nghi, cũng đoạt được thân thể của nàng. Loại thủ pháp này tương đối bí mật, mặc dù là huyền hoàng sau lưng Nam Cung Cảnh Vũ, tựa như cũng không có phát giác. Khúc Lục và Lan Hinh tự nhiên cũng là không phát giác gì, may mắn Ý Thiên không giống với thường nhân, cấp độ ý thức chấn động cao đến thái quá, nếu không cũng sẽ không hiểu rõ quỷ kế của Nam Cung Cảnh Vũ. Giờ phút này, thanh âm Nam Cung Cảnh Vũ càng phát ra nhu hòa, mà ánh mắt Nam Cung Uyển Nghi cũng càng ngày càng mông lung, dãy rủa ngẫu nhiên thoáng hiện ở đáy mắt cũng càng ngày càng yếu, dưới sự ăn mòn của hai tổ đầu người, đang từ từ đi về hướng hắc ám, chậm rãi đi về hướng vực sâu. Trong lòng Ý Thiên tràn đầy phẫn nộ, nhưng hắn vẫn không dám biểu lộ, bởi vì đây là thất bảo lâu, Nam Cung Cảnh Vũ sau lưng có 5 vị huyền hoàng, một phương bên mình chỉ vẹn vẹn có 3 người, nếu làm rõ, cũng đấu không lại đối phương. Muốn cứu Nam Cung Uyển Nghi, biện pháp duy nhất là âm thầm ra tay. Chỉ có Nam Cung Uyển Nghi thoát khốn, đoàn người mới có thể đi ra cái thất bảo lâu này. Nghĩ vậy, Ý Thiên không dám chậm trễ, âm thầm điều chỉnh ý thức chấn động cấp độ của mình, phát ra hơn 10 vạn sợi ý niệm chui vào náo hải Nam Cung Uyển Nghi. Giờ này khắc này, Ý Thiên và ý thức Nam Cung Uyển Nghi bắt được liên lạc, nói cho nàng biết tình huống cụ thể, sau đó hai bên bắt tay, đối kháng chuỗi đầu người quỷ dị. Ý thiên ý niệm tốc độ cao chấn động, rất thuận lợi tiến vào não hải Nam Cung Uyển Nghi, nhưng mà tao ngộ ý niệm chấn động công kích cực kỳ đáng sợ, khiến cho hai chuỗi đầu người chú ý. Ý thiên cẩn thận thăm dò tình huống trong đầu Nam Cung Uyển Nghi một chút, vô số ý niệm chấn động tràn ngập ở trong não hải của nàng, tần suất chấn động cao tới mấy trăm vạn lần, số lượng ý niệm to lớn kinh hãi, ít nhất vượt qua 300.000 tia. Loại cấp độ chấn động này đối với ý thiên mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với Nam Cung Uyển Nghi cũng cực kỳ đáng sợ và khủng bố. Lấy tình huống ý thiên nắm được, hai chuỗi đầu người bởi vì số lượng đầu người rất nhiều, cấp độ chấn động ý thức tuyệt không chỉ như thế. Mà sở dĩ tần suất chấn động bọn hắn phát ra bảo trì trình độ này đoán chừng là không muốn tạo thành thương tổn quá lớn đối với Nam Cung Uyển Nghi. Dù sao Nam Cung Cảnh Vũ muốn là một Nam Cung Uyển Nghi sống sờ sờ, mà không phải một kẻ ngu ngốc. Nữ nhân ngoại trừ đẹp ra, còn có khí chất, nếu ý thức bị thương biến thành ngu ngốc, sự xinh đẹp cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, ý thiên bắt lấy loại cơ hội này, tiến thêm một bước nâng cao cấp độ ý thức chấn động tiến nhập lĩnh vực chấn động khác, tránh được ý niệm công kích của chuỗi đầu người. Tìm được ý thức Nam Cung Uyển Nghi sắp có rút thành một đoàn. Giờ phút này, Nam Cung Uyển Nghi đang toàn lực phòng ngự, tràn đầy bài xích, chống đỡ ý niệm xâm nhập. Ý thiên điều chỉnh tần suất ý động chân thức, trong nháy mắt kéo rũ mấy chục lần phát ra một đám ý niệm yếu ớt, xuyên thấu phòng ngự ý thức của Nam Cung Uyển Nghi, tiến nhập thế giới nội tâm của nàng. Ý thiên sở dĩ phát ra một đám ý niệm, là sợ loại ý niệm chấn động cao tần này sẽ thương tổn đến Nam Cung Uyển Nghi, cho nên số lượng không quá nhiều. Nam Cung Uyển Nghi có chỗ phát giác, phát ra vô số ý niệm bao vây lấy một đám ý niệm của ý thiên, muốn mang nó tiêu diệt, hoặc là khu trục. Ở trong quá trình ý niệm tiếp xúc lẫn nhau, ý thiên cảm nhận được sự bài xích và phản kháng mãnh liệt của Nam Cung Uyển Nghi, trong lòng đối với sự kiên cường của nàng cảm thấy vô cùng bội phục. Tỷ tỷ ta là Phi Vũ, trước mắt tình cảnh của ngươi cực kỳ nguy hiểm. Ngươi là Phi Vũ? Ngươi làm sao có thể tiến vào ý thức náo hải của ta? Cái này không dành giải thích, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Phải lập tức nghĩ biện pháp giải trừ uy hiếp bằng không ý thức tỷ tỷ tùy thời đều có thể bị nghiền nát. Ý thiên phát ra tin tức làm cho Nam Cung Uyển Nghi cảm thấy khiếp sợ, nàng đường đường chính là Thánh Hoàng, nguyên thần ý thức cực kỳ kiên cường dẻo dai, há lại nói hư thì hư. Ngươi nói thật sao? Ý thiên nói, song ý niệm đáng sợ công kích tỷ tỷ là ở hai cái vòng tay hắc tinh, chúng nó bề ngoài nhìn như vòng tay hắc tinh, trên thực tế là hai chuỗi đầu. Chuỗi 24 đầu người trong tay tỷ tỷ và chuỗi 32 đầu người trên cổ tay Nam Cung Cảnh Vũ ý thức tương liên, có thể phát ra sóng ý niệm cao tần cực kỳ đáng sợ, đủ để phá hủy nguyên thần ý thức Thánh Hoàng cao thủ. Nam Cung Uyển Nghi ý thức phát ra kinh hô, cả giận nói, chuỗi đầu người, đây là qua não trí tà pháp bảo của tàn thức Ú Hồn Tông. Nam Cung Cảnh Vũ đáng giận, không ngờ muốn dùng thứ này khống chế ta, cái này quyết không thể tha thứ. Ý thiên vội vàng nói, tỷ tỷ chớ tức giận, bây giờ không phải là lúc tức giận. Qua não này cực kỳ đáng sợ, số lượng đầu người càng nhiều, cấp độ ý thức chấn động phát ra càng cao, ta lo lắng sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với tỷ tỷ. Cảm ơn ngươi, Phi Vũ. Trước mắt loại tình huống này, ngươi có phương pháp gì ứng đối? Ta phân tích tỷ tỷ tình huống trước mắt một chút, nếu ở trong đầu tỷ tỷ giao phong với qua não, sẽ làm bị thương ý thức nguyên thần của tỷ tỷ, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Biện pháp duy nhất là từ căn nguyên diệt trừ qua não, nhưng mà vậy cũng tồn tại nguy hiểm rất lớn. Nguy hiểm gì? Lúc này qua não có hai cái, một cái ở trong tay tỷ tỷ, một cái ở trong tay Nam Cung Cảnh Vũ. Muốn từ căn nguyên diệt trừ qua não, nhất định phải ở cùng thời khắc đem phá hủy. Vị trí của ta ở phía sau tỷ tỷ, hơi có dị động cũng sẽ khiến Nam Cung Cảnh Vũ cảnh giác, cùng với ngũ đại huyền hoàng phía sau hắn chú ý, bởi vậy khó khăn rất lớn. Ngoài ra, chúng ta chỉ có 3 người, đối phương có 5 người, ở trên nhân số, chúng ta cũng không có ưu thế. Nam Cung Uyển Nghi vẫn nói, ngươi có thể phá hủy cơn xoáy não. Đây chính là tàn thức U Hồn Tông trí tà pháp bảo. Ý thiên nói, linh bút quy tịch của ta có thể đối phó qua não, nhưng mà ta cùng với Nam Cung Cảnh Vũ cách xa nhau vài thước, mặc dù phát động đánh lén, có thể giấu giếm được Nam Cung Cảnh Vũ, cũng rất khó không làm cho ngũ đại huyền hoàng cảnh giác. Nói như vậy, là không nghĩ ra được kế sách đứng đối rồi. Biện pháp tự nhiên là có, chỉ là đi binh hiểm chiêu, mà lại rất có thể vạch mặt với Nam Cung Cảnh Vũ, bởi vậy trước tiên chúng ta phải nghĩ chú đáo. Một khi phát sinh chuyện như vậy, chúng ta nên toàn thân trở ra như thế nào? Ý thiên suy nghĩ không phải không có lý, hai bên thực lực cách xa, mà lại đang ở thất bảo lâu, thật sự vạch mặt, cho dù Nam Cung Uyển Nghi có thể rời đi, ý thiên chỉ sợ cũng không dễ dàng toàn thân trở ra. Trầm mặc trong tích tắc, Nam Cung Uyển Nghi nói, nếu không thoát khỏi được qua nào uy hiếp, chúng ta dù ai cũng không cách nào rời đi. Bây giờ chỉ có thể đánh cuộc vận khí một phen. Ý thiên nói, tỷ tỷ yên tâm, có ta ở bên cạnh ngươi, quỷ kế của Nam Cung Cảnh Vũ tuyệt không thực hiện được. Hiện tại tỷ tỷ tập trung tinh lực, ta liền triển khai đánh lén. Phi Vũ, chú ý. Muốn nói lại thôi, Nam Cung Uyển Nghi tâm tình vô cùng mâu thuẫn. Ý Thiên lên tiếng, lập tức ý thức thối lui ra khỏi đại não Nam Cung Uyển Nghi, về tới hiện thực. Lưu Ý lấy động tĩnh trước mắt, Ý Thiên phát hiện Khúc Lục và Lan Hình như trước không phát giác gì, đối phương ngũ đại huyền hoàng, chỉ có Nam Cung Húc hình như có cảm giác, còn lại bốn người cũng không có phát hiện Nam Cung Uyển Nghi đang ở hiểm cảnh. Nam Cung Cảnh Vũ ý cười đầy mặt, trong mắt nhộn nhạo vẻ đắc ý, một bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay. Ý Thiên nhìn Nam Hắc Tinh trong tay trái Cung Uyển Nghi, lại nhìn Hắc Tinh đeo tại cổ tay Nam Cung Cảnh Vũ, lòng đang tính toán đem đánh nát như thế nào. Lấy Ý Thiên tu vị tôn, muốn đánh nát vòng tay trên cổ tay Thánh Hoàng, quả thực liền là chuyện không thể nào. Nhưng mà Ý Thiên lại phải đánh nát, nếu không Nam Cung Uyển Nghi sẽ rơi vào trong tay xuất sinh Nam Cung Cảnh Vũ này. Đối với Ý Thiên mà nói, khoảng cách không là vấn đề, thời gian mới là mấu chốt. Ý Thiên nếu muốn đánh nát hai chuỗi vòng tay Hắc Tinh, phải thỏa mãn một điều kiện tối trọng yếu nhất, đó chính là khi Ý Thiên ra tay không thể có người nhúng tay ngăn cản. Cái này nói chỉ một câu, nhưng làm căn bản là không có chuyện như vậy. Đầu tiên, Nam Cung Cảnh Vũ phòng ngự là nhất định phải có, tuyệt không cho phép Ý Thiên phá hư. Tiếp theo, ngũ đại huyền hoàng sau lưng Nam Cung Cảnh Vũ mỗi người thực lực kinh người, mặt đều hướng về phía Ý Thiên, há lại làm như không thấy, tùy ý để hắn ra tay phá hư chuyện tốt của Nam Cung Cảnh Vũ. Muốn giải quyết vấn đề này, dựa vào Khúc Lục và Lan Hình, khẳng định không được, Ý Thiên chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ý Thiên phân tích, nếu có thể ở trong cùng một thời gian, làm cho Nam Cung Cảnh Vũ và ngũ đại huyền hoàng đều xuất hiện thất thần trong tích tắc, như vậy là hắn có thể nhân cơ hội đánh nát quá não, làm cho Nam Cung Uyển Nghi thoát khỏi khốn cảnh. Đến lúc đó, tất cả còn lại cũng chỉ có thể giao cho Nam Cung Uyển Nghi sau khi tỉnh dậy đến giải quyết. Chỉ là phải làm như thế nào để cho Nam Cung Cảnh Vũ và ngũ đại huyền hoàng đồng thời xuất hiện thất thần trong tích tắc chứ. Điểm này đặt ở trên thân người khác, coi như là huyền hoàng Khúc Lục đều không làm được, nhưng Ý Thiên lại có thể làm được. Truy cứu nguyên nhân, Ý Thiên ý niệm công kích cực kỳ kinh người. Mặc dù không thể nhất cử đánh chết 6 đại cao thủ, nhưng muốn để cho bọn họ xuất hiện chỗ chống ý thức thời gian ngắn, hẳn là không tính việc khó. Nghĩ vậy, Ý Thiên không dám chần chờ, bởi vì kéo dài càng lâu, tình thế Nam Cung Uyển Nghi lại càng phát bất lợi. Mật thiết lưu ý động tĩnh 6 đại cao thủ đối diện một chút, Ý Thiên âm thầm điều chỉnh cấp độ ý thức chấn động, sau khi chuẩn bị xong, trong nháy mắt phát ra 6 bó sóng ý niệm vô hình vô sắc, hướng về 6 đại cao thủ triển khai đánh lén. Lúc này đây, Ý Thiên vì cam đoan đánh lén thuận lợi, bó ý niệm công kích nhằm vào Nam Cung Cảnh Vũ, tần suất chấn động đạt đến 1.200 vạn lần. 5 bó ý niệm công kích còn lại, tần suất chấn động cũng cao tới 540 vạn lần. Đồng thời với lúc phát ra ý niệm công kích, Ý Thiên lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía Nam Cung Cảnh Vũ vọt tới, triển khai đánh lén mấu chốt nhất. Một khắc này, Ý Thiên hai tay cùng cong lại bắn ra, linh bút quy tịch không tiếng động mà hiện, không mang theo bất kỳ khí tức chấn động, phân biệt hướng phía tay trái Nam Cung Uyển Nghi và tay phải Nam Cung Cảnh Vũ bay đi. Trong hư không, hai đạo quang mang chợt lóe rồi biến mất, linh bút quy tịch dưới sự khống chế của Ý Thiên một phân thành hai, lặng yên không một tiếng động đánh trúng hai vòng tay cái Hắc Tinh. Đến lúc đó, hai tiếng giòn vang đồng thời vang lên, khí tức khủng bố của linh bút quy tịch cũng theo đó khuếch tán. Trong hư không truyền đến thanh âm lệ quỷ gào rú, hai cái qua não đồng thời vỡ tan. Cùng lúc đó, thân thể ngũ đại huyền hoàng run lên, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương. Quy 4 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, tai họa bất ngờ. Nam Cung Cảnh Vũ thân thể lay động, tức giận gầm nhẹ kể rõ hắn tao ngộ trọng thương, ánh mắt tỏ khắp ảm đạm, xuất hiện chỗ trống ngắn ngủi. Đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn làm cho Khúc Lục và Lan Hình cảm thấy khiếp sợ, hai người còn chưa có lấy lại tinh thần, Ý Thiên đã trở về tại chỗ, Nam Cung Uyển Nghi cũng bỗng nhiên đứng lên, tràn đầy vô biên tức giận. Nam Cung Cảnh Vũ, ngươi dám dùng tàn thức u hồn tông qua nào đến ám toán ta, ngươi quả thực không thể tha thứ. Nam Cung Uyển Nghi âm thanh lạnh như băng đè xuống tiếng kêu thảm thiết trong thiên phong các, cũng làm cho Khúc Lục và Lan Hinh minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nam Cung Cảnh Vũ đứng vững thân thể, ánh mắt vừa sợ vừa giận, thần sắc trên mặt biến ảo bất định, trầm giọng nói, Uyển Nghi, đây là hiểu lầm, ta cũng không biết cái vòng tay Hắc Tinh này giấu giếm huyền cơ. Nam Cung Uyển Nghi cả giận nói, ngươi không biết, ngươi quả thực nói hưu nói vượng. Nam Cung Cảnh Vũ nhìn Nam Cung Uyển Nghi, phẫn nộ khuôn mặt cơ thể run rẩy không thôi, trong lòng tức giận. Thoáng phân tích liền rõ ràng là Ý Thiên phá hủy chuyện tốt của mình, điều này làm cho hắn hận không thể đem Ý Thiên lăng trì xử tử. Nhưng mà lập tức tưởng tượng, Nam Cung Cảnh Vũ lại tâm thần chấn động, Ý Thiên chính là một võ tôn, có thể phát ra ý niệm công kích đáng sợ như vậy, rốt cuộc trên người của hắn cất giấu bí mật như thế nào. Đừng nóng giận, đây tuyệt đối là hiểu lầm, ta dám thề với trời. Nam Cung Uyển Nghi cười lạnh nói, thế đối với loại người như ngươi mà nói, giống như là đánh giấm. Nam Cung Cảnh Vũ ngươi nhớ kỹ, chuyện lúc này sẽ không chỉ như vậy, ngươi cứ đợi đến lúc phải hối hận đi. Vớt xuống dưới những lời này, Nam Cung Uyển Nghi liền dẫn Ý Thiên, Lan Huynh, Khúc Lục ba người, phẩy tay háo bỏ đi. Nam Cung Cảnh Vũ không có ngăn cản, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, căm hận nói, đi đem tất cả chi tiết về Nam Cung Phi Vũ cha rõ ràng, ta muốn tự xé xác thằng nhóc này. Trực tiếp từ Thiên Phong Các bay ra, Nam Cung Uyển Nghi tràn đầy tức giận, điều này làm cho Khúc Lục không dám nhiều lời, nhưng mà không rõ lúc ấy xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt, một chuyến bốn người rời xa Thất Bảo Lâu, Nam Cung Uyển Nghi thả chậm tốc độ, cũng thu hồi nộ khí quanh thân. Khúc Lục nhìn Nam Cung Uyển Nghi, nói khẽ, lâu chủ, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nam Cung Uyển Nghi lạnh lùng nói, Nam Cung Cảnh Vũ mượn cớ tặng vòng tay hắc tinh, trên thực tế đó là tàn thức U Hồn Tông quan não, có năng lực ý niệm công kích cực kỳ đáng sợ, có thể vào xâm nguyên thần ý thức người khác, do đó đánh chết hoặc là khống chế. Lúc này nếu không phải Phi Vân phát giác, chúng ta sẽ thua tại tay Nam Cung Cảnh Vũ. Khúc Lục kinh ngạc nhìn Ý Thiên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Lan Huynh nhẹ giọng hỏi, chủ nhân bị qua nao đánh lén, thân thể không sao chứ? Nam Cung Uyển Nghi khẽ thở dài, nguyên thần nhận lấy một ít thương tổn, nếu không ta cũng sẽ không cứ như vậy buông tha Nam Cung Cảnh Vũ. Thì ra trong nháy mắt Ý Thiên Linh Bút Quy Tịch đánh nát hai cái qua não, chúng nó phản kích phút cuối, trong nháy mắt kéo cao tần suất chấn động ý thức, làm cho đại não Nam Cung Uyển Nghi nhận lấy chấn động kịch liệt, nguyên thần ý thức cũng bị ảnh hưởng thật lớn. Ý Thiên âm thầm dò xét tình huống Nam Cung Uyển Nghi một chút, an ủi, tỷ tỷ đừng lo lắng, tu dưỡng vài ngày có thể khôi phục. Nam Cung Uyển Nghi nhìn Ý Thiên, vuốt cằm nói, đi thôi, chúng ta trở về. Vung tay lên, thời không nhảy lên, một chuyến bốn người trong nháy mắt liền biến mất. Gió nhẹ khẽ mướt, hương hoa như khói. U tĩnh tiểu viện, tiếng đàn như ngộng. Nam Cung Vân ngồi ở trong đình, nhìn Tiêu Minh Nguyệt đánh đàn, trên khuôn mặt treo nụ cười hạnh phúc. Đêm qua, Nam Cung Vân rốt cục tròn ngộng, và Tiêu Minh Nguyệt hai cây cùng mọc, cá nước giao hòa. Sáng nay, Tiêu Minh Nguyệt mới là cô dâu có vẻ kiều mị phá lệ, toàn thân tản mát ra hương thơm mê người, trên khuôn mặt tràn đầy vui sướng và hạnh phúc. 20 năm chia lịa, nay đã gặp lại, phần thâm tình này một đêm vui mừng sao có thể thỏa mãn. Tiếng đàn như nước, dây đàn nhảy lên, âm luật vui sướng kể rõ khoái hoạt trong lòng Tiêu Minh Nguyệt. Lúc này, một hồi bước chân dồn dập đánh vỡ một màn tốt đẹp này. HTTP. Nét tổng quản Trần Phúc vội vàng đến, vội vàng nói, lao ra, có khách quý, phu nhân nói người ngay lập tức đi một chuyến. Nam Cung Vân có chút không muốn, hướng về phía Tiêu Minh Nguyệt cười cười, dặn dò, ngươi nghỉ ngơi trước, chút nữa ta trở về tiếp tục nghe ngươi gảy đàn. Tiêu Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp hồng nhuận phơn phất ánh sáng, so với dị vãng nhiều hơn một phần vũ mị, thiếu một phần lạnh lùng. Nam Cung Vân đứng dậy đi theo Trần Phúc, Tiêu Minh Nguyệt lẳng lặng ngồi ở trong trường đình, trên khuôn mặt hiện ra tươi cười, như là lâm vào trong hồi ức. Sau nửa ngày, Tiêu Minh Nguyệt tỉnh lại, nhìn bốn phía, không thấy Nam Cung Vân trở về, trong lòng không khỏi bay lên một cỗ phiền não, giống như sắp phát sinh gì đó. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Tiêu Minh Nguyệt đứng dậy, đi đến đại sảnh. Chỉ chốc lát, Tiêu Minh Nguyệt đến đại sảnh, chỉ thấy tổng quản Trần Phúc té trên mặt đất, trong miệng máu tươi vẩy ra, ý thức đã bắt đầu tăng dã, đến tình trạng hấp hối. Tiêu Minh Nguyệt sắc mặt kinh biến, nhanh chóng vọt tới bên người Trần Phúc, tay trái nhẹ nhàng đặt ở trên lưng của hắn, liên tục không ngừng mang nguyên lực đưa vào trong cơ thể Trần Phúc, duy trì tánh mạng của hắn. Tổng quản, đây là có chuyện gì, lao ra và đại nhân đâu? Trần Phúc mở mắt ra thấy Tiêu Minh Nguyệt, suy yếu nói, lão gia cùng phu nhân bị người thượng quan thế gia Phi Vân Thành bắt đi, ngươi nhanh đi Phi Vân Thành tìm thiếu gia. Tiêu Minh Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc, truy vấn, người thượng quan thế gia tại sao muốn bắt lão gia và phu nhân đi? Trần Phúc thấp giọng nói, bọn họ nói thiếu gia giết thượng quan thế gia nhị công tử, bọn họ là tới tìm thủ. Ngươi nhanh đi Phi Vân Thành tìm thiếu gia, đừng động ta. Tiêu Minh Nguyệt chần chờ một chút, lập tức buông lỏng tay trái ra. Bởi vì trong nội tâm nàng rõ ràng Trần Phúc tu vi quá thấp, thương thế quá nặng, đã không còn chút sức lực xoay chuyển trời đất nào. Nhanh chóng trở lại trong trường đình, Tiêu Minh Nguyệt ôm lấy một cầm bay lên trời, thẳng đến Phi Vân Thành. Tiêu gia nhị tiểu thư, Tiêu Minh Nguyệt tự nhiên nghe nói qua Phi Vân Thành thượng quan thế gia, biết rõ đó là huyền hoàng thế gia, người bình thường căn bản không dám trêu chọc. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, người yêu bị bắt, nàng liều mạng cũng nhất định phải nghĩ cách cứu viện. Chỉ là Tiêu Minh Nguyệt trong lòng rõ ràng, lúc này đây đối thủ quá mức cường đại, trong nội tâm nàng không có một chút nắm chắc, chỉ một tấm lòng yêu thương chấp nhất. Từ trong miệng Nam Cung Vân, Tiêu Minh Nguyệt minh bạch Nam Cung Phi Vũ trước mắt hẳn là ở trong phủ Nam Cung Uyển Nghi. Phải tìm được Nam Cung Phi Vũ, cầu được Nam Cung Uyển Nghi ra mặt, cứu người liền có nắm chắc rất lớn. 20 năm này, Tiêu Minh Nguyệt vì tránh né Nam Cung Liệt, bốn phía bốn đầu, đã từng tới Phi Vân Thành, cũng học được rất nhiều. Khi tới gần Phi Vân Thành, Tiêu Minh Nguyệt dừng bước, thoáng thay đổi cách ăn mặc một chút, che giấu xinh đẹp dung mạo, cùng với phần khí độ ưu nhã cao quý. Nhìn Phi Vân Thành giống như cự thú, Tiêu Minh Nguyệt trong mắt để lộ ra vẻ kiên định. Mặc kệ việc này hung hiểm cỡ nào, nàng nhất định phải cứu Nam Cung Vân và Bạch Phong ra. Mang tâm tình nặng nề, Tiêu Minh Nguyệt bước lên một cái con đường hoàn toàn mới. Lúc này đây hành trình Phi Vân Thành, đối với nàng mà nói ý vị như thế nào? Nàng đến, sẽ mang đến cho Ý Thiên cái gì? Trở lại Duệ Phong Lâu, Nam Cung Uyển Nghi phân phó Khúc Lục tăng mạnh đề phòng, mật thiết lưu ý động tĩnh Phi Vân Thành, không thể buông tha dấu vết nào. Khúc Lục đáp một tiếng, lập tức rời đi, Nam Cung Uyển Nghi thì mang theo Ý Thiên và Lan Hinh đi tới lầu 36. Ngồi ở trên mặt ghế, trong ánh mắt Nam Cung Uyển Nghi toát ra một tia mệt mỏi. Mấy năm này, Nam Cung Uyển Nghi một mình chấn giữ Duệ Phong Lâu, tùy thời tùy chỗ đều đề phòng người bên ngoài tính toán và âm mưu, dưỡng thành tính cách lạnh lùng và cảnh giác. Cuộc sống như vậy thật ra rất vất vả, chỉ là ai biết rõ chứ. Coi Nam Cung Uyển Nghi kiệt xuất và lãnh đạo, nàng há sẽ hướng về người tâm sự. Lan Hinh đi đến sau lưng Nam Cung Uyển Nghi, bàn tay nhỏ bé mát xa vai của nàng, ôn nhu nói, chủ nhân đừng quá buồn phiền, Hinh Nhi nguyện ý vì người phân ưu. Nam Cung Uyển Nghi toàn thân buông lỏng, ánh mắt kỳ dị nhìn Ý Thiên, nói khẽ, ngươi không muốn nói gì sao. Ý Thiên phức tạp cười, rõ ràng hàm nghĩa lời này của Nam Cung Uyển Nghi, chỉ là hắn có thể nói cái gì. Có một số việc, không cần phải nói quá nhiều. Nam Cung Uyển Nghi sóng mắt khẽ nhúc nhích, lạnh nhạt nói, một người nếu lưng đeo quá nhiều bí mật, lòng của hắn sẽ rất khổ. Ý Thiên cẩn thận nhận thức lời nói này, tựa hồ có một chút đạo lý như vậy. Chỉ là như vậy thì tính sao? Hắn cho dù biết rõ, cũng không thể tránh được. Tỷ tỷ cảm thấy trên người của ta có giấu quá nhiều bí mật. Nam Cung Uyển Nghi tập trung hai mắt Ý Thiên, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Ý Thiên lại cười nói, đúng vậy, trên người của ta xác thực đeo không ít bí mật. Mà chút ít bí mật như vậy, nhiều khi giúp ta biến nguy thành an. Lan Hinh yêu kiều nói, thiếu gia không muốn cùng ta chia sẻ những bí mật này ư. Ý Thiên nghe vậy, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười cổ quái, trầm ngâm nói, thật ra những bí mật này ta cũng nói không rõ ràng, ta chỉ là biết rõ có liên quan tới Kỳ Lân Thánh Quả, nhưng cụ thể là cái gì, ta lại nói không nên lời. Nam Cung Uyển Nghi hỏi, ý niệm của ngươi có thể tránh qua não ngăn chặn tiến vào ý thức của ta, nói rõ cấp độ ý thức chấn động của ngươi cực kỳ kinh người, thậm chí đã đạt tới trình độ vượt qua Thánh Hoàng cao thủ. Tồn tại như vậy đặt ở Đạo Châu và Phật Châu còn không coi vào đâu, nhưng ở Nam Dương khối thổ địa này cũng cực kỳ hiếm thấy. Ý Thiên thản nhiên nói, ở phương diện tinh thần ý thức lĩnh vực, ta xác thực mạnh người khác hơn rất nhiều. Đó là biến cố sau khi ta đã bị lạc ở rừng rậm, mới dần dần phát hiện. Lại nói tiếp, còn phải cảm tạ người cứu ta, là hắn cải biến cuộc đời của ta. Nam Cung Uyển Nghi cau mày nói, vậy sao? Có cơ hội ta cũng muốn gặp lại người cứu ngươi. Ý Thiên cười khổ nói, ta cũng muốn gặp lại hắn, có thể sẽ biết hắn là ai. Lan Hinh chen miệng nói, chủ nhân, trước tam đại tà phái ngươi nói, còn có cái gì quá não, cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nam Cung Uyển Nghi lạnh nhạt nói, Nam Dương có tam đại tà phái, lịch sử đã lâu, Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung từng nhiều lần phái ra cao thủ muốn tiêu diệt, nhưng cuối cùng cũng không có thành công. Ý Thiên hiếu kỳ nói, có thể ở dưới sự áp chế của Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung sống sót, tam đại tà phái này thật đúng là không đơn giản. Không biết chúng có những đặc điểm gì. Quy 4 chương 31, Thu Tiên Truyền Thuyết. Nam Cung Uyển Nghi trầm ngâm nói, trong tam đại tà phái, Tàn Thức U Hồn Tông bài danh thứ nhất, am hiểu phệ hồn chi thuật tà ác vô cùng, còn nghiên cứu phương pháp tàn thức liên chấn. Lan Hinh khó hiểu nói, cái gì là tàn thức liên chấn? Nam Cung Uyển Nghi giải thích nói, mang ý thức rất nhiều người dung nhập làm một thể, hình thành một cái ý thức khổng lồ hoàn toàn mới, do đó có được tần suất ý thức chấn động kinh người. Nói cách khác, cũng chính là qua não. Loại tà thuật này tương đối đáng sợ, quá trình luyện chế cũng cực kỳ quỷ dị, tàn nhẫn. Nói chung, bọn chúng ra tay đều là võ hoàng cấp cao thủ, tu vi càng cao, cấp độ ý thức chấn động càng cao, luyện chế thành qua não uy lực càng lớn. Ý Thiên cả kinh nói, tỷ tỷ nói là, bọn họ chuyên giết võ hoàng, sau đó thu lấy nguyên thần những người này, dùng để luyện chế qua não. Nam Cung Uyển Nghi có chút bước cảm khái nói, cũng bởi vì loại tà thuật này quá mức tàn nhẫn, cho nên Tàn Thức U Hồn Tông bị liệt là đứng đầu tam đại tà phái. Lan Hinh tức giận nói, những người kia thật là xấu, lại nghĩ ra pháp quyết ác độc như thế, quả thực mất sạch nhân tính. Ý Thiên cười khổ lắc đầu, quỷ thuật bực này, quả thật làm cho người rất khó tiếp nhận. Ta Bất Tử Phái và Ngự Linh Tông thì sao? Nam Cung Uyển Nghi ánh mắt chấn động, nói, Ta Bất Tử Phái cũng rất kỳ lạ, bọn họ tu luyện bất tử tà thuật, có được bất tử thân, giống như công kích đối với bọn họ không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ có đạo thuật và Phật hiệu có thể khắc chế. Ngự Linh Tông danh như ý nghĩa, khống chế các loại linh dị, quái thú, tổ chức tiến công. Ngự Linh Tông nghiêm khắc mà nói không tính quá tà ác, chỉ là phương thức công kích của bọn hắn thường ỷ lại ngoại lực, vi phạm tôn chỉ tay làm hàm nhai của Nam Dương. Lan Huynh nghi vấn nói, bất tử tà thuật thật có thể làm cho người ta bất tử sao? Nam Cung Uyển nghi lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, dù sao bất tử tà thuật rất quỷ dị, cũng làm cho người rất khó lý giải, nó có thể làm cho những người kia tạm thời không chết, bất diệt. Nam Cung Thế Gia từng có rất nhiều cao thủ chết ở trong tay tà bất tử phái. Ý Thiên trầm ngâm nói, trước đây Nam Cung Cảnh Vũ nói, tà bất tử phái và Ngự Linh Tông cao thủ đã lẻn vào Phi Vân Thành, mà ta đang truy tung xuyên sơn thử, cũng từng thấy tận mắt qua nào xuất hiện. Như thế suy đoán, tam đại tà phái cao thủ có thể cũng đã tiềm nhập vào trong Phi Vân Thành. Theo xuyên sơn thử nói, hắn cũng là bị qua nào uy hiếp, mới đi trộm lấy chú kiếm đỉnh. Như vậy xem ra, chú kiếm đỉnh chỉ sợ thật sự có liên lạc nào đó với Vô Biên Hoang Thành. Lan Huynh lo lắng nói, tam đại tà phái hiện thân ở Phi Vân Thành, tất nhiên tạo ra hỗn loạn. Đến lúc đó, chúng ta nên cẩn thận một chút mới được. Nam Cung Nguyễn Nghi nói, không sao, ở Phi Vân Thành, tam đại tà phái còn không dám làm cản. Ngược lại mấy ngày nay, ta cần tinh tâm tu luyện, phương diện Duệ Phong Lâu, ta phỏng chừng Huyền Dương Cung sẽ đến đây tìm phiền thoái. Ý Thiên trầm ngâm nói, ta có biện pháp làm cho tỷ tỷ lập tức khôi phục. Lời vừa nói ra, Lan Huynh kinh hỉ nói, thiếu gia chuyện đó thật sao? Nam Cung Nguyễn Nghi kinh nghi nói, biện pháp gì? Ý Thiên cười thần bí, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, lòng bàn tay hiện lên một đạo quang mang, Tử Long kiếm tiên khí lưu chuyển liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiên khí mặc dù tốt, nhưng cũng chỉ có thể nâng cao công kích và phòng ngự, không thể để cho ta lập tức khôi phục. Ý Thiên cười nói, đây là lễ vật ta đáp ứng đưa cho tỷ tỷ, tỷ tỷ thu trước. Về phần làm tỷ tỷ lập tức khôi phục, vậy cũng phải mượn nhờ Cổ Ngũ Đệ Tam Cước. Lan Huynh kinh ngạc nói, chân Cổ Ngũ. Ý Thiên nói, chân Cổ Ngũ cũng không phải chân bình thường. Nam Cung Uyển Nghi tiếp nhận Tử Long kiếm, ngón tay ngọc thon dài nhẹ vỗ về thân kiếm, đầu ngón tay lập lòe tia sáng kỳ dị. Một màn này rằng co một lát, lập tức Tử Long kiếm gào thét một tiếng, tự động bay ra, xoay quanh ở trên Nam Cung Uyển Nghi. Ý Thiên có chút kinh ngạc, không thể ngờ được Nam Cung Uyển Nghi dễ dàng thu phục một thanh tiên khí như thế, cái này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Phải biết rằng tiên khí có tiên linh, tất phải được tiên linh tán thành, mới có thể khống chế và thúc giục tiên khí, nếu không cho dù hủy diệt tiên khí cũng vô dụng. Nam Cung Uyển Nghi thân là Thánh Hoàng, tu vi tự nhiên vô cùng kiệt xuất. Nhưng Ý Thiên cũng không có nhìn thấy nàng và tiên linh câu thông, đây là có chuyện gì chứ? Yêu Nhã đứng dậy, Nam Cung Uyển Nghi ánh mắt kỳ dị nhìn Ý Thiên, Thanh Nhã nói, đi thôi, ta cũng muốn biết một chút về cái chân kia, nhìn xem có gì khác biệt. Ý Thiên thuận thế đứng dậy, cùng đi tới lầu 18, gặp Cổ Ngũ đang tu luyện trong phòng. Giờ này khắc này, Cổ Ngũ quanh thân quang mang bắn ra bốn phía, một luồng sóng vô hình tràn ngập trong phòng. Nam Cung Uyển Nghi đứng ở cửa ra vào, ánh mắt kỳ dị chăm chú nhìn Cổ Ngũ, trầm ngâm nói, trên người hắn lực lượng rất kỳ quái, hầu như tất cả đều đến từ cái chân kia, thật giống vô cùng vô tận. Ý Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn rõ ràng tình huống vận chuyển và chấn động nguyên lực trong người Cổ Ngũ, đáp, giờ phút này Cổ Ngũ đã đạt đến tu vi cao cấp võ tôn, thực lực còn đang phi tốc tăng lên. Cái chân của hắn ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh người, đang liên tục không ngừng cung cấp động lực cho hắn. Chỉ cần hắn kiên trì không ngừng, phối hợp pháp quyết thích hợp, muốn tấn thăng võ hoàng cũng là chuyện dễ dàng. Lan Huynh cười nói, Cổ Ngũ này, trước đây bị người cười nhạo, lại không biết mình đi đạt được vật lớn, cái chân này đủ thay đổi cuộc đời của hắn. Ba người nói chuyện với nhau đánh thức Cổ Ngũ, hắn nhanh chóng từ trong tu luyện thanh tỉnh. Công tử, các ngươi đã trở lại. Ý Thiên cười nói, vừa trở về, thuận đường qua xem, tốc độ tu luyện của ngươi thật đúng là kinh người. Cổ Ngũ ngượng ngùng cười, nhìn Nam Cung Uyển Nghi liếc, thi lễ nói, Cổ Ngũ bái kiến Thánh Hoàng. Nam Cung Uyển Nghi đạm mạc nói, không cần đa lễ, ngồi đi. Đối mặt Thánh Hoàng, Cổ Ngũ có vẻ có chút giữ lễ tiết, không quá tự nhiên ngồi ở bên giường, một bộ biểu lộ không biết nên nói cái gì. Ý Thiên đi thẳng vào vấn đề nói, lần này chúng ta chủ yếu là vì cái chân của ngươi mà đến, ngươi không cần phải lo lắng. Cổ Ngũ ánh mắt khẽ biến, nói khẽ, công tử cứ việc nghiên cứu là được. Ý Thiên cũng không khách khí, để Cổ Ngũ mang cái chân thứ ba hoàn toàn hiện lộ ra, cùng Nam Cung Uyển Nghi xem xét. Tỷ tỷ thấy thế nào? Nam Cung Uyển Nghi lấy tay nhẹ vỗ về cái chân, ánh mắt biến ảo bất định, trần trơ nói, cái chân này rất kỳ lạ, tế bào, huyết dịch, gân cốt, màng da đều bị rèn luyện đến một loại cấp độ kinh người, có cảm giác hồn nhiên thiên thành, nói không nên lời. Lan Huynh ngạc nhiên nói, hồn nhiên thiên thành, không đến mức đi. Nam Cung Uyển Nghi nói khẽ, người tu chân lấy thân thể làm gốc, đối với việc rèn luyện thân thể chia làm rất nhiều loại cấp độ, từ chân đến đầu tầng tầng rèn luyện, khiến cho gần như hoàn mỹ. mà cái chân này là một cái chân hoàn mỹ, được rèn luyện đến một loại cảnh giới bí hiểm. Nói đơn giản chút, chủ nhân cái chân này thân thể đã đạt ngang hoàn mỹ, tuyệt đối vượt qua bất cứ người nào ta đã thấy, kể cả võ đế. Ý Thiên lặng lặng nghe, đối với cái này cũng không phản đối, bởi vì hắn hiểu được cái chân này so với lời Nam Cung Uyển Nghi còn phải mạnh hơn một ít. Lan Hinh kinh hô, chủ nhân nói là, chủ nhân cái chân này tu vi còn phía trên võ đế. Đó là loại tồn tại nào? Nam Cung Uyển Nghi có chút vớt cằm, xem như đáp lại vấn đề của Lan Hinh, lập tức lại lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng là tồn tại như thế nào, ta chỉ nghe nói, ở ngoài Vân Hoang còn tồn lấy một thế giới thần kỳ. Ý Thiên hiếu kỳ nói, thế giới thần kỳ khác. Nam Cung Uyển Nghi trần trờ nói, truyền thuyết này vốn ở Bát Cực Thần Điện, tình huống cụ thể rất ít người biết rõ, ta cũng chỉ nghe qua một hai lần. Nghe nói, thế giới thần kỳ kia tương liên với Vân Hoang Đại Lục, nhưng mà cách một tầng kết giới đặc thù. Chỉ có cường giả tu vi đạt tới cảnh giới tuyệt thế chi cao, mới có thể xé rách hoặc là xuyên thấu kết giới, tiến vào thế giới kia. Theo ta suy đoán, chủ nhân cái chân này có thể thuộc về thế giới kia. Lan Huynh ngạc nhiên nói, thế giới kia. Chủ nhân nói là, chủ nhân cái chân là người thế giới kia, chỉ là không biết nguyên nhân gì, chân của hắn rơi xuống thế giới này của chúng ta. Nam Cung Uyển Nghi gật đầu nói, ta là suy đoán như thế, cụ thể đúng hay không, thì không thể biết chính xác. Ý Thiên hỏi, tỷ tỷ, thế giới thần kỳ kia khác Vân Hoang Đại Lục chúng ta như thế nào? Nam Cung Uyển Nghi trầm mặc một lát, nói khẽ, ta nghe Huyền Dương Cung Thuần Dương Tử đề cập qua, đó là một thế giới cấp độ càng cao. Người tu luyện ở đó cấp độ cao hơn chúng ta rất nhiều lần. Tùy tiện tìm một người tu chân yếu đối nhất, còn mạnh hơn cường giả cao nhất Vân Hoang Đại Lục vài lần. Cậu Ngũ kinh hô, sẽ không khoa trương như vậy chứ? Nam Cung Uyển Nghi nói, lời này có lẽ khoa trương một ít, nhưng đó có thể thấy được, nếu như nói là thật, Vân Hoang Đại Lục và thế giới kia liền thuộc về hai cấp độ khác nhau, một cái ở trên trời một cái trên mặt đất. Người tu chân lợi hại nhất Vân Hoang Đại Lục, đặt tới thế giới kia, thì tựa như một hài nhi mới sinh ra, nhỏ yếu vô cùng. Lan Hinh suy đoán nói, có thể thế giới kia là trường sinh tiên giới tu chân giới một mực truyền lưu, vô số người tu chân, tha thiết ước mơ hay không. Người Vân Hoang Đại Lục, chỉ có tu luyện tới cảnh giới cao nhất, mới có thể từ Vân Hoang Đại Lục phi thăng tiên giới, trở thành trường sinh bất tử. Ý Thiên suy tư về lời Lan Hinh nói, trầm ngâm nói, ta nghe nói phía trên tu chân còn có tu tiên, nếu thật sự là như thế, thế giới trong miệng tỷ tỷ, rất có thể là tu tiên giới. Mà Vân Hoang Đại Lục thì thuộc về tu chân giới, cấp độ đẳng cấp rõ ràng thấp hơn tu tiên giới. Chủ nhân cái chân của Cổ Ngũ rất có thể là người tu tiên của tu tiên giới, thậm chí là tiên nhân. Chỉ là tao ngộ việc ngoài ý muốn nào đó, hoặc tan phế, hoặc chết, cái chân này mới xuất hiện ở thế giới chúng ta bây giờ. Phân tích của Phi Vũ cùng với suy nghĩ của ta cơ bản nhất trí, nếu xác thực như thế, thì cái chân của Cổ Ngũ liền chân quý vô cùng. Về phần chân quý như thế nào, Nam Cung Uyển Nghi không có nói thêm, tựa như có mấy lời nữa. Ý Thiên cười nói, những ngày sau khi có cơ hội chúng ta chậm rãi chứng thực, trước mắt vẫn nói tiếp về cái chân này. Ta nhìn tình huống Cổ Ngũ một chút. Lấy tiến độ tu vi trước mắt của hắn mà nói, nhiều nhất 3 ngày là hắn có thể tấn thăng võ hoàng. Nhưng mặc dù như vậy, hắn cũng rất khó luyện hóa cái chân này. Quy 4 chương 32, Chu Tước Thánh Thể. Cổ Ngũ vừa mừng vừa sợ, hỏi, công tử, vậy làm như thế nào mới phải? Ý Thiên cười nói, lần này ta định cùng tỷ tỷ liên thủ, chúng ta cùng một chỗ hiệp trợ, làm cho ngươi mau chóng luyện hóa cái chân này. Dù sao loại chuyện này chỉ có thể giấu giếm nhất thời, nếu bị cao thủ khác phát hiện. Rất có thể vì cướp đoạt cái chân này mà giết Cổ Ngũ, bởi vậy chúng ta phải nắm chặt một ít. Cổ Ngũ nghe vậy cảm động đến rơi nước mắt, lời nói này của Ý Thiên làm cho hắn cảm nhận được sự quan tâm và ấm áp. Nam Cung Uyển Nghi tự nhiên rõ ràng ý Thiên, cái chân này rất có thể là chân tiên nhân, ẩn chứa lực lượng kinh người, lấy tư chất và thực lực Cổ Ngũ, cho dù tiêu tốn 10 năm, cũng không luyện hóa được. Có Ý Thiên và Nam Cung Uyển Nghi ra mặt, song song hút đi một bộ phận lực lượng cái chân này, như vậy có thể rút ngắn thời gian Cổ Ngũ luyện hóa. Đây là ba phương đều có lợi, chỉ có điều tương lai thành tựu Cổ Ngũ sẽ nhận lấy ảnh hưởng nhất định mà thôi. Cái chân này đau thương không vào, cho dù tiên khí cũng khó đả thương mảy may, đây chính là chuyện khó giải quyết. Thông qua quan sát, Nam Cung Uyển Nghi cấp ra một cái kết luận kinh người, cái chân này thật đúng là không giống bình thường. Cái này tỷ tỷ không cần phải lo lắng, ta đã có đối sách. Hiện tại chúng ta trước hết nếm thử một chút, nhìn một cái hiệu quả như thế nào. Cho Nam Cung Uyển Nghi một cái ánh mắt. Ý Thiên tay trái phát ra một lực lượng cố nhu hòa, mang thân thể Cổ Ngũ lăng không nâng lên, cũng để cho hắn buông lỏng toàn thân. Lập tức, tay phải Ý Thiên cong lại liên kích, liên tiếp ba đạo phong mang lợi hại nện ở trên cái chân, Cổ Ngũ đau nhức toàn thân run rẩy, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương. Một khắc này, trên cái chân xuất hiện ba cái lỗ máu, vị trí đều phân bố ở trên động mạch chủ, vừa vặn nhắm ngay Lan Hình, Ý Thiên và Nam Cung Uyển Nghi. "Tỷ tỷ, Hình Nhi, đồng loạt ra tay." Ý Thiên sớm có chuẩn bị, lấy linh bút quy tịch không gì không phá được mở ba cái lô máu ở trên đùi Cổ Ngũ, để cho Lan Hình cũng cùng một chỗ tham dự. Ý Thiên trong lòng rõ ràng, cái chân này vô cùng chân quý, dù là một giọt máu, đối với người tu chân cũng cực kỳ giá trị. Từ góc độ của Ý Thiên mà nói, hắn hầu như có thể khẳng định, đây là một cái chân tiên nhân. Cái chân này trải qua rèn luyện đặc thù nào đó, đạt đến cảnh giới phàm nhân Vân Hoang Đại Lục không đạt được, cơ thể, huyết dịch, gân cốt chân quý vô cùng, nếu có thể tiêu hóa hấp thu, nhất định có thể làm cho tu vi người ta tăng nhiều. Cơ hội như vậy, Ý Thiên há lại sẽ quên Lan Hinh cùng mình từng có tiếp xúc thân mật. Lúc đó, Nam Cung Uyển Nghi và Lan Hinh đồng thời ra tay, ngón tay ngọc thon dài phát ra một cổ hấp lực cường đại, mang huyết dịch trong lỗ máu hút vào đầu ngón tay, sau đó hít vào thể nội. Ý Thiên cũng chọn dùng phương thức cùng loại, ba người đều toàn lực hấp thụ máu tiên nhân, đều tự bày ra phản ứng khác nhau. Cổ Ngũ ở giữa không trung, thân thể không thể động đậy, cái chân kia không ngừng run rẩy, lỗ máu đang nhanh chóng thu nhỏ lại, miệng vết thương từ từ khép lại, thật giống như có ý thức, khi lâm nguy toàn lực phòng ngự. Ý Thiên từng thông qua quy tịch hấp thụ huyết dịch, mà lại có được thần cách thể chất, phản ứng tương đối bình thản. Lan Hinh thân là võ hoàng, mà trên người lại còn cất giấu linh ảnh cấp yêu thú huyễn điệp tiên tử, ở phương diện khác vượt qua thường nhân. Hôm nay, khi Lan Hinh nhiễm đến những huyết dịch kia, toàn thân chấn động, lập tức quanh thân liệt diễm phun trào, pháp quyết trong cơ thể tự hành vận chuyển, giống như bị huyết dịch hấp dẫn, bắt đầu toàn lực thôn phệ và hấp thụ. Cùng lúc đó, trong miệng Lan Hinh còn phát ra thanh âm kinh hô. "Đây là thánh nhân huyết." Ý Thiên nghi ngờ nói, "Thánh nhân huyết?" Lan Hinh gật đầu nói, "Là, huyễn điệp tiên tử nói cho ta biết, ta cũng không rõ ràng thánh nhân chỉ cái gì, dù sao vô cùng chân quý, đối với người tu chân mà nói, thật giống như tiên đan." Ngay tại khi Lan Hinh kinh hô lớn, trên người Nam Cung Uyển Nghi cũng đã xảy ra dị tượng, những huyết dịch kia sau khi bị nàng hít vào thể nội, lập tức dẫn phát dị biến, làm cho huyết dịch trong cơ thể Nam Cung Uyển Nghi ra tốc lưu chuyển, quanh thân buộc phát ra một đoàn hỏa diễm sáng chói, một cỗ khí tức xa xưa, cường đại, thần thánh tử trên người nàng phát ra. Cỗ hơi thở chí thần chí thánh, tràn ngập cả gian phòng, mang Ý Thiên, Lan Huynh, Cổ Ngũ đều bao phủ ở bên trong, tạo thành một cái không gian đặc thù. Theo cổ hơi thở này tản ra, Nam Cung Uyển Nghi cả người vầng sáng vạn đạo, ngón giữa tay phải hội tụ nổi lên một đạo cột sáng sáng chói, tác dụng ở trên cái chân kia. Đến lúc đó, vết thương vốn là dần dần khép miệng lại đột nhiên đình chỉ khép lại, ngược lại dần dần giãn nứt, đại lượng máu tươi hướng phía Nam Cung Uyển Nghi bay đi, còn kèm theo một ít huyết nhục. Những huyết nhục này khi lại gần đầu ngón tay Nam Cung Uyển Nghi, liền biến thành một câu nguyên năng tinh thuần, trực tiếp tiến nhập vào trong cơ thể Nam Cung Uyển Nghi. Biến hóa như thế làm cho Ý Thiên và Lan Hinh cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy Cổ Ngũ điên cuồng gào thét, khuôn mặt vặn mèo, thân thể không ngừng run rẩy, cái chân kia đang từ từ nhỏ đi, đại lượng huyết nhục bị Nam Cung Uyển Nghi hít vào thể nội. Ý Thiên và Lan Hinh đã hấp thụ huyết dịch, nhưng bởi vì đại bộ phận huyết nhục đều bị Nam Cung Uyển Nghi hút đi, do đó huyết dịch khô héo. "Chủ nhân đây là làm sao vậy?" Lan Hinh thu hồi tay phải, vẻ mặt bất an nhìn Nam Cung Uyển Nghi, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Ý Thiên nhẹ nhíu lông mày, hắn có thể cảm giác được nam dị thường của Cung Uyển Nghi, đang âm thầm lưu ý tình huống trong cơ thể Nam Cung Uyển Nghi. Thông qua ý niệm dò xét, Ý Thiên đại khái minh bạch, trong cơ thể Nam Cung Uyển Nghi đang có một cỗ lực lượng thần thánh mà cường đại, bởi vì bị thánh nhân máu huyết lượng, từ trong yên lặng tỉnh lại. Loại thức tỉnh này rất đột nhiên, giống như lực lượng kia vốn là bị phong, hôm nay bởi vì thánh nhân huyết, đột nhiên giải khai loại phong ấn này, do đó làm cho cỗ lực lượng kia tỉnh lại. Nói chuẩn xác một chút, lực lượng thần thánh trong cơ thể Nam Cung Uyển Nghi trước kia không có hiện ra, đó là bởi vì duyên cớ nào đó đã ẩn núp đi. Trước mắt, thánh nhân huyết tiến nhập cơ thể Nam Cung Uyển Nghi, giống một cái chìa khóa đâm vào ổ khóa, răng rắc một tiếng liền đem nó phóng thích. Lực lượng này rất cường đại, giống như là một đầu thái cổ cự thú tiềm phục trong cơ thể Nam Cung Uyển Nghi, giờ phút này chẳng qua là mở mắt ra, lực lượng chính thức còn chưa có bạo phát. Nghĩ thông suốt điểm này, Ý Thiên tiếp tục thăm dò tình huống trong cơ thể Nam Cung Uyển Nghi, trọng điểm nhằm vào cỗ lực lượng kia. Thông qua kéo duỗi ý niệm tần suất, mảnh hóa ý niệm, mang sóng dò xét biến thành tia dò xét, xâm nhập cẩn thận tiếp xúc và phân tích, cuối cùng Ý Thiên có một cái phát hiện kinh người. Lực lượng trong cơ thể Nam Cung Uyển Nghi đang thức tỉnh, thì ra là ẩn tàng ở một cái không gian nhỏ bé cùng loại với tế bào. Ý niệm Ý Thiên tiến không gian nhỏ bé này phát hiện, không gian nhìn như nhỏ bé, trên thực tế bên trong rộng vô hạn. Lơ lửng một đoàn vầng sáng vạn trượng khổng lồ, nhìn qua giống như là một hỏa điểu khổng lồ, quanh thân liệt diễm vần quanh. Nhưng mà trải qua cẩn thận quan sát, Ý Thiên xác nhận lai lịch hỏa điểu, đúng là Chu Tức trong truyền thuyết, điều này làm cho Ý Thiên cảm thấy rung động. trong cơ thể Nam Cung Uyển Nghi có lực lượng thần thú Chu Tước, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nàng có được Chu Tước thánh thể trong truyền thuyết? Hoặc nàng vốn là Chu Tước chuyển thế? Lúc này, chân cổ Ngũ đã rút nhỏ một nửa, huyết dịch cũng khô kiệt, cơ thể cũng bắt đầu héo rút, chỉ còn lại gân cốt cứng rắn như trước, nương theo là tiếng kêu đau đớn của cổ Ngũ. Theo huyết nhục khô kiệt, Nam Cung Uyển Nghi đột nhiên thu hồi tay phải, cả người hào quang vạn đạo, khí tức thần thánh tràn ngập mỗi một tấc không gian, để lộ ra một cỗ khí tức thần thú, kinh sợ trời xanh. Một màn này rằng co một lát, lập tức tia sáng trên người Nam Cung Uyển Nghi nhanh chóng tối lui, tiếng kêu thảm thiết của cổ Ngũ cũng tùy theo biến mất. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Lan Hinh thoáng cái vọt tới bên người Nam Cung Uyển Nghi, trong mắt tràn đầy ân cần. Nhẹ nhàng lắc đầu, Nam Cung Uyển Nghi ngự khí nhu hòa nói, ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Tình huống các ngươi như thế nào? Lan Hinh nói, huyết dịch cái chân kia chính là thánh nhân máu, ta hấp thụ không ít, cảm giác trong cơ thể khí huyết quay cuồng, tràn đầy lực lượng vô cùng, ta đang cố gắng áp chế cố lực lượng này bộc phát. Ý Thiên Vịn cổ Ngũ ngồi xuống, cười nói, tình huống của ta tốt hơn một chút, sau khi dung hợp linh bút quy tịch, những huyết dịch này đại bộ phận đều bị quy tịch hút đi, ta vẹn vẹn hấp thu một phần nhỏ. Cổ Ngũ ngồi ở trên giường, cười khổ nói, ta có thể đã thảm, cảm giác toàn thân chết lặng, tựa như linh hồn bị hút đi. Nam Cung Uyển Nghi nhìn cổ Ngũ, lạnh nhạt nói, cái chân này hẳn là một cái chân tiên nhân, hôm nay đã rút nhỏ một nửa. Còn lại cũng chỉ có thể do chính ngươi cố gắng, ta sẽ cho ngươi pháp quyết thích hợp, cho ngươi mau chóng nâng cao tu vi. Ở trong lúc ngươi chưa thể luyện hóa cái chân này, ngươi tuyệt không thể tiết lộ bí mật của nó ra, nếu không tất có thai kiếp. Lan Hinh hỏi, chủ nhân, chân tiên nhân này ẩn chứa lực lượng vô cùng, cho dù rút nhỏ một nửa, chỉ sợ cũng không dễ dàng luyện hóa. Nam Cung Uyển Nghi trong mắt lập lòe tia sáng trí tuệ, trầm ngâm nói, muốn hoàn toàn luyện hóa tự nhiên không dễ dàng, nhưng chúng ta có thể nghĩ biện pháp, tìm ra một đường tắt. Cổ Ngũ hiếu kỳ nói, cái đường tắt gì? Nam Cung Uyển Nghi không có trả lời ngay vấn đề này, mà là lâm vào trầm tư. Một lát, Nam Cung Uyển Nghi tựa như nghĩ tới điều gì, ngự khí xuất hiện chấn động rất nhỏ. Ngươi có thể mang cái chân này dung nhập làm một thể với đùi phải, như vậy vẻ ngoài liền không nhìn ra cái gì khác thường, ngươi cũng có thể chậm rãi nghĩ cách luyện hóa. Cổ Ngũ ngạc nhiên nói, dung nhập làm một thể. Như vậy có thể sao? Nam Cung Uyển Nghi nói, chân tiên nhân ngươi tạm thời không làm gì được, nhưng sau khi ngươi tấn thăng võ hoàng, có thể cải tạo thân thể, cải biến kết cấu thân thể, mang nó dung nhập vào trong đùi phải, như vậy người ngoài liền không dễ dàng phát giác. Đến lúc đó, ta sẽ truyền thụ cho ngươi Nam Cung Thế Gia vô thượng pháp quyết huyền giáp kim thân, đây chính là thiên cấp pháp quyết của Nam Cung Thế Gia. Lời vừa nói ra, Ý Thiên, Lan Hinh, Cổ Ngũ đều cảm thấy khiếp sợ. Thiên cấp pháp quyết chính là pháp quyết đỉnh cấp Vân Hoang Đại Lục, vô cùng chân quý, Nam Cung Uyển Nghi lại nguyện ý truyền thụ cho Cổ Ngũ một người ngoài. Đa tạ Thánh Hoàng tài bồi, Cổ Ngũ nhất định tận tâm tận lực, thề vì Thánh Hoàng và công tử dốc sức. Quy 4 chương 33, Lan Hinh tấn thăng. Nam Cung Uyển Nghi thanh nhã nói, không cần đa lễ, đây là thứ ngươi nên được. Chúng ta từ cái chân kia lấy được lực lượng, ngươi dựa vào ta lấy được pháp quyết, đây là giao dịch công bình. Hiện tại ngươi tu luyện, chờ sau khi tấn thăng võ hoàng, ta lại chọn lựa một ít pháp quyết thích hợp truyền thụ cho ngươi. Nhìn Ý Thiên một cái, Nam Cung Uyển Nghi xoay người rời đi. Ý Thiên dặn dò Cổ Ngũ hai câu, lập tức mang theo Lan Hinh ly khai nơi đó. Trở lại tầng 36, Nam Cung Uyển Nghi nói, thánh nhân huyết dị thường chân quý, ẩn chứa lực lượng vô cùng, một khi đem luyện hóa dung nhập bản thân, chắc chắn thực lực tăng nhiều, trước mắt Hinh Nhi tình huống vô cùng không ổn định, chi bằng ngay lập tức đi địa huyệt tu luyện, tấn thăng võ hoàng, từ đó một bước lên mây. Ý Thiên hỏi, tỷ tỷ hấp thụ đại lượng huyết nục, có phải cũng muốn lập tức bế quan tu luyện, trùng kích võ đế cảnh giới? Nam Cung Uyển Nghi nhìn Ý Thiên, khoe mắt toát ra mỉm cười, ôn nhu nói, lúc này tỷ tỷ thật sự là đa tạ ngươi, nếu không có ngươi bên người, ta chỉ sợ đã rơi vào trong tay Nam Cung Cảnh Vũ, biến thành khôi lỗi của hắn. Nếu không có thánh nhân huyết trên người Cổ Ngũ, ta cũng sẽ không biết, trong thể nội của ta thì ra còn có dấu Chu Tước thần lực. Hôm nay vì ngươi, ta không chỉ có biến nguy thành an, còn có được cơ hội tấn thăng võ đế, nhân sinh cuộc sống xuất hiện bước ngoặt trọng đại. Ý Thiên cười nói, ta đến có thể mang đến cho các ngươi một phần vui sướng, cái này là đủ. Lan Hinh cười nói, ta cảm thấy thiếu gia sau khi bị lạc từ rừng rậm trở về, cả người liền đổi vận. Mấy ngày nay hầu như mọi chuyện hài lòng, mọi thứ như ý, không có chuyện phiền toái không hóa giải được. Nam Cung Uyển Nghi cười nói, xem ra năm đó ta đem Hinh Nhi ban cho ngươi, thật đúng là lựa chọn sáng suốt. Nhìn Nam Cung Uyển Nghi nhắm hai mắt lại, hai đầu lông mày toát ra ý mỉm cười, Ý Thiên có cảm giác rung động. Mặc dù chỉ là cười nhẹ nhàng, mặc dù chỉ có thể thấy biểu lộ của đôi mắt, nhưng Nam Cung Uyển Nghi cười, cũng đủ để kinh sợ nhân tâm, không người nào không say mê. Nghĩ đến thân phận của mình, Ý Thiên đột nhiên minh bạch rất nhiều chuyện. Mặc dù mình không phải là Nam Cung Phi Vũ, nhưng cũng có thể dùng thân phận Nam Cung Phi Vũ, lưu lại cho mảnh đất này một chút hồi ức đáng được. Nhất niệm thiện ác, duyên tới duyên đi. Đây là nhân sinh cuộc sống. Đi thôi, mang huynh nhi đi địa huyệt tu luyện, ngươi cũng nắm chặt tu luyện, ta phỏng chừng phải bế quan mấy ngày, thời gian cụ thể tạm thời không xác định. Mấy ngày nay có chuyện gì ngươi trực tiếp tìm Khúc Lục, ta sẽ phân phó cho hắn toàn lực chiếu cố và hiệp trợ ngươi. Phất phất tay, Nam Cung Uyển Nghi đáy mắt lập lòe thần sắc người ngoài khó có thể giải thích, tựa như ẩn tàng rồi tâm sự gì. Ý Thiên nhạy cảm bắt đến cái gì, nhưng hắn vẫn không có mở miệng, chỉ là ôn nhu cười cười, lập tức mang theo Lan Hinh rời đi. Nhìn bóng lưng Ý Thiên đi xa, Nam Cung Uyển Nghi ánh mắt quái dị, than nhẹ nói, tại sao như vậy, là ta sai, hay hắn thật không phải là... Không phải là cái gì? Nam Cung Uyển Nghi không có tiếp tục, mà là ngơ ngác đứng ở đó, ánh mắt xinh đẹp lộ ra nghi hoặc và khó hiểu. Giờ khắc này, Nam Cung Uyển Nghi tựa như phát hiện bí mật gì, nhưng nàng tựa như lại không quá xác định, bởi vậy mới lộ ra loại thần sắc phức tạp này. Rốt cuộc Nam Cung Uyển Nghi xảy ra chuyện gì chứ? Nàng thật có chứng cứ, hay là vẹn vẹn hoài nghi? Trong địa huyệt, Ý Thiên và Lan Hinh tách ra tu luyện, tình huống có sai biệt. Lan Hinh ở sau khi hấp thụ đại lượng thánh nhân huyết, thân thể đã xảy ra hóa lớn cực biến, trong thể nội nguyên lực quay cuồng, như vô cùng vô tận, đang không ngừng thẩm thấu huyết dịch, kinh mạch, tế bào, gân cốt, cơ quan nội tạng, cơ thể, cải biến thể chất của nàng. Thánh nhân huyết chí thánh, trình độ chân quý xa xa vượt ra khỏi Lan Hinh, Ý Thiên, thậm chí Nam Cung Uyển Nghi tưởng tượng, có được thần hiệu tẩy tủy, dịch kinh lưu thông máu, nâng cao tu vi, có thể làm cho người thoát thai hoán cốt, siêu phàm nhập thánh. Thánh nhân huyết không giống với huyết dịch người thường, cực kỳ đậm đặc, ẩn chứa linh khí, người bình thường căn bản không cách nào luyện hóa, cũng đừng mơ tưởng dung nhập huyết dịch bản thân. Lan Hinh trước mắt là cao cấp võ tôn, ở Vân Hoang Đại Lục tu chân giới mà nói, coi như là trung đẳng tu vi. Với cảnh giới và thực lực nàng trước mắt, mặc dù hấp thụ đại lượng thánh nhân huyết chứa đựng ở trong thể nội, nhưng vẻn vẹn chỉ có thể hoàn thành sơ bộ dung hợp, cũng không thể chính thức luyện hóa và hấp thu thánh nhân huyết bốn. Dù vậy, lực lượng ít ỏi từ thánh nhân huyết phóng thích ra, cũng đủ để thay đổi tu vi Lan Hinh, làm cho nàng thực lực tăng nhiều. Giờ phút này, Lan Hinh liền đặt mình trong địa huyệt, thân thể quay trúng quanh hỏa diễm giữa không trung, quanh thân lập lòe tia sáng, đó là nguyên lực khổng lồ thánh nhân huyết và thân thể Lan Hinh sơ bộ dung hợp phóng thích ra. Cùng lúc đó, trên đầu Lan Hinh còn lập lòe tia sáng mộng ảo mê ly, một tia ánh đao như ẩn như hiện giấu trong tia sáng, chấn động xoay tròn tốc độ cao. Ánh đao tiên khí mờ ảo này, đúng là lục cấp tiên khí huyễn ảnh đao Ý Thiên đưa cho Lan Hinh, lại được Lan Hinh dùng để thúc hóa thánh nhân huyết dung hợp. Lan Hinh rất thông minh, cộng thêm huyễn điệp tiên tử chỉ điểm, vì vậy tu luyện, nâng cao, tiên khí ba người hợp nhất, ở trong quá trình trùng kích võ hoàng, một bên dung hợp tiên khí, một bên thúc dục pháp quyết, muốn lấy phương thức hoàn mỹ nhất tấn thăng võ hoàng. Lan Hinh ý tưởng lớn mật mà mới lạ, nhưng không bàn mà hợp ý huyền cơ, chỉ có điều cần năng lực khống chế rất mạnh, nếu không rất khó khống chế. Vốn Lan Hinh có thể mang việc dung hợp tiên khí, luyện hóa thánh nhân huyết, tấn thăng võ hoàng tách ra tiến hành, như vậy tương đối dễ dàng. Nhưng Lan Hinh lại dứt khoát lựa chọn mang ba thứ hợp lại làm một đồng thời tiến hành, như vậy độ khó tăng nhiều, nhưng thành công, hiệu quả cũng nâng cao gấp mấy lần. Có huyễn điệp tiên tử thủ hộ, Lan Hinh không hề cố kỵ, mượn nhờ địa linh khí nồng đậm, phối hợp tiên khí, toàn lực thúc hóa thánh nhân huyết trong thể nội, khiến cho thực lực bản thân không ngừng tăng lên, nhanh chóng rảo bước hướng võ hoàng cảnh giới. Lan Hinh mượn nhờ tiên khí lực thúc hóa thánh nhân huyết, một chiêu này hiệu quả tương đối khá, khiến cho thánh nhân huyết lại phóng xuất ra càng nhiều nguyên lực. Vốn lấy tu vi Lan Hinh, cho dù nàng đem hết toàn lực, cũng khó có thể thúc hóa thánh nhân huyết phóng xuất ra nguyên lực nhiều hơn. Nhưng mà tiên khí thì khác, tiên khí chính là địa luyện khí, hấp thụ tinh hoa dưỡng dục mà thành, có được tiên linh, cực kỳ trí tuệ, phẩm chất liền so với người tu chân mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù phẩm chất so ra kém thánh nhân huyết, nhưng cũng có thể thúc đẩy thánh nhân huyết phóng xuất ra hơn một ít nguyên lực. Đồng thời, trong thể nội Lan Hinh có thánh nhân huyết, đây cũng là cực kỳ hấp dẫn tiên khí. Hai bên ngươi tình ta nguyện, quá trình dung hợp dĩ nhiên là sẽ phá lệ thuận lợi. Cái gọi là thiên thời địa lợi, giờ phút áng trên người Lan Hinh không thể nghi ngờ là thỏa đáng vô cùng. Theo dung lượng nguyên lực trong thể nội không ngừng tăng lên, tần suất chấn động nguyên lực bắt đầu liên tiếp trèo cao, rất nhanh đã đột phá cực hạn 1 vạn lần võ tôn, tiến nhập lĩnh vực võ hoàng. Lúc này, trong địa huyệt đột nhiên điện quang sấm sét, từng đạo tia chớp gào thét phá không tới. Xâm nhập địa huyệt, bổ lên trên người Lan Hinh, trong nháy mắt dập tắt hỏa diễm và quang mang trên người nàng, chấn đắc nàng toàn thân lay động, sắc mặt tái nhợt, hai đầu lông mày lộ ra vẻ đau khổ. Đây là võ hoàng thiên kiếp, mỗi võ tôn tấn thăng võ hoàng, đều phải đối mặt thai kiếp. Ở Vân Hoang Đại Lục, rất nhiều võ tôn đều chết dưới thiên kiếp võ hoàng, chính thức độ kiếp thành công nhiều nhất không đến 3 thành. Hơn nữa, càng là thiên tư thông tuệ, thể chất hơn người, ở trong quá trình tấn thăng, gặp thiên kiếp càng lợi hại, khả năng vẫn lạc cũng càng cao. So với võ tôn bình thường, Lan Huynh tuyệt đối là thiên tư thông tuệ. Mà ở trong quá trình nàng tấn thăng, còn dung hợp tiên khí, hơn nữa trong thể nội còn có thánh nhân huyết, tổng hợp lại kiệt xuất vô cùng. Cao thủ như vậy tấn thăng võ hoàng, nhất định không dễ dàng. Trong địa huyệt tia chớp rậm rạp chằng chịt, từ tia chớp bình thường biến thành hình dạng quả bóng, rồi đến tia chớp hình người, uy lực phát ra kinh người. Đối mặt thiên kiếp như vậy, Lan Huynh không có lựa chọn, nàng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Cũng may Lan Huynh đã cùng Huyễn Ảnh Đao dung nhập làm một thể, thân thể lại trải qua thánh nhân huyết cải tạo, đạt đến cảnh giới vững chắc, thanh xuân vĩnh trú. Bởi vì thánh nhân huyết, thân thể Lan Huynh đã xa xa vượt ra khỏi võ hoàng, coi như là cao cấp võ hoàng, phẩm chất thân thể cũng vô pháp so sánh với Lan Huynh. Vì vậy, tia chớp hình người mặc dù lực phá hoại cực mạnh, nhưng Lan Huynh có tiên khí chống đỡ, cộng thêm thể chất đặc biệt, trong thể nội có thánh nhân huyết, đối kháng cũng không phải việc khó. Lôi điện oanh tạc làm cho không gian sinh ra vết nứt, Lan Huynh đối mặt lôi điện oanh tạc, thân thể cũng đang phát sinh thoát biến, cả người đã hoàn toàn bay vào trong hỏa trụ, ở dưới song trọng rèn luyện liệt hỏa và lôi điện, hướng phía võ hoàng rảo bước tiến lên. Đây là một quá trình nhìn như đơn giản, thực ra rất phức tạp. Cũng may Lan Huynh vận khí tương đối khá, có tiên khí phụ thể, có yêu thú chỉ điểm, cộng thêm thánh nhân huyết, cuối cùng hóa giải trận thiên kiếp này, cũng dung hợp thiên kiếp lực, tiến thêm một bước cường hóa thân thể, thành tựu võ hoàng. Nổ mạnh dày đặc rằng co một hồi, lập tức chậm rãi biến mất. Địa huyệt lại khôi phục bình tĩnh, chỉ thấy Lan Huynh lơ lửng ở trong ngọn lửa, thật giống trong linh thai liệt hỏa, liên tục không ngừng hấp thu địa linh khí, chuyển hóa làm địa cấp nguyên lực tinh thuần. Cẩn thận quan sát, Lan Huynh giờ phút này đang nhắm hai mắt, vẫn không nhúc nhích lơ lửng ở trung ương hỏa trụ, cả người tựa như tiến nhập một loại cảnh giới kỳ diệu. Trên người Lan Huynh, từng đạo gợn sóng tinh tế chảy xuôi, giống như là ấn ký nào đó, tản mát ra giai điệu kỳ lạ, quay chung quanh Lan Huynh, tạo thành một cái kết giới gợn sóng hình chứng, mơ hồ hiện ra một hư ảnh trong suốt. Nhìn kỹ, hư ảnh này lúc gần lúc hiện, như một hồ điệp, nhưng lại có sáu cánh, toàn thân lộ ra vẻ thần bí. Một màn này đặt ở trong hỏa trụ, bằng nhãn lực rất mạnh mới có thể thấy rõ, bởi vì ánh lửa sẽ che giấu rất nhiều thứ. Trong yên tĩnh, Lan Huynh lơ lửng ở trung tâm hỏa diễm, đang hoàn thành quá trình lột sắc cuối cùng, cũng mang sự đặc sắc của nhân sinh nàng lộ ra. Quy 4 chương 34, dự cảm không tốt. Tất cả cái này, ý thiên đều có quan hệ không thể phân cách, nếu không có ý thiên, cũng sẽ không có Lan Huynh giống như bây giờ. Ở trong địa huyệt ý thiên tu luyện lại là một cảnh tượng khác. Từ sau khi dung hợp linh bút quy tịch, ý thiên cũng cảm giác thực lực tăng nhiều, tu vi tiến nhanh. Nhưng bởi vì hai bên đều tương đối suy yếu, đều cần tăng gấp thực lực lên, cho nên trước đây dung hợp cũng không hoàn mỹ, chỉ có thể coi là sơ bộ dung hợp mà thôi. Hôm nay, ý thiên hấp thụ đại lượng thánh nhân huyết, phối hợp địa huyệt dư thừa địa linh khí, đang dễ dàng tăng thực lực lên, nhìn xem có thể không võ hoàng tấn thăng, thuận tiện dung hợp quy tịch tiến thêm một bước, đạt tới cấp độ càng cao. Thánh nhân huyết đối với người bình thường mà nói, mặc dù là Nam Cung Uyển Nghi, cũng vô pháp hoàn toàn luyện hóa hấp thu, nhưng ý thiên có thể luyện hóa thánh nhân huyết, chỉ vì hắn là thần cách thể chất, là thân thể thiên luyện. Mà linh bút quy tịch chính là cảnh giới thiên địa nhất thể, đây chính là đặc tính thần khí, muốn hấp thu luyện hóa thánh nhân huyết cũng rất dễ dàng. Tổng hợp lại ưu thế trên người ý thiên, muốn tấn thăng võ hoàng không dám nói nhất định thành công, nhưng tăng thực lực lên đó là chuyện tất nhiên. Giờ phút này, ý thiên giống như Lan Huynh ở địa huyệt kế bên, lơ lửng ở trong hỏa trụ, quanh thân tản mát ra khí thánh khiết. Đó là khí tức thánh nhân huyết ở trong quá trình bị luyện hóa vọng lại. Trong cơ thể ý thiên, linh bút quy tịch biến thành từng tinh thể tế bào, cùng huyết dịch, kinh mạch, trong cơ thể ý thiên không ngừng hấp thu tinh hoa thánh nhân huyết, chuyển hóa làm một cô ẩn chứa nguyên lực chí thánh tinh thuần. Toàn thân huyết nhục gân cốt ý thiên cũng như quy tịch, do từng cái tinh thể nhỏ bé tạo thành, chỉ là số lượng nhiều, vượt qua xa linh bút quy tịch 129.600 cái tế bào. Tinh thể tế bào ý thiên xếp đặt chặt chẽ, ở dưới thiên nguyệt luyện hồn thuật rèn luyện, hầu như đạt đến cảnh giới hoàn mỹ nhất, chỉ có điều những tế bào này phần lớn giống tuyết, không có chứa đựng nguyên lực dư thừa. Trong ngọn lửa, địa linh khí nồng đậm đang xuyên thấu qua lỗ chân lông toàn thân ý thiên, điên cuồng chui vào trong cơ thể của hắn, kết hợp lực lượng thánh nhân huyết phóng thích, tạo thành một loại lực lượng hoàn toàn mới, tồn tại trong kinh mạch ý thiên. Bên trong quá trình, Hỏa Long Quyết ý thiên tu luyện đã tự hành vận chuyển, cũng mang những lực lượng chứa đựng ở trong kinh mạch nhanh chóng chuyển hóa làm hỏa long nguyên lực, chạy khắp kinh mạch toàn thân, tạo thành một đại tuần hoàn vòng đi vòng lại. Vòng tuần hoàn thứ nhất tốn hao thời gian tương đối dài một chút, vòng tuần hoàn sau thì càng lúc càng nhanh, số lượng hỏa long nguyên lực trong cơ thể cũng kịch liệt tăng lên. Trước đây, hỏa long nguyên lực trong cơ thể ý thiên số lượng khoảng 2.000 sợi, mà hôm nay mới không đến 2 canh giờ, số lượng đã vượt qua 1.200.000 sợi. Thánh nhân huyết ước chừng mới dung hợp một nửa, mà địa linh khí thì vô cùng vô tận. Loại hoàn cảnh này, Ý Thiên tự nhiên là tâm vô tạp niệm, thừa thắng xông lên. Theo số lượng hỏa long nguyên lực không ngừng tăng lên, Ý Thiên tu luyện hỏa long quyết, tu vi cảnh giới đã tùy theo nâng cao. Mỗi một lần tuần hoàn xong, chuyển hóa số lượng hỏa long nguyên lực đã tiếp tục dâng lên, bày ra tư thế từng bước tăng lên. Ngoài ra, thiên hạt xích viêm đang từng bước lớn mạnh, linh bút quy tịch thì hoan hô tung tăng như chim sẻ, bày ra cảnh tượng vui sướng hướng quang vinh. Tất cả đều rất thuận lợi nhưng tấn thăng võ hoàng lại không một điểm động tĩnh. Trong cơ thể hắn hỏa long nguyên lực đã vượt qua 1.200.000 sợi, nhưng tần suất chấn động như cũ không có dấu vết đột phá cực hạn 1.000.000 lần, tựa như số lượng nguyên lực hắn dung nạp còn chưa đủ, còn cần càng nhiều tích lũy. Điểm này, Ý Thiên trước mắt không suy nghĩ tới, hắn đang tâm vô tạp niệm luyện hóa thánh nhân huyết, toàn lực hấp thụ địa linh khí. Thời gian ở trong im lặng rất nhanh trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, lại là một canh giờ đi qua. Lúc này, thánh nhân huyết đã bị hoàn toàn luyện hóa, sáp nhập vào trong cơ thể Ý Thiên, chuyển hóa làm nguyên lực cuồn cuộn, hắn cùng với linh bút quy tịch gia tăng thực lực. Sau khi lại một lần nữa hấp thụ thánh nhân huyết lực lượng, thực lực linh bút quy tịch lại khôi phục không nhỏ, từ 12% nhảy lên đến 20%, có được hai thành thực lực thời kỳ toàn thịnh. Theo thực lực quy tịch khôi phục thêm một bước, dung hợp giữa nó và Ý Thiên cũng tiến nhập một loại cấp độ khác. Lúc trước, quy tịch dung nhập cơ thể Ý Thiên, 12.9600 cái tinh thể tế bào hoàn toàn dung nhập huyết nhục Ý Thiên. Hôm nay, sau khi hai bên tiến thêm một bước dung hợp, huyết nhục tế bào Ý Thiên cũng có một bộ phận sáp nhập vào trong cơ thể quy tịch, tạo thành trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Hơn nữa, ý thức quy tịch và Ý Thiên ý thức cũng từ lúc trước làm theo ý mình, biến thành giao hòa lẫn nhau, có thể phân, có thể hợp. Hợp thì hai bên nhất thể, phân thì đều tự độc lập, phân hợp vô thường, biến ảo bất định. Mở to mắt, trên khuôn mặt Ý Thiên nổi lên sự vui vẻ, tiếp tục tu luyện 3 canh giờ, Ý Thiên mặc dù không thể tấn thăng võ hoàng, nhưng thực lực của hắn lại nâng cao rõ ràng. Đầu tiên, trong cơ thể Ý Thiên hỏa long nguyên lực có chút dư thừa, đã đột phá đến 2.000.000 sợi. Chỉ có điều bởi vì cảnh giới không thể đi lên, cho nên hỏa long nguyên lực mặc dù phẩm chất cực cao, lại không phát huy ra uy lực xứng đáng. Ý Thiên cẩn thận phân tích tình huống nguyên nhân, cảnh giới hạn chế hỏa long quyết phát huy, nhưng tình huống có chút quái dị. Với tu vi Ý Thiên trước mắt mà nói, hỏa long nguyên lực ở trong cơ thể hắn tần suất chấn động thật ra đã đột phá 1.000.000 lần cực hạn, nhưng nếu mang hỏa long nguyên thi triển ra, liền không cách nào đột phá hạn chế 1.000.000 lần. Đây là một loại hiện tượng rất kỳ quái, ít nhất trên thân người khác chưa từng xuất hiện. Đương nhiên, cái này có lẽ có quan hệ với hỏa long quyết, cũng có lẽ là bởi vì thân thể Ý Thiên. Lẽ ra lấy thực lực Ý Thiên trước mắt, cũng đủ tấn thăng võ hoàng, nhưng kết quả hắn lại không thể tấn thăng, trong này khẳng định có vấn đề. Nhưng rốt cuộc là tại sao, Ý Thiên cũng không rõ. Nhưng không tấn thăng võ hoàng, Ý Thiên thật ra cũng không để ý như vậy, dù sao chỉ cần thực lực trên trình thể, võ tôn và võ hoàng có bao nhiêu khác nhau. Trước mắt, hỏa long quyết có song trọng thuộc tính, đã có thể dùng hỏa long nguyên lực thi triển hỏa long quyết, cũng có thể dùng thiên hạt xích viêm thi triển hỏa long quyết, hai thứ đều có ưu khuyết. Hơn nữa, hỏa long nguyên lực tần suất chấn động đã đột cực hạn phá 1.000.000 lần, cao nhất có thể ngay lập tức đạt tới 1.8600 lần, tương đương với trình độ sơ cấp võ hoàng trung đẳng. Loại tần suất chấn động này, mặc dù không cách nào dùng để công kích, nhưng có thể phòng ngự, gia tăng năng lực phòng ngự của Ý Thiên. Ngoài ra, nếu dùng thiên hạt xích viêm thi triển hỏa long quyết, mặc dù cũng sẽ bởi vì tu vi cảnh giới quan hệ, không cách nào mang uy lực thiên hạt xích viêm hoàn toàn phát huy ra, nhưng ít ra tần suất công kích có thể đột phá hạn chế 1.000.000, đạt tới trình độ sơ cấp võ hoàng. Từ điểm này phân tích, Ý Thiên thật ra đã hoàn toàn có thực lực sơ cấp võ hoàng. Hơn nữa, Ý Thiên dung hợp linh bút quy tịch, có được năng lực công kích không gì không phá được và phòng ngự kim cương bất hoại, cho dù gặp gỡ cao cấp võ hoàng, hắn cũng không cần phải lo lắng. Cảnh giới đối với Ý Thiên mà nói, cũng không quan trọng như người khác. Tiếp theo, Ý Thiên và quy tịch tiến thêm một bước dung hợp, đây mới là nguyên nhân thực sự làm cho thực lực hắn tăng nhiều. Đương nhiên, cái này cũng có quan hệ mật thiết với thánh nhân huyết, nó đối với hắn mà nói chính là đại bổ thánh phẩm. Thứ ba, hồi thiên quyết và vạn tượng vô cực cũng nhận được nâng cao không nhỏ, âm dương đồ trong cơ thể cũng bắt đầu tự hành vận chuyển, thực lực chỉnh thể toàn diện nâng cao, tổng hợp lại thực lực phỏng chứng ít nhất tăng lên 3-5 lần. Thực lực tăng lên, làm cho Ý Thiên có vẻ càng thêm tự tin, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Đáy mắt một vòng tia sáng màu đỏ tím, cũng tản mát ra mị lực đẹp đẽ. Lúc này, Ý Thiên đi vào địa huyệt cách vách, thấy được Lan Hinh còn đang tu luyện trong ngọn lửa, trên khuôn mặt lộ ra sự khiếp sợ. Bởi vì Ý Thiên phát hiện, Lan Hinh không chỉ tấn thăng làm võ hoàng, còn dung hợp tiên khí huyễn ảnh đao, cũng và huyễn điệp tiên tử một đạo linh ảnh dung nhập làm một thể. Đạo linh ảnh vậy, chính là một đạo nguyên thần của huyễn điệp tiên tử. Nó sẽ chủ động dung hợp với Lan Hinh, đây là chuyện vượt ra ngoài ý liệu của Ý Thiên. Giờ này khắc này Lan Hinh mặc dù vẫn còn tiếp tục tu luyện, nhưng Ý Thiên cũng đã nhìn ra, Lan Hinh đã sắp là trung cấp võ hoàng tu vi, mà thực lực lại còn đang tiếp tục tăng lên. Truy cứu nguyên nhân, tiên khí huyễn ảnh đao, yêu thú huyễn điệp tiên tử, thánh nhân huyết ba thứ có quan hệ mật thiết không thể phân. Sau khi kinh ngạc, trên khuôn mặt Ý Thiên nổi lên sự vui sướng, hắn cao hứng vì Lan Hinh. Nhưng mà đúng lúc này, một cố dự cảm bất an đột nhiên bao phủ tâm linh Ý Thiên, làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như xảy ra chuyện gì đó trọng đại. Rời ánh mắt, Ý Thiên ngẩng đầu suy ngẫm, phân tích nguồn gốc của cố điểm xấu này. Ý Thiên trở thành Nam Cung Phi Vũ vẫn chưa tới 10 ngày, quan hệ với người khác còn tương đối đơn giản, người quen cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu có điểm xấu phát sinh, tất nhiên cũng liên lụy đến những người thân cận bên cạnh mình. Nghĩ vậy, Ý Thiên bắt đầu cẩn thận phân tích, người mình quan tâm chỉ có vài người, ngoại trừ Lan Hinh ra, chỉ có Từ Nhược Hoa, Nam Cung Vân, Bạch Phong ba người quan hệ chặt chẽ nhất. Ngoài ra còn có Tiêu Minh Nguyệt, Long Giao Châu, Nam Cung Nguyễn Nghi, cộng lại thì tổng cộng 6 người. Các nàng, có phải là có ai đã xảy ra chuyện? Đầu tiên có thể bài trừ Nam Cung Nguyễn Nghi, còn lại Từ Nhược Hoa ở Từ Gia, Long Giao Châu ở Xích Hà Các, Nam Cung Vân, Bạch Phong, Tiêu Minh Nguyệt ở Vọng Nguyệt Trấn, rốt cuộc là ai xảy ra chuyện? Thoáng suy nghĩ, Ý Thiên liền nghĩ tới Thượng Quan Thế Gia, bọn họ có hiểm nghi rất lớn. Chỉ là Thượng Quan Thế Gia nhược nhiên ra tay, sẽ đối phó Nam Cung Vân, hay là Từ Nhược Hoa chứ? Nghĩ vậy, sắc mặt Ý Thiên kinh biến, mặc kệ Thượng Quan Thế Gia đối phó ai, Ý Thiên cũng không thể ngồi yên không lý đến. Nhìn thoáng qua Lan Hinh còn đang tu luyện, Ý Thiên vốn định gọi Lan Hinh tỉnh lại, nhưng sau khi suy nghĩ, vẫn lựa chọn buông tha. Truy cứu nguyên nhân, Lan Hinh mặc dù là một giúp đỡ rất tốt, mà trên người lại còn có huyễn điệp tiên tử, nhưng Ý Thiên không muốn Lan Hinh biết quá nhiều bí mật trên người mình. Bởi vì càng thân mật, lại càng khó có thể ẩn giấu bí mật, Ý Thiên cũng không muốn tùy ý nếm thử. Ánh sáng nhạt chợt lóe, Ý Thiên ly khai địa huyệt, xuất hiện ở trên không phi vân thành. Quy 4 chương 35, ý thức tiết điểm. Bây giờ là chiều tà, màn đêm đang tiến đến. Phi vân thành lớn như vậy dưới ánh sáng mặt trời, nhiều hơn một phần hữu quạng, mơ hồ lộ ra một cô ý tứ hàm xúc thê lương. Đây là dư âm hoàng hôn, lộ ra u buồn nhàn nhạt. Ý Thiên đứng trên bầu trời, ngưng mắt nhìn hướng Vọng Nguyệt Trấn, phát ra ý niệm dò xét. Vọng Nguyệt Trấn cách Phi Vân Thành 80 dặm, tuy rất gần, nhưng sóng dò xét người bình thường căn bản là không cách nào kéo đến khoảng cách xa như vậy. Loại tình huống này, nếu muốn dò xét cự ly xa, nhất định phải thúc giục sóng dò xét ý niệm, đây chính là chuyện cực kỳ hao tâm tốn sức. Hơn nữa, còn cần nắm giữ pháp quyết đặc thù, mới có thể thi triển hư không xuyên suốt dò xét đại pháp. Giống như sau khi tu luyện tới võ hoàng cảnh giới, thành tựu phương diện tinh thần ý thức lĩnh ngộ cũng không tệ. Nhưng người chính thức tinh thông ý niệm dò xét và ý niệm công kích thì tương đối không nhiều lắm. Bởi vì cần tu luyện pháp quyết chuyên môn, mà loại pháp quyết này ở Nam Dương tương đối thưa thớt. Vân Hoang Đại Lục, chính thức giỏi về ý niệm công kích và ý niệm dò xét chính là Hư Châu và Đạo Châu, người tu chân hai nơi này thân thể rèn luyện bình thường, nhưng thành tựu phương diện tinh thần ý thức lĩnh vực lại tương đối kinh người. Ý Thiên chưa bao giờ chuyên môn tu luyện qua pháp quyết tinh thần ý thức lĩnh vực, tình huống của hắn đặc thù, dung hợp ý thức vạn cổ hồn ma quân, trải qua thiên nguyệt luyện hồn thuật, còn tao ngộ nghĩ long công kích. Vài phương diện tổng hợp lại, Ý Thiên sớm đã nắm giữ thiên địa bổn nguyên huyền bí, đối với cái gọi là ý niệm dò xét và ý niệm công kích, trên thực tế đã nắm giữ từ căn nguyên lên. Giờ phút này, Ý Thiên liền thi triển ra hư không xuyên suốt dò xét đại pháp, đầu tiên nhằm vào Từ Gia cách Phi Vân Thành khá gần, tiến hành rồi cẩn thận dò xét toàn diện. Ý Thiên phát ra hư không xuyên suốt dò xét đại pháp, so với võ hoàng cao thủ khác tinh thông môn pháp quyết này cao minh hơn rất nhiều. Đầu tiên, Ý Thiên phát ra sóng ý niệm nhiều đến hơn 10 vạn sợi, mỗi một sợi sóng ý niệm đều có được tần suất khác nhau tạo thành một cái khu vực kéo rỗi cao thấp phạm vi cực lớn. Ở Vân Hoang Đại Lục, ngàn vạn sinh vật đều có được tần suất chấn động tương đối cố định, trên lệch có lẽ rất lớn, nhưng đều trong phạm vi nhất định. Hôm nay, Ý Thiên phát ra sóng dò xét ý niệm liền đem tần suất chấn động chủ yếu của ngàn vạn sinh vật bao phủ vào. Điểm này cũng không phải là thứ người bình thường có thể hoàn thành. Tiếp theo, đối với người tu chân, pháp quyết nhiều khi liền là một loại pháp môn, một loại phương thức, một loại thủ đoạn. Pháp quyết đồng dạng đặt ở trong tay không cùng người, bày ra hiệu quả cũng sai lệch rất nhiều. Giống như võ hoàng cao thủ, cấp độ ý thức chấn động tương đối nhỏ hẹp, bởi vậy mặc dù là thi triển pháp quyết, vận dụng thủ đoạn giống như Ý Thiên cũng không bằng một phần mười hắn. Giờ phút này, Ý Thiên phát ra ý niệm sóng hư không xuyên suốt đến phụ cận Từ Gia, mỗi một sở ý niệm đều thời khắc chấn động biến hóa, như một đôi mắt vô hình, từ vĩ mô đến vi mô, cả triển khai thăm dò Từ Gia toàn diện. Rất nhanh, Ý Thiên liền đem tình huống Từ Gia minh bạch nhất thanh nhị sở, kể cả có bao nhiêu người, mỗi người đang làm gì trong khắp ngõ ngách, có bao nhiêu con nện và con kiến, chúng nó đang nói cái gì, Ý Thiên đều hoàn toàn tin tưởng. Mặt trời lặn, Từ Nhược Hoa ngồi ở trên lầu cát, ngóng nhìn phương hướng Phi Vân Thành, yên lặng tưởng niệm Nam Cung Phi Vũ. Loại tưởng niệm không thể tránh khỏi sẽ sinh ra ý thức chấn động, người bình thường có lẽ không cảm giác được, nhưng đối với Ý Thiên, có được độ nhạy cảm ý thức chấn động kinh người, chỉ cần dùng tâm là có thể cảm ứng được loại chấn động tưởng niệm vô hình. Nhược Hoa, ta ở chỗ này rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Đây là Ý Thiên phát ra một đám ý niệm, lấy cấp độ chấn động từ Nhược Hoa có thể cảm ứng được, trực tiếp tiến vào ý thức lĩnh vực của nàng, tiến hành trao đổi. Vốn Ý Thiên không muốn quấy rầy từ Nhược Hoa, nhưng cảm ứng được tưởng niệm nồng đậm trong nội tâm nàng, nhất thời mềm lòng liền phát ra một đám ý niệm này. Trên lầu cát, Từ Nhược Hoa ngạc nhiên đứng lên, một bên quay đầu chung quanh, một bên lớn tiếng nói, Phi Vũ, là ngươi sao, ngươi ở đâu, ta nhìn thế nào cũng không thấy ngươi. Từ Nhược Hoa phản ứng, Ý Thiên nhìn được rõ ràng, chỉ lại phải phát ra một đám ý niệm, tiến hành trấn an nàng. Ta ở bên trong Phi Vân Thành, cái này là ý niệm của ta thấu không tới, cùng ngươi tiến hành trao đổi ý thức. Ngươi ở nhà tu luyện tốt, ta hiện tại có việc, chờ thời cơ đến, ta liền đưa ngươi tới Phi Vân Thành. Từ Nhược Hoa nghe vậy cực kỳ kinh ngạc, nhưng không có truy vấn quá nhiều, chỉ là dặn dò, ngươi ở Phi Vân Thành phải cẩn thận một chút, nghe nói thượng quan thế gia đã triển khai hành động, không có việc gì ngươi không nên chạy loạn. Lời nói quan tâm làm cho Ý Thiên cảm thấy ấm áp, có thể có một cô nương xinh đẹp thiện lương thời khắc nhớ mong mình như vậy, đây không thể nghi ngờ là một chuyện hạnh phúc. Nhưng mà Ý Thiên ngoài may mắn ra, lại không khỏi thở dài. Chòe nụ ạt. Ui. Trước mắt hạnh phúc, đối với tương lai ly biệt, chẳng phải là một chuyện càng thêm thống khổ. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Tạm thời liền dừng ở đây, có việc nhớ niệm tên của ta trong lòng, ta liền có thể đâm biết ngươi xảy ra chuyện gì. Ý Thiên nói như vậy làm cho người ta khó có thể tin, loại ý thức chấn động yếu ớt ở sâu trong nội tâm này, coi như là mặt đối mặt, người bình thường cũng vô pháp cảm ứng, huống chi cách xa nhau hơn 10 dặm. Đây là một loại ý thức ấn ký, người bình thường không cách nào giải thích. Ý Thiên lưu lại trong não hải từ Nhược Hoa ý thức ấn ký, chỉ cần cái ấn ký này sinh ra chấn động, dù cách xa nhau ngàn dặm, Ý Thiên cũng có thể cảm ứng. Tựa như lúc trước Hoàng Thiên Phát kêu gọi Ý Thiên, chấp niệm trong lòng tựa như một mũi tên. Mũi tên vĩnh viễn chỉ hướng Ý Thiên. Chỉ cần đạo chấp niệm này phát ra, sẽ sinh ra chấn động, cũng ở trong tối tâm hình thành một loại ý niệm câu thông đặc thù, truyền đạt đến trong lòng Ý Thiên. Đương nhiên, cái này cùng tu vi thực lực Ý Thiên có quan hệ rất lớn, Ý Thiên tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, loại năng lực cảm ứng này lại càng mạnh mẽ. Trái lại cũng thế. Từ Nhược Hoa ban tín bán nghi, nhưng nghĩ đến ý niệm Ý Thiên có thể hư không xuyên suốt tiến vào trong đầu của mình, phỏng chừng muốn ứng tâm linh của mình kêu gọi. Cũng không phải là việc gì khó. Ý Thiên rời ý niệm, trực tiếp xuyên suốt đến Đông Lâm phủ Vọng Nguyệt trấn, hơn 10 vạn sợi ý niệm vừa mới cảm giác, cũng cảm giác được huyết tinh khí, tức giận, sát khí, oan khí tồn tại. Cơ hồ là trong tích tắc, Ý Thiên liền rõ ràng Đông Lâm phủ đã xảy ra chuyện, suy đoán của mình biến thành thật. Cố nén lo lắng trong lòng, Ý Thiên triển khai thăm dò cẩn thận, rất nhanh liền phát hiện thi thể tổng quản Trần Phúc, cùng với khí tức quen thuộc và lạ lẫm trong đại sảnh. Một khắc này, Ý Thiên đại khái nắm giữ tình huống đã phát sinh lúc ấy, rõ ràng Nam Cung Vân và Bạch Phong bị người bắt đi, tổng quản Trần Phúc bị người đả thương. Mặt khác, khí tức Tiêu Minh Nguyệt cũng xuất hiện qua, sau đó lại rời đi. Trong đại sảnh, huyết tinh khí vốn từ tổng quản Trần Phúc, tức giận đến từ Nam Cung Vân và Bạch Phong, sát khí đến từ người xa lạ, oán khí là Trần Phúc lưu lại. Ở trong sát khí, tức giận, oán khí, ý niệm oán khí ẩn chứa là cường liệt nhất. Ý Thiên cẩn thận thăm dò oán khí này, không ngừng điều chỉnh ý thức tần suất chấn động, muốn từ trong đó tìm được điểm ý thức ngưng tụ của Trần Phúc trước khi chết. Cái gọi là điểm ý thức ngưng tụ, là chỉ một người ở thời gian đặc thù nào đó, trong đầu rất nhiều ý niệm giao hội mà thành một điểm ký ức. Nói đơn giản một chút, là một người ở một sát na, có suy nghĩ trong lòng nhớ mãi không quên. Tổng quản Trần Phúc trước khi chết, để lại oán khí mãnh liệt, nói rõ trước khi chết hắn nhất định có chuyện gì không bỏ xuống được. Mà chuyện này, Ý Thiên muốn biết. Loại oán khí này lưu lại trí nhớ tạm thời. Người bình thường cho tới bây giờ cũng sẽ không đi lo, bởi vì bọn họ không có cách nào hiểu được. Nhưng mà Ý Thiên không giống, bất kỳ dấu vết nhỏ nào, chỉ cần tồn tại, hắn liền có biện pháp ngược dòng ngọn nguồn, khiến nó trở lại thành chân thật nhất, bản chất nhất. Oán khí lưu lại trí nhớ tạm thời, là niệm cường liệt nhất của một người xuất hiện trước khi chết, sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần buông lỏng, phát tán, biến mất. Ở tu chân giới, có nghiên cứu tương đối ở phương diện này phải kể tới Đạo Châu tu đạo sĩ. Hoặc như Nam Dương Tam Đại tà phái đứng đầu Tàn Thức U Hồn Tông, bọn họ cũng am hiểu phệ hồn chi thuật, hiểu được khống chế nguyên thần người khác như thế nào, đối với cấp độ ý thức chấn động, có trình độ tương đối cao. Người còn lại, coi như là thánh hoàng cấp cao thủ, cũng sẽ không đi suy nghĩ, phá giải cái gọi là trí nhớ trước khi chết như thế nào, chớ nói chi là ra tay từ phương diện này. Lúc này, ý niệm tần suất chấn động của Ý Thiên đã dần dần tiếp cận tần suất chấn động oán khí, có thể dò xét một ít đoạn tin tức ngắn nghiền nát. Thiếu gia, lão phu nhân. Thiếu gia, ngươi nhất định phải cứu lão gia gia, phu nhân. Bọn họ bị người thượng quan thế gia bắt đi. Theo ý niệm tần suất chấn động không ngừng tới gần, oán niệm trong lòng Trần Phúc trước khi chết cũng dần dần tinh tưởng, làm cho Ý Thiên nhất thời minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Nhanh! Nhanh đi! Phi Vân Thành tìm thiếu gia, đi, đừng! Quản ta! Đây là lời cuối cùng của Trần Phúc trước khi chết, là trước khi chết hắn dặn dò Tiêu Minh Nguyệt nên nhớ mãi không quên, chết cũng còn xoay quanh trong đầu. Sau khi Ý Thiên nắm giữ những tình huống này, trên khuôn mặt nổi lên sự lo lắng. Phẫn nộ đã không làm nên chuyện gì, mấu chốt trước mắt là phải cứu người. Cẩn thận tìm kiếm khí tức Tiêu Minh Nguyệt lưu lại ở trong đại sảnh, rất nhanh Ý Thiên liền phát hiện nàng chạy tới Phi Vân Thành. Thông qua khí tức lưu lại truy tung, Ý Thiên rất nhanh ngay tại Phi Vân Thành tìm ra được khí tức Tiêu Minh Nguyệt cuối cùng lưu lại, sau đó Tiêu Minh Nguyệt liền mất đi bóng dáng. Ý Thiên có chút ngạc nhiên, ý niệm của mình dò xét vô cùng tinh chuẩn, cho dù Tiêu Minh Nguyệt tự điều chỉnh thân thể luật động, thay đổi tần suất chấn động nguyên lực trong thể nội, cũng tuyệt đối không thoát khỏi Ý Thiên dò xét, tại sao đột nhiên biến mất bóng dáng. Thân thể luật động, chủ yếu là chỉ nhân thể khí tức, mạch đập, huyết dịch vận hành, ý thức biến hóa. Đối với người tu chân, sau khi tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, có thể ở trong phạm vi nhất định, thay đổi luật động của bản thân, do đó đạt tới mục đích che giấu, cải trang trở. Quy 4 chương 36, vận dụng ý thức. Người tu chân sẽ thường xuyên cải biến thân thể luật động, chủ yếu là phòng ngừa bị người truy tung, hoặc là vì thoát khỏi người khác dò xét tập trung, thường dùng khi ẩn nút, chạy trốn. Chuyện cải biến thân thể luật động ở tu chân giới vô cùng thông thường, nhưng bởi vì nhân loại luật động có phạm vi cố định tương đối nhỏ hẹp, bị tu vi, hoàn cảnh ảnh hưởng, thay đổi biên độ sẽ không quá lớn, hiệu quả cũng tương đối có hạn. Ý Thiên biết rõ điểm này, cho nên đối với việc Tiêu Minh Nguyệt đột nhiên mất tích hắn cảm thấy rất bất ngờ, trực tiếp chạy ra Phi Vân Thành, dừng lại chỗ Tiêu Minh Nguyệt mất tích. Cẩn thận tra xét hoàn cảnh xung quanh một chút, Ý Thiên càng thêm nghi ngờ. Nơi này cách Phi Vân Thành đông trực môn 3 dặm, đã thuộc về phạm vi Phi Vân Thành, thường xuyên có người qua lại, Tiêu Minh Nguyệt như thế nào đột nhiên mất tích. Cẩn thận thăm dò khí tức trong không khí lưu lại, nơi này có quá nhiều khí tức lăn lộn làm một thể, điều này làm cho Ý Thiên có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà Ý Thiên không có buông tha, bởi vì hắn biết rõ, lấy dung mạo Tiêu Minh Nguyệt, một khi phát sinh vấn đề, hậu quả kia tuyệt đối là không chịu nổi. Từng sợi ý niệm vờn quanh thân Ý Thiên, như từng cái xúc tua, mang toàn bộ khí tức lưu lại trong phạm vi trăm trượng thu thập đủ, sau đó tiến hành phân tích đối chiếu từng cái. Việc này nói đơn giản, thực tế lại tương đối phức tạp, cũng chỉ có Ý Thiên loại tồn tại đặc thù này, mới có thể đi làm loại chuyện phí thần phí lực, rồi lại không có thể có kết quả này. Trải qua sàng lọc, vô số khí tức lưu lại bị bài trừ, cuối cùng Ý Thiên phát hiện một cỗ khí tức rất quỷ dị, cực kỳ mỏng manh nhưng lại có tần suất chấn động cực cao. Ý Thiên ánh mắt sáng ngời, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu khí tức quỷ dị, đem hình chiếu trong đầu, không hề đứt đoạn phóng đại. Cỗ khí tức này là do rất nhiều ý niệm xoay tròn hội tụ mà thành, kết cấu tương đối phức tạp, giống một cái mê cung vô hạn rộng lớn, ý niệm hơi không chú ý cũng sẽ bị vây hãm trong đó. Cỗ khí tức này quỷ dị có năng lực thôn phệ ý niệm, mấu chốt ngay là tại kết cấu cùng loại với mê cung của nó, ý niệm từ bên ngoài đến chỉ cần đi vào, cũng sẽ bị vây hãm, hình thành hiệu quả thôn phệ ý niệm. Ý Thiên đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, liên tục không ngừng phát ra ý niệm, tiến hành thăm dò. Trong nháy mắt, Ý Thiên đã có chỗ thu hoạch, bên trong cỗ khí tức quỷ dị này kết cấu phức tạp, so sánh với trong tưởng tượng của Ý Thiên còn muốn khủng bố hơn rất nhiều. Ý Thiên đã đưa vào 80 vạn sợi ý niệm, nhưng như cũ không thể hoàn toàn nắm giữ kết cấu trong đó, đây chính là tương đối làm cho người ta sợ hãi. Tiếp tục đưa vào đại lượng ý niệm, Ý Thiên không ngừng điều chỉnh cấp độ ý niệm chấn động và tần suất chấn động, rất nhanh ở trong cỗ khí tức quỷ dị tìm được một đám ý niệm Tiêu Minh Nguyệt lưu lại, điều này làm cho Ý Thiên cảm thấy phấn chấn. Lập tức, Ý Thiên thu hồi tạp niệm, chuyên tâm nghiên cứu, phát hiện khí tức này kết cấu rất đặc biệt, vô số ý niệm xoay tròn cấu thành một cái mê cung rất lớn, mê cung này từ 3600 loại trận pháp vừa giống nhau vừa khác nhau tạo thành, nhìn qua rất dễ lẫn lộn, khó phân biệt thật giả. Sau khi Ý Thiên nắm giữ tình huống trọng yếu, trong đầu bắt đầu mô phỏng loại kết cấu đặc thù này, cảm giác giống như là nguyên một đám dòng nước xoáy, có lực hấp thụ rất mạnh, có thể thôn phệ ý niệm từ bên ngoài đến, do đó lớn mạnh chính mình. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, giống như là mang một loại tổ hợp trận pháp vận dụng tại tinh thần ý thức, do đó có được năng lực thần kỳ. Nghĩ tới những thứ này, Ý Thiên bừng tỉnh đại ngộ, đây là pháp quyết lĩnh vực tinh thần ý thức đặc thù. Những pháp quyết này tất cả đều là trí tuệ tiền nhân kết tinh, nhiều đời tương truyền, nhiều đời hoàn thiện. Chỉ cần nắm giữ những pháp quyết này, có thể ở phương diện tinh thần ý thức đạt được thành tựu nhất định, do đó có năng lực nhất định. Tu luyện và pháp quyết là cùng một cái đạo lý, ưu khuyết của pháp quyết quyết định thành tựu cao thấp. Sau khi lĩnh ngộ đạo lý này, Ý Thiên bắt đầu chăm chú nghiên cứu, lấy thành tựu của hắn ở lĩnh vực tinh thần ý thức, chỉ chốc lát liền tâm lĩnh, đối với ý thức kết cấu càng tường tận mà lại càng thêm hoàn thiện lĩnh ngộ. Đến lúc đó, Ý Thiên mang hình thái ý thức của mình lúc trước, chuyển hóa thành loại hình thái ý thức kết cấu đặc thù này, phát hiện cấp độ ý thức chấn động đã xảy ra chuyển biến, tần suất chấn động cũng đề cao trên diện rộng. Hơn nữa, ý thức cảm ứng đối với ngoại giới cũng nhạy cảm hơn rất nhiều. Kết quả này làm cho Ý Thiên rất là cao hứng, dị vãng hắn mặc dù ở tinh thần ý thức lĩnh vực có thành tựu rất lớn, nhưng này thành tựu loại thuộc về chiều sâu và chiều rộng. Hôm nay, Ý Thiên chuyển hóa hình thái ý thức kết cấu, nắm giữ một loại thành tựu khác, đây là thành tựu tinh thông pháp quyết đưa đến cho hắn. Nói đơn giản một chút, lúc trước Ý Thiên ở phương diện tinh thần ý thức có được lực lượng vô cùng, nhưng ở phương diện vận dụng, ngoại trừ ý niệm công kích, ý niệm dò xét, ý thức tần suất chấn động chuyển hóa ra, sẽ không có biến hóa khác. Hiện tại, Ý Thiên tiếp xúc đến cái gọi là pháp quyết tu luyện tinh thần ý thức, mới hiểu được thì ra phương diện ý thức lĩnh vực, còn có rất nhiều phương pháp vận dụng mà mình không biết. Tất cả đều là tinh hoa trí tuệ tiền nhân, đáng tiếc Ý Thiên rất ít tiếp xúc, bởi vậy biết rất ít. Một bên tinh tế nhận thức pháp quyết không biết tên vừa mới lĩnh ngộ loại này, Ý Thiên hơi mỉm cười quay đầu nhìn bốn phía, cả người nhất tâm đa dụng, suy nghĩ kế tiếp chính mình nên làm như thế nào. Nam Cung Vân và Bạch Phong bị thượng quan thế gia người bắt đi, phỏng chừng bị giam giữ ở trong phủ đệ thượng quan thế gia. Muốn cứu hai người, trước mắt đối với Ý Thiên thật đúng là một chuyện vô cùng khó giải quyết. Tiêu Minh Nguyệt vô cớ mất tích, cùng khí tức quỷ dị có liên lạc. Giả thiết Tiêu Minh Nguyệt cũng bị người bắt đi, như vậy người bắt Tiêu Minh Nguyệt, tất nhiên ở phương diện tinh thần ý thức lĩnh vực có thành tựu cực cao. Trước mắt, Ý Thiên đại khái có thể đoán được Nam Cung Vân và Bạch Phong đang ở đâu, nhưng đối với hành tung Tiêu Minh Nguyệt, hắn lại không đoán ra. Ý Thiên phân tích, Tiêu Minh Nguyệt nếu không có mất tích, nàng tất nhiên sẽ đuổi tới Duệ Phong lâu thông chi mình. Nhưng hôm nay Ý Thiên không có thu được bất cứ tin tức gì, cái này nói rõ Tiêu Minh Nguyệt nhất định xảy ra chuyện. Đứng trên lập trường của Ý Thiên, cứu Nam Cung Vân và Bạch Phong đó là việc hàng đầu. Nhưng quan hệ của Tiêu Minh Nguyệt và Nam Cung Vân cũng làm cho Ý Thiên không thể không suy nghĩ cứu Tiêu Minh Nguyệt như thế nào. Mặt trời biến mất, màn đêm buông xuống. Một ngày đã kết thúc, bày trước mặt là Ý Thiên hai con đường, hắn nên lựa chọn thế nào? Là tiếp tục tìm kiếm Tiêu Minh Nguyệt, hay là nghĩ cách cứu Nam Cung Vân trước? Hoa đăng mới lên, thời gian khẩn cấp. Một đêm này, Ý Thiên ứng đối như thế nào? Phi Vân Thành dưới bóng đêm tràn ngập lưu quang các loại màu sắc, đèn đuốc sáng trưng, tựa như vô số đom đóm làm đẹp thế giới này, ở trong màn đêm có vẻ đặc biệt huyết lệ. Ý Thiên đứng ở trên tường thành, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn không rõ ràng sự bất an này đến từ Nam Cung Vân, hay là đến từ Tiêu Minh Nguyệt. Nhìn Phi Vân Thành dưới bóng đêm, Ý Thiên không ngừng điều chỉnh ý niệm tần suất chấn động, cả Phi Vân Thành có nhân khẩu vượt qua 6.000 vạn, nếu muốn trong đám người như vậy tìm ra một Tiêu Minh Nguyệt, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Ý Thiên có trực giác, loại cảm giác làm cho hắn cực kỳ bất an này 8 phần đến từ Tiêu Minh Nguyệt, cho nên hắn vô cùng lo lắng. Nếu Tiêu Minh Nguyệt không có mất tích, mặc dù Phi Vân Thành nhiều người, Ý Thiên cũng có thể rất dễ dàng đem nàng từ trong biển người tìm ra. Nhưng trước mắt Tiêu Minh Nguyệt mất tích, khí tức bị người che giấu, cái này làm cho hắn gặp khó khăn rất lớn. Trải qua dò xét cẩn thận, Ý Thiên đã đại khái tập trung phương vị Nam Cung Vân và Bạch Phong, bọn họ quả thật bị giam giữ ở phủ thượng quan thế gia. Là huyền hoàng thế gia, ở Phi Vân Thành cao thủ như mây, tự nhiên sẽ có một chút biện pháp phòng ngự, làm cho người ta rất khó xâm nhập biết rõ tình hình cụ thể bên trong thượng quan phủ đệ. Vì vậy, Ý Thiên cũng chỉ là đại khái nắm giữ phương vị Nam Cung Vân và Bạch Phong, về phần chi tiết cụ thể, còn có phải đợi thêm một bước. Giờ phút này, trong Phi Vân Thành đột nhiên truyền đến một cỗ sóng chấn động kịch liệt, trong nháy mắt trải rộng cả khu Đông Thành, lập tức liền khiến cho Ý Thiên chú ý. Hướng phía sóng chấn động ra sinh ra nhìn lại, Ý Thiên sắc mặt biến hóa, trung tâm chấn động dĩ nhiên ở âm thi chủng. Đối với Ý Thiên, đó là một nơi tương đối nguy hiểm, nếu không bắt buộc Ý Thiên cũng không muốn đến. Lúc này đây sóng chấn động tương đối mãnh liệt. Ngoại trừ Ý Thiên ra, trong cả khu Đông Thành, vô số cao thủ đều phát ra sóng dò xét, mật thiết lưu ý động tĩnh bên kia. Một khắc này, trong mắt Ý Thiên bày biện ra đủ loại đường cong rất nhỏ kiểu dáng, sắc thái khác nhau, giao thoa xen kẽ lẫn nhau, cùng chỉ hướng nguồn gốc phát ra sóng chấn động. Quan sát, tâm thần Ý Thiên chấn động. Đại lượng sóng dò xét ở sau khi tiến nhập âm thi chủng, đều xuất hiện dấu vết bị cắn nuốt. Hơn nữa, bị cắn nuốt tất cả đều là ý niệm sóng dò xét. Điều này làm cho Ý Thiên đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Không kịp nghĩ nhiều, Ý Thiên chợt lóe rồi biến mất, hóa thành một hạt khẽ bụi, biến mất ở trong bầu trời đêm. Một lát, Ý Thiên xuất hiện ở phụ cận âm thi chủng, phát hiện nơi này tụ tập không ít cao thủ võ hoàng, có ít người ở đang trông xem thế nào, có ít người thì trực tiếp bay vào âm thi chủng, triển khai xâm nhập thăm dò. Ý Thiên nhìn lướt qua cao thủ phụ cận, trong lòng cảm thấy khiếp sợ, lúc này không chỉ có trung cấp võ hoàng, còn có cao cấp võ hoàng, thậm chí còn phát hiện khí tức huyền hoàng. Bằng thực lực Ý Thiên hôm nay, sơ cấp võ hoàng căn bản không có uy hiếp, trung cấp võ hoàng cũng không để vào mắt, nhưng cao cấp võ hoàng và huyền hoàng thì Ý Thiên không dám kinh thường. Âm thi trùng âm trầm quỷ dị, tràn đầy tà mị, cái này ở cả Phi Vân Thành đều là chuyện mọi người đều biết, bởi vậy rất nhiều người đều tồn tại cố kỵ. Ý Thiên chạy tới nơi này, là vì hắn phát hiện rất nhiều sóng ý niệm dò xét sau khi tiến vào âm thi trùng, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thật giống như bị lực lượng nào đó thôn phệ. Hiện tượng này và Ý Thiên ở phát hiện khí tức quỷ dị Phi Vân Thành rất giống nhau. Nếu thật sự là như thế, Tiêu Minh Nguyệt mất tích, tất nhiên có quan hệ nào đó và tồn tại nơi này. Nghĩ đến Tiêu Minh Nguyệt, Ý Thiên không dám chần chờ, thân thể chợt lóe rồi biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở dưới mặt đất âm thi chủng. Âm thi chủng chính là một huyệt quần cực lớn, tương truyền nơi này đã chết vô số cao thủ, chôn rất nhiều anh hùng hào kiệt, tu chân dị sĩ. Quy 4 chương 37, sơ kiến công tôn. Âm thi chủng phạm vi vài dặm, nhưng dưới mặt đất giăng ám đạo khắp nơi như mê cung, lộ ra khí tức quỷ bí và âm tà. Sau khi Ý Thiên tiến vào ám đạo, bốn phía đen kịt khiến chỗ này lần lộ vẻ âm trầm, lộ ra quỷ khí sâu kín. Phóng nhãn nhìn lại, đường cong nghiền nát phát tán trong một mảnh ám đạo dài hẹp, đó là dấu vết trước đây người khác lưu lại sóng dò xét, theo thời gian trôi qua mà dần dần biến mất. Ý Thiên theo ám đạo một đường đi về phía trước, rất nhanh đi tới một cái địa huyệt rộng rãi, phát hiện vài thân ảnh. Trong bóng tối, hỏa diễm lập lòe chiếu sáng bốn phía. Bên trong địa huyệt rộng rãi, năm đạo thân ảnh cắt cứ một phương, treo trên bầu trời mà đứng, tia sáng trên người giống như mặt trời, mang địa huyệt chiếu bừng sáng. Ý Thiên chăm chú nhìn năm đạo thân ảnh, ánh mắt lập lòe bất định, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra một tia cảnh giác. Người dám đến âm thi chủng, đều không phải người thường. Mà năm người trong địa huyệt càng không giống bình thường, trong đó có ba đạo thân ảnh làm cho Ý Thiên phá lệ lưu ý. Đạo thân ảnh thứ nhất bị một tầng quang mang đen nhánh bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ, tản mát ra một cỗ khí tức tà ác, âm trầm, quỷ dị, khủng bố. Đạo thân ảnh thứ hai bị một tầng ánh sáng màu xanh vây quanh, tia sáng lục cú trong hư không uốn lượn vặn mèo, giống như là một mảnh xúc tua dài hẹp, lộ ra khí tức âm tà, tử vong. Đạo thân ảnh thứ ba tương đối bình thường, quanh thân hiện đầy hỏa diễm đỏ thẫm, đó là một nam tử anh tuấn tuổi chừng 25-26. Nam tử này hình thể thon dài vừa phải, một bộ bạch y, phối hợp khuôn mặt lạnh lùng, làm cho người ta có cảm giác lãnh đạo, tự phụ. Người này khiến cho Ý Thiên chú ý, không có quan hệ quá lớn với bề ngoài, mấu chốt là Ý Thiên phát hiện trong mắt nam tử này, thỉnh thoảng sẽ hiện ra một đạo hư ảnh quỷ dị. Nói nó quỷ dị, là vì hình thái hư ảnh biến ảo bất định, mỗi một lần hiện hiện đều không giống nhau, làm cho người ta có cảm giác bất định. Ngoài ra, Ý Thiên còn cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm từ trên người nam tử, cái này nói rõ nam tử kia không giống bình thường, ở phương diện khác có thể cấu thành uy hiếp cho Ý Thiên. Đạo thân ảnh thứ tư là một lão giả khô gầy, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, một đôi mắt xám trắng đục ngầu không ánh sáng, nhưng trên người lại lập lòe một cái quang giới màu đỏ nhạt, tầng tầng ánh sáng tự hành khuyết tán ra ngoài, tựa như rung động, lộ ra vài phần huyền bí. Thân ảnh thứ năm là một lão phụ thân hình cong xuống, sắc mặt dữ tợn, tay cầm quải trượng, quanh thân hỏa diễm cuốn quýt, nhưng mà lộ ra sợi sợi hàn khí, làm cho người ta cảm thấy nghi hoặc khó có thể giải thích. Đối với lão giả khô gầy và lão phụ lưng còng, Ý Thiên chỉ là đơn giản nhìn qua, mặc dù hai vị này đều là cao cấp võ hoàng, nhưng đối với Ý Thiên, lại không đủ để so sánh với ba vị phía trước. Khi Ý Thiên xuất hiện ở bên trong địa huyệt, người thứ nhất phát hiện Ý Thiên chính là thân ảnh thứ nhất. Một khắc này, Ý Thiên rõ ràng cảm thấy một cỗ sóng ý niệm cao tần trọng điệp cuốn tới, giống ngàn vạn sợi tơ quấn quanh Ý Thiên, đưa hắn từ đầu đến chân đều xem xét rõ ràng. Loại trình độ ý niệm dò xét này tương đối cao minh, điều này làm cho Ý Thiên lập tức ý thức được. Đạo thứ nhất thân ảnh thành tựu ở lĩnh vực tinh thần ý thức hơn xa người bình thường. Hắc hắc, lại thêm một tên mao đầu tiểu tử, thật là có ý tứ. Âm thanh chói tai phát ra từ trong miệng khô gầy lão giả, lộ ra vài phần tà mị. Lão phụ khà khà cười quái dị nói, tiểu tử này da mịn thịt mềm, vừa nhìn đã biết không lăn lộn nhiều, phỏng chừng nhiều nhất ba lượng sẽ tắt thở. Ý Thiên chân mày nhảy lên, phản bác nói, hai vị mắt mờ, nói năng lộn xộn, chẳng lẽ là đặc biệt đến đây chờ chết, chôn thây trong âm thi chủng. Lão giả khô gầy mí mắt nhướng lên, cười lạnh nói, tiểu tử lớn mật, dám coi rẻ lão phu, ngươi quả thực chán sống. Lão phụ lưng còn âm thanh quái khiếu nói, xú tiểu tử ngươi dám chủ lao bà ta chết, hôm nay ta sẽ cho ngươi phơi thây nơi đây. Ý Thiên hừ lạnh nói, thiếu gia đêm nay không có công phu cùng các ngươi nói nhảm, nơi đây có cao thủ tàn thức Ú Hồn Tông và Tà Bất Tử Phái, còn không tới phiên hai người các ngươi đến làm cản. Ý Thiên lời ấy giống như sấm sét, làm cho lão giả khô gầy và lão phụ lưng còn sắc mặt kinh biến, mà ngay cả nam tử anh Tuấn cũng là vẻ mặt khiếp sợ, ánh mắt quái dị nhìn đạo thân ảnh thứ nhất và thứ hai. Rất hiển nhiên, trước lúc Ý Thiên xuất hiện, trong địa huyệt năm người còn không có quá nhiều trao đổi, cũng không rõ ràng lai lịch hai đạo thân ảnh thần bí. Thật ra Ý Thiên nói như vậy cũng có chứa thành phần suy đoán, bởi vì hắn cũng không có căn cứ chính xác, hắn chỉ là hoài nghi. Về phần sai hay đúng, cũng không có sao, dù sao chính là vì mở ra chủ đề, đánh vỡ yên lặng, rời đi sự chú ý. Bởi vì lo lắng Tiêu Minh Nguyệt, Ý Thiên mặc dù bất mãn với khô gầy lão giả và lão phụ lưng còn khiêu khích, nhưng hắn vẫn không có tâm tư bận tâm. Tiểu tử, ngươi không sợ nói sai, nhận lầm người. Lời này phát từ trong miệng đạo thân ảnh thứ hai, lộ ra hàn ý lạnh như băng. Đạo thân ảnh thứ nhất không có phản ứng, nhưng mà đang âm thầm tăng lớn dò xét Ý Thiên. Nếu ta nói sai, ngươi cần gì phải để ý tới? Ý Thiên lời này có phần có đạo lý. Nhưng lúc này, anh Tuấn Nam Tử đột nhiên mở miệng, lời nói nhắm thẳng vào thân ảnh thứ nhất. Giao chú kiếm đỉnh ra, bổn công tử tha cho ngươi một mạng. Lời này vừa nói ra, ánh mắt tất cả mọi người đã rơi vào trên thân ảnh thứ nhất. Hiển nhiên chuyện chú kiếm đỉnh sớm đã truyền khắp Phi Vân Thành, rất nhiều người cũng biết giá trị của nó. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, đạo thân ảnh thứ nhất truyền ra tiếng cười tàn khốc cấm lãnh. Công tôn Duy Ngã, ngươi khẳng định chú kiếm đỉnh ở trong tay ta. Đây là thanh âm một nam tử, mang theo khàn khàn và trầm thấp rõ ràng. Nam tử anh Tuấn trầm giọng nói, ta là người công tôn thế gia, tự nhiên hết sức quen thuộc chú kiếm đỉnh, đương nhiên có thể cảm ứng được khí tức của nó. Mặc dù ngươi che giấu rất khá, người ngoài khó có thể phát giác, nhưng tuyệt đối không thể gạt được ánh mắt của ta. Lão giả khô gầy cười quái dị nói, công tôn thế gia công tôn tam thiếu, nghe nói là thiên tài tuyệt thế ngàn năm không gặp, tự nhiên rất minh bạch chú kiếm đỉnh. Lão phụ lưng còn phản bác nói, tuyệt thế thiên tài thì sao, lời này của hắn cũng không thoát khỏi hiểm nghi kích động. Muốn mượn lực chúng ta, cùng một chỗ đối phó người nọ. Công tôn Duy Ngã chừng hai người, khẽ nói, không ai mời các ngươi tới đây, không muốn chết liền lập tức cút đi. Lão giả khô gầy nghe vậy giận dữ, lạnh lùng nói, làm càn. Ngươi là ai, dám la hét trước mặt lão phu, đây cũng không phải là công tôn thế gia của ngươi. Công tôn thế gia bởi vì chú kiếm đỉnh đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hơi không cẩn thận sẽ có nguy cơ diệt tộc. Lão phu khuyên ngươi hay là nhẫn nhịn, không nên tùy ý trêu chọc người. Công tôn Duy Ngã khinh thường nói, chỉ bằng ngươi một tên tay sai, bổn công tử còn không để trong lòng. Đêm nay ai dám cướp đoạt chú kiếm đỉnh, cùng công tôn thế gia ta là địch, hết thể giết không tha. Lời ấy có chút cuồng ngạo, ít nhất ở loại hoàn cảnh này, có tàn thức Ú Hồn Tông và Tà Bất Tử Phái cao thủ ở đây, công tôn Duy Ngã nói lời này, đã đủ kiêu ngạo. Lão giả khô gầy giận cười nói, thật lớn lối, ngươi thật cho rằng công tôn thế gia vẫn là công tôn thế gia năm đó danh chấn một phương sao. Hôm nay công tôn thế gia, nhân tài tàn lụi, cao thủ tan hết, đã xếp cuối cùng trong tám đại huyền hoàng thế gia. Đã đến giai đoạn mặt trời lặn phía tây, anh hùng tuổi xế chiều. Công tôn Duy Ngã cả giận nói, im miệng. Có bổn công tử, công tôn thế gia nhất định sẽ trọng trấn uy danh. Lão phụ lưng còn nghĩa mai nói, không biết lượng sức. Ý Thiên nhìn công tôn Duy Ngã, sắc mặt có chút quái dị, hắn chưa từng nghĩ đến, lại tại âm thi chủng gặp được người công tôn thế gia. Đối với công tôn Duy Ngã mà nói, Ý Thiên ban tín bán nghi, chú kiếm đỉnh rơi vào trong tay tàn thức Ú Hồn Tông khả năng rất lớn, nhưng nếu nói ngay trên người đạo thân ảnh thứ nhất, cái này tựa như cũng quá trùng hợp. Ý Thiên biết, Xuyên Sơn Thử đã gặp qua nào ở âm thi chủng, cũng mang chú kiếm đỉnh giao cho qua não. Về sau Ý Thiên truy tung qua não. Hắn sợ hãi quy tịch chạy mất, mất tích không rõ. Hôm nay, tàn thức Ú Hồn Tông cao thủ lại tới đây, rất rõ ràng là hướng về phía chú kiếm đỉnh mà đến, nhưng qua não có được chú kiếm đỉnh đã mất tích, như thế nào lại mang chú kiếm đỉnh giao cho đạo thân ảnh thứ nhất? Trừ phi, trước lúc hắn tiến vào âm thi chủng đã gặp qua não, nếu không tuyệt không khả năng. Rời ánh mắt, Ý Thiên cẩn thận dò xét đạo thân ảnh thứ nhất, biến hóa sóng ý niệm thẩm thấu tầng quang mang đen nhánh, thấy được người ẩn thân trong đó. Đó là một quái nhân gầy teo cao cao, có hai cái đầu. Khi ý niệm Ý Thiên xuyên thấu tới gần người nọ, một cỗ chấn động kỳ dị trong nháy mắt làm vỡ nát ý niệm Ý Thiên phát ra, tạo thành áp lực thật lớn trong lòng Ý Thiên. Ý Thiên vô ý thức túi đầu lảng tránh, nhưng trong lòng khiếp sợ vô cùng. Chấn động kỳ dị này đến từ trong mắt quái nhân, hẳn là ý niệm công kích đặc thù nào đó, nhưng mà rất khác ý niệm công kích của Ý Thiên. Ý niệm công kích Ý Thiên uy lực kinh người, đó là bởi vì cấp độ chấn động ý thức cao đến kinh người. Mà quái nhân cấp độ chấn động ý thức tự nhiên xa xa không bằng Ý Thiên, nhưng ý niệm công kích biến hóa lại cũng không phải Ý Thiên hiện tại có thể so sánh. Nói cách khác ở phương diện vận dụng, rõ ràng quái nhân mạnh hơn Ý Thiên rất nhiều. Ngoài kinh ngạc ra, Ý Thiên lại nghĩ tới cố khí tức quỷ dị ở Phi Vân Thành. Có phải đó vốn là quái nhân ở trước mắt này, hoặc là nói vốn là cao thủ tàn thức U Hồn Tông? Ý Thiên tới đây vì tìm kiếm Tiêu Minh Nguyệt, bởi vì bất an trong lòng của hắn đang càng phát ra mãnh liệt. Về phần chú kiếm đỉnh mọi người muốn cướp đoạt, Ý Thiên ngược lại cũng không có nhiều hứng thú. Ý Thiên trầm tư, Công Tôn Duy Ngã cùng người đấu võ mồm, trong địa huyệt đột nhiên truyền đến một cỗ chấn động kịch liệt. Một khắc này, tàn thức U Hồn Tông quái nhân chợt lóe rồi biến mất, ta bất tử phái cao thủ cũng lập tức biến mất. Đợi Công Tôn Duy Ngã, lão giả khô gầy, lão phụ còn lưng kịp phản ứng, Ý Thiên đã biến mất từ lâu. Xuyên thẳng qua ám đạo, Ý Thiên phát ra ý niệm dò xét tính bằng đơn vị hàng nghìn, nhằm vào cả âm thi chủng triển khai một lần thăm dò toàn bộ phương vị. Âm thi chủng cổ quái quỷ dị, tồn tại lực quái nhiều rất mạnh. Quy 4 chương 38, mộ huyệt mộ bí mật. Coi như là Ý Thiên cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, tại khu vực có chút đặc biệt, cũng dò xét không ra động tĩnh gì. Âm thi chủng có tất cả lớn nhỏ ngàn vạn huyệt mộ, một ít huyệt mộ bình thường cũng là bình tĩnh, nhưng một ít huyệt mộ tương đối lớn sẽ truyền ra một ít sóng quái nhiều kỳ lạ. Người bình thường rất khó hiểu rõ đây là có chuyện gì, nhưng Ý Thiên đã tìm ra huyền bí trong đó. Theo Ý Thiên phân tích, ngàn vạn huyệt mộ này lộn xộn, không có quy luật, cũng không phải trận pháp đặc thù. Thế nhưng có một bộ phận huyệt mộ giấu giếm huyền cơ, chúng cấu thành một cái trận pháp quỷ bí, có âm khí nối liền với nhau, do đó có năng lực đặc thù. Như quấy nhiễu ngoại giới do xét, mê hoặc tầm mắt người tới. Ý Thiên đi qua các huyệt mộ, tìm kiếm nơi phát ra sóng chấn động, sớm đã phân tán với những người khác. Âm thi chủng giấu giếm cổ quái, rõ ràng cảm giác sóng chấn động đến từ phía đông, nhưng đến phía đông lại cảm thấy sóng chấn động hẳn là từ phía tây, cho người ta một loại cảm giác thắc loạn, khó phân biệt phương hướng. Đi về phía trước, Ý Thiên đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn bên trái, trong đêm tối một đôi mắt màu xanh lá đang nhìn hắn. Đôi mắt kia cách Ý Thiên ít nhất vài chục trượng, tựa như u linh, tiên tính im ắng, nhưng lại làm cho lòng người băng hàn. Ý Thiên sắc mặt biến hóa, hắn có thể xuyên thấu qua cảnh đêm nhìn rõ ràng chủ nhân của cặp mắt kia. Kết quả phát hiện đó là một cô thân thể khô héo, cơ bắp bộ mặt cũng đã mục nát. Đây là một cô thiên niên cổ thi, toàn thân tản mát ra tà khí cường đại, là một đầu liệp thực giả, theo dõi Ý Thiên. Xuyên thấu qua hai mắt thấy khô, ý niệm Ý Thiên tiến nhập một cái không gian kỳ lạ, vô số bức tranh nghiền nát xuất hiện trong không gian kia, hợp thành một màn hình ảnh đứt quãng, kể rõ một đoạn ngắn sự việc đã từng phát sinh năm đó. Chúng thập phần đặc sắc, có đánh nhau kịch liệt, có hình ảnh tuấn lệ, còn có nhân vật tràng cảnh phong phú, để cho người lưu luyến quên về. Ý Thiên cẩn thận quan sát, dụng tâm quan sát, muốn nhìn nhân vật, câu chuyện, bối cảnh càng thêm tinh tưởng, nhưng như thế nào cũng không như nguyện. Loại cảm giác này giống như là xem hoa trong sương mù, xinh đẹp mà mê huyễn. Tuy Ý Thiên tập trung tinh thần như thế nào, hắn vẫn nhìn không thấu. Đột nhiên, một cố dấu hiệu nguy hiểm làm Ý Thiên tỉnh lại, hắn định thần, cái thây khô kia đã đi tới trước người, bàn tay khô gầy mục nát vạch phá hư không, một trường khắc ở trước ngực của hắn. Thân thể chấn động, Ý Thiên bị đánh bay, đâm vào mặt đá lạnh như băng, cả người càng thêm thanh tỉnh. Trên mặt đất, đá vỡ lấy đất, nhưng Ý Thiên lại lông tóc không tổn hao gì, bởi vì hắn dung hợp quy tịch, thân thể đã có được đặc tính không thể phá vỡ. Ý Thiên vẫn nhăn mày, bởi vì lực phá hoại một trưởng này cực kỳ lớn, mặc dù không có làm bị thương thân thể Ý Thiên, nhưng lại tạo thành thật chấn động lớn đối với hắn, để cho hắn hiểu được thây khô trước mắt này ít nhất đều có được thực lực trung cao cấp võ hoàng. Hồi tưởng hết thể vừa rồi, Ý Thiên nhịn không được cười khổ. Thây khô này nhìn như khô khan, trên thực tế tương đối giàu hoạt, bên trong ánh mắt của hắn chất chứa huyền cơ, có thể mê loạn thần trí, để cho người khác đắm chìm tại không gian hư ảo nào đó. Đợi đến thời điểm bừng tỉnh, thây khô công kích đã tới người, hết thể sớm đã không còn kịp rồi. Thân ảnh chớp động, thiên niên cổ thi lóe lên, ánh mắt màu xanh lá lóe ra tà mị, tay phải mục nát hướng phía đầu Ý Thiên chụp tới. Con ngón đúng ra, Ý Thiên phát ra một nhún tinh quang màu xanh lá đánh trúng tay phải thây khô. Trong lòng bàn tay tại hắn để lại một cái lỗ hổng, cũng đem nó đánh văng ra. Gầm nhẹ một tiếng, thiên niên cổ thi vung vẩy tay phải, tựa hồ nhận lấy tổn thương thật lớn, trong mắt toát ra hào quang cảnh giác. Lúc này, trong địa huyệt, lại truyền tới một cỗ chấn động mãnh liệt, khiến cho đại địa đều lay động. Thời khô bị nó ảnh hưởng, đột nhiên quay người ly khai, tốc độ cực nhanh. Kỳ quái, cái chấn động này một lần mạnh hơn một lần, rồi lại phiêu miểu bất định, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ý Thiên không có tâm tư đuổi giết thây khô, hắn đang suy nghĩ âm thi chủng phát ra đủ loại việc lạ. Từ khi sau khi tiến vào âm thi chủng, Ý Thiên giống như bỏ đi lạc, không tìm thấy phương hướng chính xác. Nếu không có cố bất an trong nội tâm càng ngày càng mạnh, hắn thậm chí muốn dừng lại nghiên cứu xem âm thi chủng đến cùng có huyền diệu gì. Giờ phút này, cảm giác nguy cơ trong lòng Ý Thiên vẫn còn tiếp tục dâng lên, làm cho hắn rất là bất an, đến cùng Tiêu Minh Nguyệt ở đâu, nàng đang lâm vào nguy năng gì. Quay đầu chung quanh, Ý Thiên không ngừng đề thăng tần suất ý niệm chấn động, bất an trong lòng làm cho hắn tạm thời gác lại sự cố kỵ, bắt đầu cưỡng ép tìm tòi tung tích Tiêu Minh Nguyệt. Lấy Ý Thiên làm trung tâm, vô số sóng ý niệm tầng tầng khuếch tán, tần suất chấn động từ không đến vạn, lại đến trăm vạn, ngàn vạn, kéo dỗi biên độ mở rộng vô hạn, trong âm thi chủng tạo thành một cô ý niệm chấn động, có lực xuyên thấu đáng sợ. Vô cùng vô tận ý niệm dò xét xuyên suốt hư không, xuyên thấu từng tòa huyệt mộ, bao trùm toàn bộ âm thi chủng, ngoại trừ 13 nơi tương đối đặc biệt có quấy nhiễu, còn lại huyệt mộ lớn nhỏ đều rõ ràng hiện ra trong đầu Ý Thiên. Âm thi chủng giờ phút này cao thủ tụ tập, tổng cộng 31 vị võ hoàng, trong đó đỉnh cấp võ hoàng có 2 vị, cao cấp võ hoàng 7 vị, trung cấp võ hoàng 12 vị, sơ cấp võ hoàng 10 vị. Ngoại trừ những người này ra, Ý Thiên còn phát hiện tàn thức Ú Hồn Tông cao thủ 2 vị, Ta Bất Tử phái cao thủ có 3 vị, Ngự Linh Tông cao thủ 2 vị, Thiên Niên Cổ Thi 8 đầu, Thiên Cổ Thi Vương 4 đầu, Vạn Cổ Âm Thi 1 cỗ, cùng với 6 cỗ tử thi còn mới. Khi ý niệm Ý Thiên tới gần Vạn Cổ Âm Thi, liền tự động nghiền nát, cảm giác quen thuộc của hắn lại để cho Ý Thiên lập tức biết thân phận của đối phương. Ngoài ra, 4 đầu Thiên Cổ Thi Vương cũng cực kỳ khủng bố, vừa vặn phân bố tại chúng quanh Vạn Cổ Âm Thi, như hộ vệ, thủ hộ lấy chủ nhân của chúng. 8 đầu Thiên Niên Cổ Thi phân bố 8 phương, 13 cổ thi phân bố tạo thành ngũ hành bát quái, cấu thành đẳng cấp chế độ nghiêm cẩn. Theo sóng ý niệm dò xét không ngừng khuếch tán, bên ngoài âm thi chủng, mấy trăm vị cao thủ hoặc sáng hoặc tối lưu ý lấy biến hóa của âm thi chủng, đem nơi này vây chật như nêm cối. Ý Thiên nắm giữ những tình huống này, thân thể rất nhanh di động, xuyên qua các huyệt mộ. Cũng chỉ Ý Thiên biết, giờ phút này trong âm thi chủng, có 4 nơi phát sinh cuộc chiến, tình huống tất cả không giống nhau. Nơi thứ nhất, tàn thức U Hồn Tông song đầu quái nhân cùng Công Tôn Duy Ngã, cùng với một ít võ hoàng cao thủ, bởi vì chú kiếm đỉnh mà giao phong. Nơi thứ hai, Ta Bất Tử phái 3 vị cao thủ đang cùng 2 cỗ Thiên Niên Cổ Thi giao phong. Nơi thứ ba, Ngự Linh Tông cao thủ khống chế 2 đầu linh dị kỳ lạ cổ quái linh dị kịch chiến với võ hoàng trong Phi Vân Thành. Chỗ thứ tư, võ hoàng trong Phi Vân Thành bởi vì ngôn ngữ bất hòa mà tranh đấu với nhau. Những tin tức này chợt lóe lên trong đầu Ý Thiên, hắn cũng không có quan tâm quá nhiều, hắn chú ý chính là Tiêu Minh Nguyệt hạ lạc. Hắn cũng không muốn Tiêu Minh Nguyệt phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, từ đó làm cho mối tình của Nam Cung Vân cùng Tiêu Minh Nguyệt kết thúc bi thảm. Lưu ý lấy động tĩnh phía trước, Ý Thiên thân pháp nhanh như kinh hồng, tình huống phụ cận sớm được sóng dò xét ý niệm của hắn quét rõ ràng, cho dù hắn nhắm mắt lại cũng có thể biết hết thảy bốn phía. Lúc này, Ý Thiên bay qua một tòa huyệt mộ tương đối lớn, một tia chấn động yếu ớt lại quỷ dị làm hắn chú ý, lại để cho hắn lóe lên, trở về chỗ huyệt mộ này. Dừng tòa huyệt mộ, Ý Thiên mới biết đây là huyệt mộ một cỗ Thiên Niên Cổ Thi, bên trong âm khí cực thịnh, quấy nhiều sóng nguyên lực cùng sóng dò xét. Giờ phút này, trong huyệt mộ cũng không có thây khô, nhưng bên trong có chấn động cực kỳ yếu ớt, nếu không cẩn thận lưu ý, căn bản không dễ dàng phát giác. Xuyên thấu qua khe hở cửa mộ, ý niệm Ý Thiên phát hiện một ít tình huống ở bên trong. Sóng chấn động ý niệm của Ý Thiên tần suất cực cao, có được lực xuyên thấu rất mạnh, sau khi tiến vào huyệt mộ, sóng ý niệm lại xuất hiện việc lạ phân giải, khuếch tán, biến mất. Đây là dấu vết ý niệm bị cắn ướt, lập tức làm Ý Thiên chú ý, để cho hắn cảm thấy được, trong huyệt mộ này rất có thể có dấu cao thủ tàn thức Ú Hồn Tông. Lúc trước, Ý Thiên phát hiện trong âm thi chủng có 2 vị tàn thức Ú Hồn Tông cao thủ, quái nhân kia đang giao chiến với người khác, một vị khác đang làm gì đó, Ý Thiên cũng không quan tâm nhiều. Hôm nay cẩn thận tưởng tượng, trong toàn bộ âm thi chủng có 4 nơi phát sinh hỗn chiến, nhưng chỉ một số ít không tham dự trong đó. Kể cả một vị tàn thức Ú Hồn Tông cao thủ. Một bước phóng ra, thân thể Ý Thiên lập tức thu nhỏ lại, hóa thành một hạt bụi, theo khe hở huyệt mộ chui vào. Huyệt mộ tương đối lớn, không gian bên trong cũng có mấy trượng. Ý Thiên tiến vào huyệt mộ, vô số đường cong, vòng xoáy trải rộng toàn bộ không gian huyệt mộ, bất luận cái sóng dò xét gì chỉ cần tới gần, cũng sẽ bị thôn phệ, đánh nát. Cái này là phệ hồn thuật tàn thức U Hồn Tông mới có, tương đối quỷ dị mơ hồ. Ý Thiên hóa thành hơi bụi tiến vào trong đó, cũng nhận được hấp lực, hướng phía vòng xoáy bay đi. Hơi chấn động, Ý Thiên khôi phục nguyên dạng, trong thai lại truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Đáng giận, không thể tưởng được ngươi chỉ là một võ tôn, lại có thể chống cự đoạt hồn thuật của ta, ta thật sự là xem thường ngươi rồi. Náo loạn cả buổi, lão tử đã không còn nhẫn lại, ta nếm hương vị trước nói sau. Tiếng quần áo vỡ vụn, nương theo một tiếng kinh hô bối rối truyền vào trong thai Ý Thiên. Định mắt nhìn đi, trong góc huyệt mộ, Tiêu Minh Nguyệt hai tay giằng ra, thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, căn bản không cách nào hoạt động. Trước mặt Tiêu Minh Nguyệt có một cái thân ảnh màu xám, giờ phút này đã xé nát quần ngỏ tỷ hệ Minh Nguyệt, lộ ra bộ ngực trắng như tuyết, tròn cao ngất, vừa lớn vừa tròn, còn run lên nhẹ nhẹ. Trong huyệt mộ ánh sáng không nhiều, nhưng thân ảnh màu xám trên người tỏa ra ánh sáng nhu hòa, chiếu lên một mảnh trắng loãng trước ngực Tiêu Minh Nguyệt, đỉnh núi mê người đỏ tươi như hoa hồng, tràn đầy hấp dẫn. Ý Thiên thấy một màn như vậy, không có chút hưng phấn cùng kích động nào, ngược lại toát ra một cỗ sát cơ đậm đặc, lập tức kinh động thân ảnh màu xám. Tiêu Minh Nguyệt vừa sợ vừa giận, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ngượng ngùng, tao ngộ xấu hổ bực này, nội tâm đau khổ là có thể thấy. Quy 4 chương 39, ý niệm công kích. Nghĩ đến chuyện kế tiếp, Tiêu Minh Nguyệt hận không thể chết đi, đáng tiếc hiện tại ngay cả năng lực chết nàng cũng không có. Người nào dám xông vào cấm địa, quấy rầy hảo sự của lão tử. Đông nhiên xoay người, thân ảnh màu xám ngưng mắt nhìn Ý Thiên, lộ ra khỏe miệng hẹp dài xấu xí. Bóng xám nhìn qua 48-9, ngoại hình nhỏ gầy, biểu lộ hèn mọn, làm cho người ta có một loại cảm giác cặn bã. Tiêu Minh Nguyệt nghe vậy kinh ngạc, nhìn đến Ý Thiên đột nhiên xuất hiện, trong mắt lệ quang lập lòe, vô tận ủy khuất đều rõ ràng tại thời khắc này. Buổi sáng Đông Lâm phủ phát sinh biến cố, Tiêu Minh Nguyệt liền chạy tới Phi Vân Thành xin giúp đỡ, ai ngờ lại bị tàn thức Cú Hồn Tông cao thủ bắt, đưa tới âm thi chủng. Vốn bóng xám định thi triển đoạt hồn thuật, khống chế Tiêu Minh Nguyệt ý thức, sau đó lại đem ra nục, như vậy tương đối dễ dàng. Ai ngờ Tiêu Minh Nguyệt tu luyện qua huyền âm đoạt hồn thuật, ý thức lĩnh vực cũng có một chút thành tựu. Cộng thêm Tiêu Minh Nguyệt biết rõ ý đồ của bóng xám, bởi vậy trong lòng một mực hô hoán tên Nam Cung Vân, phần chấp nhất làm cho ý thức của nàng một mực bảo trì thanh tỉnh, từ đó làm cho đoạt hồn thuật của bóng xám không có hiệu dụng. Hôm nay, bóng xám kiên nhẫn hoàn toàn biến mất, ý định bá vương ngạnh thượng cung. Tiêu Minh Nguyệt vừa sợ vừa giận, lại không thể làm gì, trái tim tràn đầy thống khổ. Lúc này, Ý Thiên như thần binh giáng trần, tới chỗ này. Đây quả thực ra ngoài ý định, làm cho Tiêu Minh Nguyệt cực kỳ ngạc nhiên. Nhưng mà sau khi vui sướng chính là vô tận chua xót, nàng một mực kiên trì, cuối cùng nhịn không được chảy xuống nước mắt ủy khuất. Ánh mắt Ý Thiên lánh khốc nhìn bóng xám, dư quang tận khả năng lảng tránh xuân sắc mê người trước ngực Tiêu Minh Nguyệt, ngữ khí lạnh như băng nói, người chết không cần biết rõ quá nhiều. Bóng xám cười to nói, tiểu mao đầu thật kiêu ngạo, ngươi chỉ sợ còn không biết mình trêu chọc đến ai đi. Ý Thiên ánh mắt lập lòe, cười lạnh nói, liền ngươi bộ dáng này, nửa người không quỷ, phỏng chừng cũng không có gì giỏi. Giờ khắc này, Ý Thiên không có lộ ra quá nhiều, muốn từ trong miệng đối phương biết được một ít tình huống của tàn thức Cú Hồn Tông. Bóng xám tự phụ nói, tiểu tử dám xem thường lão tử, nói cho ngươi biết, ta chính là đứng đầu tam đại tà phái Nam Dương, tàn thức Cú Hồn Tông Minh Hạc Lục Khai Hà. Ý Thiên mỉa mai nói, Minh Hạc thì sao, cả tên hai đầu ta cũng đã gặp. Bóng xám Lục Khai Hà kinh nghi nói, ngươi đã gặp đại hộ pháp dược Song Long. Ý Thiên tập trung hai mắt Lục Khai Hà, hừ nhẹ nói, song đầu quái nhân kia giờ phút này đang bị người vây công, rất nhiều cao thủ muốn cướp đoạt chú kiếm đỉnh trên người hắn, phỏng chừng hắn không tránh khỏi độc thủ. Lục Khai Hà ha ha cười nói, xú tiểu tử, ngươi dám gạt ta. Chú kiếm đỉnh căn bản là không ở trên người đại hộ pháp, vật kia ở chỗ ta đây. Còn nữa, đại hộ pháp là nhân vật nào, há võ hoàng cao thủ các ngươi có thể làm gì được. Ý Thiên có chút ngoài ý muốn. Không thể ngờ được chú kiếm đỉnh lại ở trên người Lục Khai Hà, vậy qua não có phải là ở trên người của hắn không? Trong âm thi chủng ngoại trừ Phi Vân Thành cao thủ ra, còn có Tà Bất Tử Phái và Ngự Linh Tông cao thủ, ngươi cho rằng Dược Song Long một người có thể đánh thắng được nhiều cao thủ như vậy. Lục Khai Hà không thèm quan tâm, cười nhạo nói, tiểu tử ngươi ngoài miệng không lông, kiến thức nông cạn. Tà Bất Tử Phái cao thủ tới đây, không phải vì chú kiếm đỉnh, mà là vì thiên niên cổ thi trong âm thi chủng. Ý Thiên ngạc nhiên, nghi vấn nói, bọn họ muốn thiên niên cổ thi làm gì? Lục Khai Hà cười hắc hắc nói, lao tử hôm nay tâm tình không tệ, sẽ cho ngươi chết rõ ràng. Ta Bất Tử Phái tu luyện bất tử tà thuật, thiên niên cổ thi đối với bọn họ là vũ khí tốt nhất, bọn họ có thể mang thiên niên cổ thi luyện chế thành lợi khí giết người đào thương bất nhập. Nếu có thể hàng phục thiên cổ thi vương, luyện chế thành kim cương thi vương, có thể so sánh với võ đế, đủ để quét ngang Nam Dương. Ý Thiên sắc mặt biến hóa, võ đế chính là tồn tại được công nhận mạnh nhất vân hoang đại lục trước mắt. Mặc dù phía trên võ đế hẳn là còn có nhân vật càng lợi hại, nhưng đây chẳng qua là truyền thuyết, người bình thường căn bản cũng không rõ ràng. Nếu ta Bất Tử Phái thật sự hàng phục âm thi chủng bốn cỗ thiên cổ thi vương, thực lực chẳng phải là tăng vọt. Hàng phục thiên cổ thi vương dễ dàng như vậy sao? Ý Thiên mặc dù lo lắng, nhưng ngoài miệng lại nói thật nhẹ nhàng. Lục Khai Hà khe nói, thiên cổ thi vương đương nhiên không phải dễ dàng hàng phục như vậy, chỉ bằng ba tên ta Bất Tử Phái tới đây lúc này. Tối đa cũng có thể hàng phục một hai đầu thiên niên cổ thi mà thôi. Ý Thiên nghi vấn nói, ta Bất Tử Phái là vì thiên niên cổ thi mà đến, vậy Ngự Linh Tông lại vì sao mà đến? Lục Khai Hà cười lạnh nói, Ngự Linh Tông tự nhiên là hướng về phía chú kiếm đỉnh tới, cái này liên quan đến vô biên hoang thành, ai có thể không động tâm? Ý Thiên mỉa mai nói, cho nên ngươi liền tránh ở đây, miễn cho người khác phát hiện hành tung của ngươi. Lục Khai Hà cuồng tiếu nói, ta mà phải trốn. Ta tới đây còn không vì đại mỹ nhân này sao? Chờ ta sau khi xong việc, ta liền đi ra ngoài đem tất cả bọn chúng đều giết sạch, làm cho cao thủ Phi Vân Thành biết rõ, tàn thức Cú Hồn Tông ta không phải dễ chê. Quay đầu lại, Lục Khai Hà ánh mắt dâm tà nhìn bộ ngực xinh đẹp của Tiêu Minh Nguyệt, khóe miệng nổi lên nụ cười dâm ô. Tiêu Minh Nguyệt thân thể không cách nào nhúc nhích, chỉ có ánh mắt có thể chuyển động. Gặp ánh mắt Lục Khai Hà dừng lại tại bộ ngực của mình, trong lòng vừa thẹn vừa giận, rồi lại không thể làm gì. Càng làm cho Tiêu Minh Nguyệt cảm thấy xấu hổ là ánh mắt Ý Thiên cũng đã đặt trên bộ ngực cao ngất của nàng. Ý Thiên mày kiếm hơi nhíu, không đành lòng thấy Tiêu Minh Nguyệt chịu khổ, tâm niệm chuyển động, một đám ánh sáng nhạt phá không tới, xuất hiện ở đỉnh đầu Tiêu Minh Nguyệt, tia sáng tuấn lệ như mây tàng ra, nhất cử mang Lục Khai Hà bắn ra. Giờ khắc này, Ý Thiên vận dụng Giả Thiên Tán, ngăn cách lực lượng Lục Khai Hà tác dụng ở trên người Tiêu Minh Nguyệt, làm cho nàng khôi phục tự do. Cảm giác được thân thể biến hóa, trên khuôn mặt Tiêu Minh Nguyệt lộ ra vẻ vui mừng, phối hợp đau khổ lúc trước, đó là hỉ trong có bi, trong bi có khổ. Sau khi khôi phục hoạt động năng lực, Tiêu Minh Nguyệt trước tiên lấy tay che buộc ngực xinh đẹp, sau đó hơi có vẻ bối rối kéo áo bị Lục Khai Hà xé nát, vội vàng sửa sang lại. Lục Khai Hà vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Giả Thiên Tán trên đầu Tiêu Minh Nguyệt, kinh ngạc nói, linh khí, tiểu tử ngươi còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ý Thiên cười lạnh nói, không được sao. Ý Thiên chưa từng lộ ra quan hệ giữa mình cùng Tiêu Minh Nguyệt, cái này là vì bảo vệ Tiêu Minh Nguyệt thật tốt. Anh hùng cứu mỹ nhân phải có bản lĩnh mới được, ta liền nhìn xem ngươi có bao nhiêu khả năng. Đối với Giả Thiên Tán, Lục Khai Hà có vẻ tịnh không để ý, ánh mắt quỷ dị nhìn Ý Thiên, khóe môi nết lên nụ cười tàn khốc. Một khắc này, theo ánh mắt Lục Khai Hà ngưng tụ, vô số sóng ý niệm chui vào não hải Ý Thiên, giăng khắp nơi, hung ác tạo thành từng đạo dòng nước xoáy, cấu thành một cái trận pháp khổng lồ mà phức tạp, tự hành vận chuyển, cũng bắt đầu thôn phệ ý niệm Ý Thiên. Đây là tàn thức U Hồn Tông danh chấn thiên hạ phệ hồn thuật, chia làm rất nhiều cấp độ, diệu dụng khác nhau. Lục Khai Hà ở tàn thức U Hồn Tông có danh xưng là Minh Hạc, bề ngoài mặc dù còn trẻ nhưng tu vi cũng không kém, nếu không cũng sẽ không cùng đại hộ pháp dược song long đi tới nơi này. Ý Thiên nên tiếp ánh mắt Lục Khai Hà, cũng không có phát ra ý niệm chặn lại, mà là tùy ý để ý niệm công kích của Lục Khai Hà tiến thẳng vào đại não. Ý đồ của Ý Thiên thật ra rất rõ ràng, hắn muốn nhân cơ hội nghiên cứu tàn thức U Hồn Tông danh chấn thiên hạ phệ hồn thuật, tăng cường vận dụng ý niệm công kích của. Ý Thiên không phòng ngự, tùy ý để kẻ địch tiến công. Hung manh quỷ dị ý niệm công kích có phệ hồn lực, ở tiến vào đại não sau khi Ý Thiên thôi động trận pháp vận chuyển, liên tục không ngừng hấp thụ ý niệm khổng lồ trong đầu Ý Thiên. Một khắc này, Ý Thiên cẩn thận lưu ý biến hóa của trận pháp trong đầu, trong nháy mắt liền nắm giữ nguyên lý trong đó, sau đó gậy ông đập lưng ông, phát ra ý niệm công kích tần suất chấn động càng cao, đánh thẳng vào đại não Lục Khai Hà. Kêu đau một tiếng, Lục Khai Hà chửi bới nói, đáng giận. Tiểu tử ngươi lại tinh thông ý niệm công kích, ngươi rốt cuộc là ai? Gặp Ý Thiên công kích, Lục Khai Hà lập tức điều chỉnh não vực, tần suất ý niệm chấn động, sinh ra biến hóa mới, dùng cái này để phòng ngự. Tất cả đều không thể tránh được Ý Thiên dò xét, hắn cũng dựa vào đó thay đổi kết cấu ý niệm phân bố. Ý Thiên biến hóa tự nhiên là chậm hơn Lục Khai Hà một bước, điều này làm cho Lục Khai Hà nắm giữ lấy chủ động, nhanh chóng điều chỉnh phương thức công kích, ý niệm công kích lại có biến hóa mới. Cái này với Ý Thiên mà nói là bất lợi, lại là có lợi. Nói nó bất lợi, là vì Ý Thiên ở vào bị động. Nói nó có lợi, là vì Ý Thiên có thể học được rất nhiều. Công kích của Ý Thiên cũng không hung mãnh, đó là bởi vì hắn tận lực thu liễm, chỉ kích thích Lục Khai Hà, làm cho hắn không ngừng biến hóa phương thức công kích, không ngừng dẫn dắt Ý Thiên đi lên các con đường. Điểm này, Lục Khai Hà tự nhiên không rõ ràng lắm, nhưng hắn là cao thủ tàn thức U Hồn Tông, tự nhận ở lĩnh vực tinh thần ý thức có thành tựu cực cao, há có thể không bằng Ý Thiên cái tiểu mao đầu này. Vì danh dự, vì tự tôn, Lục Khai Hà cũng không thể yếu thế, hắn phải đánh bại Ý Thiên, phải giết Ý Thiên, mới có thể biểu lộ thành tựu của mình. Với ngươi mà nói, ta chỉ là một khách qua đường. Cánh mạng của ngươi là do ta chấm dứt. Ý Thiên thanh âm tràn đầy tự phụ, kích thích thần kinh Lục Khai Hà thật mạnh. Nhìn Ý Thiên, Lục Khai Hà khinh miệt nói, cuồng vọng, cho ngươi nhìn một cái huyền minh nhiếp hồn đại pháp của tàn thức U Hồn Tông ta, làm cho ngươi biết ai mới là người thắng cuối cùng. Sóng mắt lập lòe, hai mắt Lục Khai Hà đột nhiên trở nên mông huyễn, tựa như hai dòng nước xoáy, vô số ý niệm công kích từ hai mắt Ý Thiên tiến vào não hải Ý Thiên, sinh ra chấn động thật lớn. Cảm giác kia giống nộ hải sinh sóng, từng sợi ý niệm cao thấp kéo duôi, đong đưa, giống như đường cong hung ác, từ hai chiều biến thành ba chiều, nguyên một, mang dòng nước xoáy bao ở trong đó. Cùng thời khắc đó, trong dòng nước xoáy lại sinh ra vô số đường cong, như thiên nữ tán hoa, liên tục không ngừng khuếch tán, tán lạc ra bên ngoài, giống như kết kén điên cuồng thôn phệ ý niệm Ý Thiên. Loại biến hóa này một mực tiếp tục, xoay ngược nhiều lần, tạo thành một vòng công kích tự phát liên hoàn, muốn hút sạch ý niệm ý thiên, làm cho nguyên thần của hắn khô kiệt. Quy 4 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Huyền Minh Nhiếp Hồn. Ý thiên có chút khiếp sợ, Huyền Minh Nhiếp Hồn đại pháp này thật là không đơn giản, đổi ý thiên thành cao thủ khác, chỉ sợ không cần một lát, cũng sẽ bị hút sạch ý niệm, nguyên thần khô kiệt mà chết. May là ý thiên ý niệm vô cùng vô tận, mặc dù bị cắn nuốt không ít, nhưng ý thiên cũng nắm giữ Huyền Minh Nhiếp Hồn đại pháp huyền diệu. Một khắc này, ý thiên cũng thi triển ra Huyền Minh Nhiếp Hồn đại pháp, hướng về Lục Khai Hà triển khai tiến công, điều này làm cho Lục Khai Hà vô cùng tức giận, trong mắt toát ra vẻ kinh hãi. Phải biết rằng, Huyền Minh Nhiếp Hồn đại pháp chính là một môn thượng thừa pháp quyết, tương đối thâm ảo, cho dù biết pháp quyết cũng không dễ lĩnh ngộ, huống chi ý thiên chỉ là bị pháp quyết công kích, liền từ bên trong nắm giữ chân lý, đây quả thực làm cho người ta khó có thể tin.